Chương 96-1, nano y trùng khởi tử hồi sinh. Rất nhiều thủ hạ khăng khăng một mực. Bạch Phát Tiên đem Vô Tâm trói đi. Trong bóng tối lại lục tục đi ra tới rất nhiều người, đều là phía trước bên cạnh xe ngựa Đường Thiên thủ hạ. Những cái này mới thu thủ hạ, lúc này đều là một mặt chưa tỉnh hồn. Liên vừa mới đám kia cao thủ đem bọn hắn vây vào giữa thời điểm, bọn hắn gì ngôn thế nào nói đều nghĩ kỹ. Thật sự là gánh không được á, nhưng mà đột nhiên xuất hiện Tơ Nhện, cho bọn hắn mang đến hy vọng. Trong mấy mắt, dĩ nhiên đem bọn hắn tất cả đều kéo ra khỏi chiến trường, vậy mới lưu lại một đầu mạng nhỏ. Thường Kính Trừng trong mắt nhìn xem những thi thể này, ngoan ngoãn, lại giết một mảnh. Đám người này thật là không biết sống chết. Dương Tiêu lên trước, đá một cước cái kia nằm trên mặt đất, mang theo mặt nạ màu vàng Tiên Tôn, nói cái gì hả? Người không nghe a? Lời hay khó khuyên chết tiệt quỷ, không tin ta, chết a. Vi Nhất Tiếu tại một bên nằm ở trên một cái thi thể mặt uống máu, ngẩng đầu lên một mặt thư sướng nói, vẫn là cao thủ máu dễ uống, có tác dụng. Uống một ngụm toàn thân tư thái. Hắn tu luyện Hàn Băng Miên Trưởng thời gian xảy ra sai sót, trong kinh mạch tứ động hàn độc. Dùng một chút nội lực hàn độc liền sẽ phát tác, muốn hút máu người mới có thể miễn đi toàn thân huyết mạch ngưng kết thành băng. Lúc này chính là hàn độc phát tác thời điểm, uống máu tự nhiên là toàn thân thư thái. Một bên Đại Khỉ Ti cười lạnh một tiếng, ngươi sợ là quên, tôn chủ là Đường Môn xuất thân, Đường Môn ám khí từ trước đến giờ là mang độc. Không Chí đại sư tại một bên bổ sung một câu, cái kia Thiên Sơn Đồng Lao chúng tôn chủ chiêu, hiện tại còn sống không bằng chết. Vi Nhất Tiếu lập tức hóa đá, dương miệng không khép được, chảy xuống vết máu tới. Hắn giật nảy mình, đội vã phi phi nôn hai cái, thậm chí còn chạy đến một bên nôn khan hai lần, nhưng cũng tiếc cái gì đều không có phương ra, không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt đưa đám ngồi tại một bên, cái này có thể thế nào làm, nếu là chúng độc, tôn chủ sẽ cứu ta ư? Không Chí đại sư yên lặng nói, tôn chủ đang bận. Vi Nhất Tiếu sắc mặt càng là khó coi. Người cái lao hòa thượng, nơi này chết như thế nhiều người, còn không biết xấu hổ nói lời trầm trọng, còn không mau một chút siêu độ bọn hắn. Hắn bản ý là bẩn thỉu một thoáng Không Chí đại sư. Kết quả không nghĩ tới, Không Chí đại sư một mặt rất tán thành, còn thật bắt đầu bày lên cách thức tiêu chuẩn, niệm chú siêu độ lên. Thậm chí một bên Ngọc Hư Tử cùng Hà Thái Trùng đều tham dự đi vào. Trong lúc nhất thời, Phật môn đạo môn một chỗ siêu độ, chú ngữ âm thanh lẫn lộn tại một chỗ, tràn diện nhìn lên 10 điểm ma huyễn. Nhìn Minh giáo mọi người sửng sốt một chút. Ngược lại Chu Chỉ Nhược không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng tại những cao thủ kia trên thi thể sờ tới sờ lui, thỉnh thoảng móc ra một bản công pháp tới, thỉnh thoảng tìm tới một chút vũ khí tới. Thậm chí thỉnh thoảng còn có thể móc ra nhuyễn giáp. Một bên đệ tử Nga Mi Sơn thấy thế, không khỏi đến nhíu mày, sư tỷ, ngươi tại làm cái gì? Chu Chỉ Nhược nói, đều đừng nhàn rỗi, mau tìm tìm có hay không có cái gì lợi hại công pháp. Tôn chủ đối những vật này là không để vào mắt, nhưng mà đối chúng ta mà nói, những người này đều là không tầm thường cao thủ. Tinh Túc Lao Tiên cái kia một thân độc công tạm thời không nói, cái kia mộ dung phục đầu chuyển tinh gì, danh xưng lấy đạo của người, trả lại cho người, liền là cực kỳ không tầm thường kỳ công. Trừ đó ra, ta còn chứng kiến mới vừa rồi còn có không ít cao thủ có bí pháp. Chúng ta nếu có thể sở đến hai quyển không tệ công pháp, tu luyện tự nhiên làm ít công to. Một Nga Mi đệ tử nói, tu luyện những công pháp khác, chẳng phải là làm trái Nga Mi. Chu Chỉ Nhược cười, ngươi tu luyện Nga Mi Cửu Dương công, bao lâu mới có thể trở thành như những cái này người chết đồng dạng cao thủ? Đệ tử kia cau mày, suy nghĩ nửa ngày, Cửu Dương công cần hậu tích bạc phát, tích lũy tháng ngày, nếu muốn trở thành dạng này cao thủ, e rằng cần 5-60 năm mới được. Chu Chỉ Nhược nói, đây chính là, ngươi 5-60 năm khổ tu, cũng bất quá là những cao thủ này mức độ. Thứ tôn chủ tiện tay có thể diệt, còn cần ngươi lấy ra phía dưới. Chỉ là đi theo tại bên cạnh hắn, đều tùy thời có khả năng có thể bị giết chết, không kéo phía sau chân cũng không tệ rồi. Ngươi cảm thấy ngươi sống đến lúc đó ư? Đệ tử kia nghe xong, lập tức không phản bắt được, theo phía sau cũng vùi đầu mò lên thi thể tới. Cái kia Minh giáo mọi người nghe xong, lập tức nhộn nhịp gật đầu. Nha đầu này ngược lại thông minh, không nghĩ tới cái này Nga Mi Sơn chết cái diệt tuyệt sư thái, ngược lại có dạng này không tệ hậu bối ló đầu tới. Nữ hài này có tiên đồ, tâm tư linh lung nhạy bén, sau này ngược lại có mấy phần khả năng thật đạt được tứ tôn chủ coi trọng. Tại trên núi đóng cửa tu luyện cũng liền thôi, nếu là ở trên giang hồ lan lộn, không có mấy phần lãnh lợi đúng dịp trí, chẳng mấy chốc sẽ bị ăn bột phấn đều không thừa. Bây giờ bọn hắn càng là trở thành Đường Tiên thủ hạ, liền tương đương với trực tiếp đặt chân giang hồ phong bạo trung tâm. Tại loại này phong bạo bên trong, Đường Tiên tự nhiên là lù lù không động, nhanh chân hướng về phía trước, tùy ý xông xáo. Nhưng mà bọn hắn liền không nhất định. Nhìn lên Đường Tiên chỉ là tiện tay mà làm, nhưng lại đối bọn hắn những người này tới nói, khả năng là tai họa ngập đầu, cũng khả năng là bất thế kỳ ngộ. Cái này đều xem chính bọn hắn có thể hay không nắm chặt hết thể khả năng đến cơ hội tăng lên thực lực của mình. Chỉ có giá trị người, mới có giá trị bị trọng dụng. Cổ Hủ tại môn phái võ công, không hiểu phải nắm lấy kỳ ngộ, cuối cùng chỉ sẽ trở thành bị tiện tay vứt bỏ con rơi. Chu Chỉ Nhược tuổi còn trẻ, nhìn lên bất quá 15-16 tuổi niên kỷ, lại có thể minh bạch phần này đạo lý, đã rất không tệ. Đại Khỉ Ti nhìn xem chung quanh thi thể, trong lòng cảm khái, vị này tứ tôn chủ còn chưa gặp mặt, tàn nhẫn thủ đoạn liền đã phả vào mặt, làm cho người kinh hãi. Bất quá vị này đối với địch nhân không lưu tình chút nào, đối chúng ta cũng là không tệ. Thời khắc mấu chốt, nếu không tứ tôn chủ xuất thủ, chúng ta e rằng hiện tại cũng đã cùng những người kia một chỗ nằm trên đất. Như vậy nhìn tới, tứ tôn chủ đối chúng ta những thủ hạ này vẫn là rất tốt. Đại Khỉ Ti xem như tứ đại hộ giáo pháp vương đứng đầu, tên hiệu Tử Sam Long Vương. Võ công quỷ dị khó dò, có tiêu giao thiên cảnh giới cùng thực lực. Càng là nó chỗ tồn tại Đại Châu bài danh trước ba mỹ nhân tuyệt sắc. Một thân màu tím nhạt quần áo, đứng ở nơi đó, như là lăng ba tiên tử đồng dạng. Nhìn lên 27-28 tuổi niên kỷ, phong thái yên nhiên, da trắng nõn nà, mắt hạnh má đảo. so Chu Chỉ Nhược thanh lệ xinh đẹp nho nhã, thân hình của nàng càng là nợ nàng, trên mình nữ nhân vật vị cũng là càng thêm mê người, như là chín mọng mật đào đồng dạng, tản ra ngọt ngào mùi thơm cùng mị lực. Mà lúc này nàng tựa hồ tại nhớ lại vừa mới mạo hiểm, sắc mặt bên trên y nguyên còn có một chút phía sau sợ. Nếu không cuối cùng một khắc cái kia tơ nện xuất hiện kịp thời, nàng hiện tại cũng đã là cái người chết. Trong lúc nhất thời, không khỏi đến trong lòng đối Đường Thiên càng là cảm kích cùng kính sợ. Mọi người nghe vậy, thần sắc hơi động, nhộn nhịp nhớ tới vừa mới ngàn cân treo sợi tóc thời khắc xuất hiện tơ nện. Dương Tiêu cũng là nói, nhìn tới cuộc chiến đấu này, từ đầu tới đuôi đều là tôn chủ bại cục. Ngọc Hư từ một bên hồi ức trải qua hết thảy, một bên tổng kết đạo tôn chủ tại mỹ nhân trang xuất thủ, dẫn đến không ít người ẩn mà không phát. Thế là tôn chủ liền giả ý lâm vào mỹ nhân hương, tạo thành không thể phân thân giả tạo. Theo phía sau dựa vào cái kia thiên tôn cùng chúng ta chiến đấu cơ hội, dẫn ra trong bóng tối ẩn nút cao thủ, cuối cùng một mẹ hốt gọn. Tương đương với đảo cái hố to, cho những cái này quỷ quái hạng người. Cuối cùng toàn bộ lửa giết, gọn gàng mà linh hoạt. Thật là, nghĩ kỹ cực sợ a. Mọi người nghe vậy, cũng mỗi người trầm mặc rơi vào trầm tư, càng nghĩ càng là rung động trong lòng. Bên ngoài mỹ nhân trang một chàng, cái này trong mỹ nhân trang, lại là một chàng. Quả nhiên là lật tay thành mây, trở tay thành mưa, một tay đem vô số cao thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tôn chủ thật là khiến người ta sinh lòng kính sợ. Chương 962, nạn nội y trùng khởi tự hồi sinh. Rất nhiều thủ hạ khăng khăng một mực. Thế nhưng, đến cùng vẫn phải chết một chút người. Dạng này nói lấy, bọn hắn lại phát hiện bên người thi thể xuất hiện động tĩnh, lập tức giật nảy mình. Sớm nhất ngã xuống tính tuệ, nguyên bản đều đã đầy người mù loét, nhìn lên chết không thể chết lại. Mấy cái Nga Mi phái đệ tử chính giữa vây quanh thi thể của nàng nước nở. Nhưng mà cái kia tính tuệ lại đột nhiên nghiêng người ngồi dậy, ngơ ngác nhìn mọi người. Những Nga Mi sơn kia nữ đệ tử nhộn nhịp giật nảy mình. Thậm chí có người kinh hô một tiếng nhảy lên, theo phía sau liên tục lùi lại. Cái khác nữ đệ tử càng bị hù dọa đến hồn phi phách tán. Quỷ a, tính tuệ sư muội, ngươi không phải chúng ta hại chết, là thiên tôn hại chết, ngươi không muốn tìm chúng ta a? Ngươi đi tìm thiên tôn, thiên tôn người đã được tôn chủ giết, tôn chủ báo thù cho ngươi, ngươi có thể an tâm đi. Đừng đến tìm ta, đừng đến tìm ta. Một đám nữ đệ tử sợ đến không được, nhưng Chu Chỉ Nhược lại rất tỉnh táo, nàng nhìn chừng chừng lấy tính tuệ. Đột nhiên nhẹ y một tiếng, áp sát tới, nhìn phải nhìn trái, theo phía sau kinh hỉ kêu lên, tính tuệ sư muội, ngươi không chết. Tính tuệ lúc này cũng là một mặt mở miệng, ta tựa như là chết. Chu Chỉ Nhược dùng trong tay trôi kiếm lao đi trên mặt tính tuệ chết ra, một khối lớn chết ra rơi xuống. Lộ ra tính tuệ so trước đó trắng hơn tích khuôn mặt tới. Không, tính tuệ sư muội, ngươi không có việc gì. Người khác còn vẫn không tin, thế nào khả năng không có việc gì. Đó là thiên tôn kịch độc cam khí, chúng độc lâu như vậy, thân thể đều muốn nát không còn. Tính tuệ sư muội nhất định là chết không nhắm mắt, hiện tại trả thi. Chu sư tỷ, ngươi nhanh cách nàng xa một chút. Tính tuệ nghe vậy, cũng không quá tự tin, hoài nghi mình đã chết, thế là đôi mắt lập tức liền có nước mắt. Chu Chỉ Nhược lại cười thoải mái, các ngươi biết cái gì? Nếu nói dùng độc, tôn chủ mới là dùng độc mọi người, thiên tôn độc dược lại coi là cái gì? Nếu là tôn chủ kế hoạch, lại thế nào sẽ để chúng ta chết đây? Nhất định là tôn chủ âm thầm ra tay, đem tính tuệ sư muội cứu trở về, chúng ta không phải cũng là tôn chủ cứu được sao? Nghe lấy Chu Chỉ Nhược mang ra Đường Thiên, mọi người vậy mới kinh nghi bất định tiến tới góc mặt. Cuối cùng, Đường Thiên thủ đoạn như là thần linh đồng dạng, nếu nói là Đường Thiên cứu tính tuệ, vậy cái này khởi tử hồi sinh, hình như cũng không phải như vậy không thể nào. Ở bọn hắn tiến tới góc mặt, lập tức phát hiện, tính tuệ sống sờ sờ, trong lúc nhất thời lại là mừng rỡ không thôi. Là sống, có nhiệt độ đấy, quá tốt rồi, tính tuệ sư muội không chết. Thứ tôn chủ thật xuất thủ cứu sư muội, hắn thật là một cái người tốt. Ta còn tưởng là chúng ta theo hắn sớm đã đem chúng ta quên, căn bản sẽ không để ý chúng ta sống chết đây. Bên này đệ tử Nga Mi Sơn mừng rỡ không thôi. Một bên khác Minh giáo mọi người còn có Côn Luân phái mấy người cũng là kinh nghi bất định, bởi vì cũng có rất nhiều bọn hắn người lần nữa sống lại. Nguyên bản tử thi bò lên, nói thật vẫn là thật hù dọa người. Cho dù là Vi Nhất Tiếu loại này sinh uống máu người ra hỏa, đều hù dọa giật mình. Nhưng mà làm mọi người phát hiện, những người này đều là người sống sờ sờ sau đó, ngược lại vừa vui mừng lên. Cũng thật là sống. T. Thế nào khả năng? Ta rõ ràng nhìn thấy ngực hắn đều bị xuyên qua mấy cái đại động, dạng này thương thế, chỉ cần là người đều không sống nổi, điều này sao lại biến đến đang yên đang lành đúng không? Ta cũng nhớ đến hắn chết hẳn a, thương thế này, hiện tại một chút cũng nhìn không ra. Vậy mà tại như thế trong thời gian ngắn liền khôi phục vết thương chí mạng, đây là cái gì thần đan diệu dược? Thứ tôn chủ thật là thần, dạng này thương thế đều có thể chữa khỏi. Mọi người nhộn nhịp kinh ngạc và phấn. Mà những cái kia khởi tử hoàn sinh người, thì là mỗi người phía sau sợ rơi lệ. Ta dĩ nhiên dạng này cũng chưa chết. Thứ tôn chủ cứu ta. Cái này phải là như thế nào thần đan diệu dược? Thứ tôn chủ dĩ nhiên cam lòng dùng tại trên người của ta. Cái này, đây là tái tạo ân huệ, không thể báo đáp. Tiểu nhân cho tứ tôn chủ dập đầu. Trong lúc nhất thời không ít được cứu sống người, cho là Đường Thiên đem tuyệt đỉnh linh dược dùng tại trên người bọn hắn. Trong lúc nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, quỳ xuống đất dập đầu. Trên lầu cao, Yêu Nguyệt nhìn xem một màn này, trong con ngươi lạnh nhạt dần dần tan đi. Gia hỏa này, là vì dẫn những cái kia rùa đen đi ra, mới giả ý ôm lấy cái kia Triệu Mẫn rời đi. Cái này dĩ nhiên là kế hoạch của hắn, liền ta đều lừa gạt, cũng như là phong cách của hắn. Nàng trong ánh mắt có chút hiểu rõ, lại có nồng đậm nghi hoặc, bất quá, cuối cùng là cái gì linh dược, dĩ nhiên có thể tái tạo lại toàn thân. Dù tại những cái này không hề có tác dụng thủ hạ trên mình, không khỏi cũng quá lãng phí. Cái này Đường Thiên, thật là một cái bại gia tử. Dứt lời, Yêu Nguyệt lại quay người rời đi. Nhìn nó thân ảnh, như có vui sướng thoải mái chi ý. Đối Đinh Xuân Thu tạo thành tâm linh bạo kích, điểm khoa kỹ 200 đối Mộ Dung Phục tạo thành tâm linh bạo kích, điểm khoa kỹ 200 đối Thiên Tôn tạo thành tâm linh bạo kích, điểm khoa kỹ 200 đối Liều Khô Trúc tạo thành tâm linh bạo kích, điểm khoa kỹ 200 đối Lệ Chân Chân tạo thành tâm linh bạo kích, điểm khoa kỹ 200 đối Bưu Điểu Quyền tạo thành tâm linh bạo kích, điểm khoa kỹ 200 đối Vô Tâm tạo thành thế giới quan trùng kích, điểm khoa kỹ 100 đối Vô Tâm tạo thành tâm linh bạo kích, điểm khoa kỹ 100 đối Biên Bất Phụ tạo thành tâm linh bạo kích, điểm khoa kỹ 100 đối Tịch Tướng tạo thành tâm linh bạo kích, điểm khoa kỹ 100 đối Văn Thải Đỉnh tạo thành tâm linh bạo kích, điểm khoa kỹ 100 kích sát Tiêu Giao Thiên cảnh 9, điểm khoa kỹ 9000 kích sát Tự Tại Địa cảnh 23, điểm khoa kỹ 6900 kích sát Kim Cương Phàm cảnh 18, điểm khoa kỹ 1800. Tinh tuệ độ trung thành gia tăng, thu được tử sĩ tinh tuệ, điểm khoa kỹ 300 Tô Ngộng rõ ràng độ trung thành gia tăng, thu được tử sĩ Tô Ngộng rõ ràng, điểm khoa kỹ 300 Chu Chỉ Nhược trung thành, lý, độ gia tăng, thu được thân tín Chu Chỉ Nhược, điểm khoa kỹ 200 Thường Kính độ trung thành gia tăng, thu được tử sĩ Thường Kính, điểm khoa kỹ 500 Tông Duy Hiệp độ trung thành gia tăng, thu được tùy tùng Tông Duy Hiệp, điểm khoa kỹ 200 Đại Khỉ Ti độ trung thành gia tăng, thu được tùy tùng Đại Khỉ Ti, điểm khoa kỹ 500. Đường Thiên một bên hoạt động vòng eo, một bên chìm tâm tiến vào hệ thống, nhìn xem liên tiếp hệ thống nhắc nhở, trong lòng vui vẻ, rạng rỡ, lần này càng là thu hoạch tương đối khá. Hoàng Kim Quan Tài ẩn nó huyền cơ, Đường Thiên đã sớm bố trí tốt bấy dập. Những người này cướp được quan tài một khắc này, cũng liền là lôi đỉnh bạo phát, địa lôi nổ tung, toàn thể thăng thiên một khắc. Rồi sau đó Vô Tâm Tiểu Hòa Thượng bị nổ ra tới, cũng tại Đường Thiên trong kế hoạch. Sự xuất hiện của hắn, để những người kia nháy mắt tâm cảnh sụp đổ, mang cho Đường Thiên một đám lớn điểm khoa kỹ. Rồi sau đó một đợt thu hoạch, càng là cung cấp đại lượng điểm khoa kỹ. Chỉ là 9 cái Tiêu Giao Thiên cảnh cao thủ, liền trực tiếp cung cấp 9000 điểm cống hiến. 9000 điểm cống hiến, Đường Thiên muốn đả tọa 1 năm mới có thể thu được đến như thế nhiều. Nhưng mà một đợt tàn sát, trực tiếp liền thu được 9000. Có thể nghĩ mà biết, một đợt này thu hoạch tương đối khá. Trừ đó ra, những thủ hạ kia độ trung thành gia tăng, ngược lại niềm vui ngoài ý muốn. Những thủ hạ này đối Đường Thiên tới nói là tương lai có thể bồi dưỡng đầu tư tài nguyên, tự nhiên không thể để cho bọn hắn tùy tiện chết. Hắn còn không có cho bọn hắn bố trí bài tập, thúc giục bọn hắn luyện công đây, thế nào có thể liền như thế chết tận. Đây chẳng phải là thua thiệt lớn. Nguyên cơ hắn liền tại những thủ hạ này trên mình, thí nghiệm một thoáng nạ nổ y trùng. Không bàn là vết thương chí mạng cũng tốt, vẫn là chúng độc cũng tốt. Tại nạ nổ y trùng cường đại y liệu năng lực phía dưới, nháy mắt liền có thể chữa khỏi. Nhưng lại không nghĩ tới, bị bọn gia hỏa này trở thành thần đan diệu dược. Dĩ nhiên cảm động đến rơi nước mắt, những cái kia khởi tử hoàn sinh người, càng là trực tiếp biến thành tử sĩ. Làm Đường Thiên cung cấp không ít điểm cống hiến. Này ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Đường Thiên nhìn trước mắt xinh đẹp như hoa, dung mạo chiếu người triệu mẫn, trong lúc nhất thời tâm tình càng là vui vẻ. Chương 97, loan loan trột dạ như mà. Sát trung ngạ quỷ Biên Bất Phụ thì đứng. Quả là thế. Quả là thế. Biên Bất Phụ núp trong bóng tối, lên tiếng kinh hô, theo phía sau bị một bên Thiên Quân Tịch Tướng bịt miệng lại. Nói nhỏ thôi, cẩn thận liền chúng ta cũng cho làm thịt. Thiên Quân trên đầu Tịch Tướng tràn đầy mồ hôi lạnh. Văn Hải Đình cũng là nuốt một ngụm nước bọt, trong ánh mắt có chút hoảng sợ, cái kia đảo hành lịch thi Bưu Điểu Quyện sông đi vào, hai cái bọt nước đều không thể bay lên, liền bị nổ bay ra ngoài, sau đó liền chết. Rõ ràng cũng là võ công cực tốt cao thủ, lại chết như vậy không minh bạch, quả nhiên là đáng sợ. Phía trước một khắc, bọn hắn nhìn thấy trong mỹ nhân trang tất cả mọi người hướng về bên này xung lại, trong lúc nhất thời cũng là đi theo mà tới. Nhìn xem mọi người đến gần xe ngựa kia bạo liệt, nhìn xem cái kia hoàng kim quan tài rơi xuống đất. Bọn hắn cũng là tâm động không thôi, thậm chí Biên Bất Phụ còn một lần muốn xông đi lên, nhưng bị Thiên Quân Tịch Tướng đè xuống. Liên la hành động này, bảo trụ ba người bọn hắn một mạng, nhưng cũng để cho ba người bọn hắn dọa cho phát sợ. Thật là khó lòng phòng bị. Không cẩn thận, thiếu chút nữa đạo. Nếu là ta vừa mới xông đi lên, hiện tại đã đi đầu thai, Tịch Tướng huynh đệ, ngươi cứu ta một mạng a. Ba người sợ hãi không thôi, liên tục thối lui. Hiện tại làm sao đây? Ta hiện tại đại khái thăm dò rõ ràng cái kia tứ tôn chủ phong cách, người này hung thần tột cùng, nặng sát phạt, hơn nữa cực kỳ bá đạo, chỉ cần là thăm dò hắn, đối với hắn có ý tưởng, ý nghĩ này đều sẽ hại chết chúng ta. Nguyên cớ ta cảm thấy, chúng ta vẫn là lập tức rút đi, cũng không tiếp tục treo chọc hắn, thậm chí ngay cả hắn xuất hiện địa phương cũng không cần đi. Dạng này mới an toàn nhất. Biên Bất Phụ nói như thế. Tịch Tướng lại ánh mắt chớp động, nói, vậy ngươi người sư điệt kia làm sao đây? Biên Bất Phụ cả giận nói, đều đến bây giờ, ngươi còn nhớ ta người sư điệt kia? Tịch Tướng nói, cũng không phải, Biên huynh, chính như phía trước ngươi nói, cái này tứ tôn chủ thủ đoạn có lượng, hơn nữa bụng dạ độc ác, nếu là loan loan treo chọc hắn, hắn chẳng phải là muốn truy sát đến các ngươi Âm Quý phái đi? Đến lúc đó, Âm Quý phái chẳng phải là gặp thay bay vạ gió? Ta đây là cho các ngươi Âm Quý phái suy nghĩ a. Ngươi thế nào hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú? Biên Bất Phụ nói, coi như hắn truy sát đến Âm Quý phái đi, ta Âm Quý phái cũng không phải không ngợi, huyết thủ lịch công lão tổ tọa trấn Âm Quý phái, chỉ cần chúng ta trở lại Âm Quý phái, hắn lại có thể làm sao chúng ta cái gì? Tịch Tướng gật đầu một cái nói, chính xác như vậy, lịch công lão tổ khả năng, cả thế gian đều biết, 500 năm trước liền quét ngang Trung Nguyên, nhấc lên gió tanh mưa máu. Bế quan lĩnh hội như thế nhiều năm, đã sớm là cái kia giống như thần tiên cảnh giới. Đoán trước cái này Đường Thiên coi như mạnh hơn, cũng chưa hẳn là lão tổ đối thủ. Lời này dọa Biên Bất Phụ nhảy một cái, nói cẩn thận. Cẩn thận bị cái kia Diêm Vương nghe được. Ba người lén lén lút lút hướng về bốn phía nhìn một chút, phát hiện không có chuyện gì phát sinh, mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Biên Bất Phụ kiên trì nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta vẫn là đi trước là hơn. trong ánh mắt của Tịch Tướng hiện lên dầu dị. Hắn hảo sắc như mệnh, đối cái kia Loan Loan, thèm thuồng đã lâu, tha thiết ước mơ. Bây giờ Loan Loan một người đi ra, rơi vào trên tay bọn họ, rõ ràng dễ như trở bàn tay, phía trước lại chạy trốn. Để hắn không cam tâm đến cực hạn. Hiện tại lần nữa nhìn thấy, hắn thế nào không tiếc buông tha lần này cơ hội. Hắn vẫn là ôm lấy may mắn tâm lý nói, Biên Hình, ngươi có chút quá mức sợ hãi cái này Đường Thiên. Chính ngươi ngẫm lại, nếu là cái kia Đường Thiên để ý Loan Loan, buổi tối hôm nay liền cần phải trực tiếp để Loan Loan thị tầm mới phải. Thế nào sẽ mang theo cái kia Triệu Mẫn rời đi, bỏ Loan Loan tại không quan tâm. Ta nhìn phía trước bọn hắn liền ăn cơm thời điểm, cái kia Loan Loan chỗ đứng cũng cách Đường Thiên rất xa, điều này nói rõ giữa bọn hắn liền bằng hữu cũng còn không tính là. Nhưng mà nếu là kế tiếp còn để Loan Loan lưu tại Đường Thiên bên cạnh, vậy coi như nói không chuẩn. Vạn nhất Loan Loan không biết sống chết xuất thủ, chọc giận Đường Thiên, vậy kế tiếp chúng ta cũng chưa chắc có thể trở về phải đến Âm Quý phái, khả năng nửa đường liền bị Đường Thiên chặn giết. Ngươi liền không nghĩ qua một điểm này ư? Huống chi, chúng ta chỉ là đi nhìn một chút, sư thúc nhìn một chút sư điện, cực kỳ hợp lý a. Cái kia Đường Thiên thế nào sẽ bởi vì một điểm này liền đem chúng ta giết, hắn mặc dù bụng dạ độc ác, nhưng mà dù sao vẫn là danh môn chính phái Tuyết Nguyệt thành tứ tôn chủ. Mấy câu nói xuống, Biên Bất Phụ càng ý động. Hắn cũng muốn đem Loan Loan mang đi. Đối với Loan Loan thèm thuồng, Biên Bất Phụ cũng không so Tịch Tướng kém. Hắn chỉ là càng sợ chết hơn mà thôi. Nhưng mà đi qua Tịch Tướng một phen thuyết phục, hắn cũng cảm thấy, chính mình một cái làm sư thúc, đi nhìn một chút chính mình sư điện, đều là hợp lý a, nếu là Loan Loan cùng Đường Thiên không có cái gì quan hệ. Vậy mình đem Loan Loan mang về Âm Quý phái, cái này cũng cực kỳ hợp lý a. Cái kia Đường Thiên lại hùng, cũng không đạo lý giết nhóm người mình. Không phải chuyến đi, Tuyết Nguyệt thành tránh không được mà giáo. Gặp hắn ý động, Tịch Tướng tiếp tục dẫn dắt từng bước. Ngược lại cái kia Văn Thải Đình giận dữ nói, hai cái các ngươi sắc trung ngạ quỷ, quả thực là không muốn mệnh. Muốn đi các ngươi đi, ta là không bồi các ngươi chơi, lão nương trước về Âm Quý phái. Vừa nói, Văn Thải Đình trực tiếp thi triển, bắt khinh công, đi đầu rời đi mỹ nhân trang. Tịch Tướng nhìn xem Văn Thải Đình bóng lưng rời đi lắc đầu, nữ nhân a, liền là không dùng được. Biên huynh, chúng ta đi. Biên Bất Phụ, đi. Mỹ nhân trang một gian trong phòng khách, Loan Loan áo trắng chân trần, nghiêng ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn xem bên ngoài tiêu vỏ bên trong tàn hoa rơi đỏ, như ngọc thạch đen hai con ngươi có chút thất thần. Trong đầu không ngừng lóe lên, là đoạn đường này đến nay, Đường Thiên thân ảnh. Nam đại nguyệt cơ trong ngực khoan thai hài lòng. Nướng cá thời gian thở ơ xuất thủ thời gian bá đạo tàn nhẫn. Trấn áp quần hùng đi bộ nhàn nhã. Miểu sát hoa tiên niên liên đan uy phong bát diện. Cái này đến cái khác hình ảnh không ngừng mà tại Loan Loan trong đầu quanh quẩn, nàng lắc lắc đầu, ánh mắt có chút mê mang. Ta đây là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ta còn có thể bị một cái nam nhân mê hoặc sao? Coi như gia hỏa này có một bộ tốt túi ra, khí chất không tệ, còn võ lực cái thế. Không đúng Loan Loan, ngươi thế nào cũng muốn hắn tốt. Gia hỏa này lại bá đạo, lại tâm đen, lại không giảng đạo lý. Thế nhưng, cái này hình như không có cái gì vấn đề. T. Nhất định là cái kia Đường Tiên cho ta xuống cái gì mê hồn dược, thuốc này uy lực khá lớn, dẫn đến ta hiện tại đầy trong đầu đều là hắn, dĩ nhiên thoát không mở thân đi, đến cùng thế nào mở ra. Loan Loan càng phát nghi hoặc, nàng thở nhỏ tu luyện Thiên Ma đại pháp. Đối với mê hoặc nam nhân tâm thần, có thể nói hạ bút thành văn, vô cùng tự nhiên. Từ trước đến giờ mọi việc đều thuận lợi. Không bàn là môn phái bên trong, vẫn là trên giang hồ gặp, đều bị nàng nghiêng đổ, tiếp đó bị nàng khống chế. Mỹ sắc là một cái giết người đao, Loan Loan đối cái này cực kỳ tinh thông. Nàng tuy là chỉ có tự tại địa cảnh, nhưng có thể làm cho một cái tiêu giao thiên cao thủ, tại liền góc áo đều không có đụng phải tình huống của nàng xuống, vì nàng thần hồn điên đảo. Có thể ngay cả như vậy, tại đối mặt Đường Thiên thời điểm, Đường Thiên cái kia bình tĩnh vô cùng ánh mắt, ý nguyên để Loan Loan vì đó run rẩy. Tình hình hình như điên đảo. Ngày trước thành thạo Loan Loan, hiện tại biến thành thần hồn điên đảo cái kia, đối mặt Đường Thiên thời điểm, thậm chí sẽ rất căng thẳng, cực kỳ hạn chế, rất ngoan ngoãn. Mà lẽ ra cái kia thần hồn điên đảo Đường Thiên, lại lạnh lùng đối mặt, thường xuyên liền nhìn cũng không xem Loan Loan một chút. Hình như cái này phong hoa tuyệt đại cái thế tiểu ma nữ, chỉ là một cái phổ thông tư sắc nữ nhân đồng dạng. Khiến Loan Loan trong lòng vô cùng gặp khó đồng thời, cũng hiện ra đủ loại ngày trước chưa từng có hiện lên qua tâm tình. Không cam lòng, chờ mong, muốn bị chú ý, nhưng càng là như vậy, chính nàng ngược lại ham đến càng sâu. Lam nàng nhìn thấy Đường Thiên ôm lấy Triệu Mẫn phi thân mà đi thời điểm, trong lòng dĩ nhiên dâng lên mãnh liệt ghen tị và thèm muốn. Đối cái kia chưa từng gặp mặt Triệu Mẫn, sinh ra một cố địch ý loại tâm tình này, Loan Loan lại quá là rõ ràng, bởi vì từng có lúc, nàng liền là dùng loại thủ đoạn này, để những cái kia nam tử vì nàng quyết đấu sinh tử, tranh giành tình nhân. Nhưng mà bây giờ, lại đến phiên nàng nếm đến cái này hễ ẩm đố kỵ. Tư vị này, cũng không tốt đẹp gì. Đến mức Loan Loan bây giờ còn có chút ít nỗi lòng có bình. Muốn khống chế chính mình, lại không làm được. Chính tâm phiền ý loạn ở giữa, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Nàng phản ứng đầu tiên, liền là Đường Thiên tìm đến nàng. Luôn luôn thông minh Loan Loan, lúc này như là nhảy nhót vui vẻ tiểu nữ hài đồng dạng, phi thân mở cửa. Đáng tiếc, đứng ở phía ngoài hai người, là nàng cực kỳ không nguyện ý nhìn thấy hai người. Biên Bất Phụ cùng thì đứng. Hai người vừa thấy được Loan Loan, ánh mắt kia liền như muốn toát ra chỉ tới, hai cặp mắt không chút kiêng kỵ tại Loan Loan trên mặt cùng trên mình dao động. Để người không khỏi đến nghĩ đến nhìn thấy dê con sói đói. Sư đệ ta, ngươi còn ở nơi này làm cái gì, cùng chúng ta trở về Âm Quý phái đi a. Chương 98, Biên Bất Phụ cùng Tịch Tướng bị thiến. Loan Loan độ trung thành lại lần nữa gia tăng. Làm Loan Loan nhìn thấy cửa ra vào đứng đấy hai người sau đó, lông mày lập tức nhíu lại. Phía trước phiền lòng ý loạn còn có bất bình yên tĩnh tâm tư trong nháy mắt hóa thành bình tĩnh. Nàng đối với trước mắt hai người kia quỷ tâm tư, kỳ thực rất rõ ràng. Không phải, phía trước cũng sẽ không đột nhiên thoát ly âm quý phái đội ngũ, độc tự đi tìm tới đường tiên. Bây giờ nhìn thấy hai người kia xuất hiện ở ngoài cửa, trong lòng nàng đã nghĩ đến đại khái. Đi, ta vì sao muốn đi? Đồ vật còn không có tới tay, muốn đi các ngươi đi tốt. Biên bất phụ nói, cái kia hoàng kim trong quan tài đồ vật, bất quá là một cái đầu trọc tiểu hòa thượng mà thôi. Nơi nào có cái gì thần vật? Ngươi nghe sư thúc, chúng ta bây giờ liền trở về âm quý phái, không cần đi treo chọc cái kia Diêm Vương. Vừa nói, biên bất phụ một bước lên trước, vụ một cái về phía Loan Loan cánh tay. Loan Loan thi triển thiên ma vũ nháy mắt lùi lại, căn bản không cho biên bất phụ cái gì cơ hội. Nhưng mà sau một khắc, ngày kia quân tịch tướng lại đột nhiên lách mình chặn lại tại phía sau nàng, đem đường lui của nàng trực tiếp phong tỏa. Loan Loan nhướng mày, các ngươi ý gì? Ta hiện tại thế nhưng tứ tôn chủ thủ hạng, các ngươi dám ở chỗ này động thủ với ta? Lời này vừa nói ra, hai người lập tức trong lòng giật mình, không biết rõ Loan Loan nói là thật hay giả. Biên bất phụ nhìn xung quanh một chút, đột nhiên nói, ngươi làm tứ tôn chủ thủ hạng, bất quá là vì lừa gạt cái kia cái gọi thần vật. Ngươi cũng không muốn để tứ tôn chủ biết chuyện này a? Hiện tại cái kia cái gọi thần vật hiện thân, kết quả bất quá là cái hòa thượng đầu trọc, cho nên chúng ta quyết định thu tay lại trở về âm quý phái. Ngươi xem như âm quý phái thủ tịch đại đệ tử, chẳng lẽ không nên trở về sao? Còn có cái gì đạo lý lưu tại nơi này? Loan Loan chế nhạo một tiếng, ta coi như là muốn trở về, cũng là chính mình trở về. Thời điểm nào muốn về đi, ta tự nhiên sẽ đi, cùng các ngươi không có quan hệ. Tỷ đứng nhìn xung quanh một chút, phát hiện cũng không có cái gì dị thường, thế là trong mắt hung quang lóe lên một cái rồi biến mất. Biên huynh, ngươi âm quý phái hậu bối hình như không quá nghe lời nhà, không bằng ta tới thay ngươi quản giáo một phen. Vừa nói, hắn lập tức bạo khởi phóng tới tiến đến. Loan Loan dung mạo mãnh liệt, các ngươi dám? Biên bất phụ lúc này cũng xông lên phía trước, cùng tịch tướng theo hai bên kẹp kích Loan Loan. Dĩ nhiên là muốn cưỡng ép đem Loan Loan mang đi. Hai người đều là thế hệ trước cao thủ, công lực so Loan Loan nhiều hơn mấy chục năm, cứ việc Loan Loan thiên phú siêu quần kinh tài tuyệt diễm, nhưng cũng không phải hai người hợp kích đối thủ. Trong lúc nhất thời nỗ lực chống đỡ, không ra chốc lát, thân thể liền lung lay sắp đổ, nội lực bị phong tỏa hơn phân nửa. Sắc mặt nàng có chút tái nhợt nhìn xem biên bất phụ cùng tịch tướng, biết hai người này cấu kết với nhau làm việc xấu đánh chính là cái gì chủ kiến. Nếu là rơi vào hai người bọn họ trên tay, nàng chỉ sợ cũng không gánh nổi trong sạch. Ta đã nói rồi, ta hiện tại là tứ tôn chủ thủ hạ. Loan Loan cắn môi, nhẹ giọng cảnh cáo. Nhìn lên khí tức bất ổn, yếu đuối tột cùng. Biên bất phụ cùng tịch tướng đi về phía trước, đối với Loan Loan cảnh cáo cũng không thèm để ý. Vậy ngươi dám nói ra tình hình thực tế ư? Ngươi làm tứ tôn chủ thủ hạ, làm bất quá là cái kia thần vật. Đây coi là cái gì thủ hạ? Hai mặt. Nếu là rơi vào bốn trong tay tôn chủ, ngươi sợ là chỉ sẽ sống không bằng chết, còn không bằng cùng chúng ta trở về. Loan Loan nói, a. Tứ tôn chủ đã sớm biết chuyện này, nhìn thấy ta lần đầu tiên, hắn liền biết. Biên bất phụ cùng tịch tướng tự nhiên không tin. Lấy bị kia tàn nhẫn mức độ, nếu là đã biết một điểm này, ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Loan Loan từ chối cho ý kiến, tứ tôn chủ vẫn là giảng đạo lý, ta cũng không xuất thủ cướp đoạt, vì sao không sống tới hiện tại. Biên bất phụ cùng tịch tướng hai người lên nhau, lúc này tên đã trên dây không phát không được. Coi như Loan Loan nói là sự thật, hôm nay bọn hắn làm đến loại trình độ này, cũng đã không có cách nào quay đầu lại. Thế là hai người quả quyết xuất thủ, hai cặp tay đồng thời hướng về Loan Loan trên mình bắt đi. Muốn đem Loan Loan cưỡng ép mang đi, nhưng mà sau một khắc, một bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện tại biên bất phụ cùng tịch tướng phía sau, một đôi tay phân biệt đắp lên bả vai của hai người bên trên. Ầm hai tiếng, hai đạo điện quang lôi đình bao phủ biên bất phụ cùng tịch tướng. Hai người mở to hai mắt nhìn, toàn thân lập tức run rẩy lên, mãnh liệt dòng điện tại bọn hắn toàn thân trên dưới không ngừng chạy trốn, đánh tan nội lực của bọn hắn, tê dại thần kinh của bọn hắn, trọng thương thân thể của bọn hắn. Hai người khoa tay múa chân, trên đầu đều bốc lên khói tới. Phía sau người kia mới thu tay lại, biên bất phụ cùng tịch tướng lập tức ngã trên mặt đất, cả người đều bị điện giật lơ mơ. Bọn hắn nhìn xem phía sau cái kia mang theo mặt nạ, đầu đội mũ rộng vành thân ảnh, trong lúc nhất thời trong lòng vô cùng hoảng sợ. Loại thủ đoạn này, cùng cái kia Diêm Vương dùng thủ đoạn một dạng, chẳng lẽ là tứ tôn chủ tới? Loan Loan gia hỏa này, dĩ nhiên thật đạt được tứ tôn chủ ưu ái, tứ tôn chủ dĩ nhiên đích thân xuất thủ. Trong lòng hai người lúc này hối hận không thôi, muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng mà toàn thân bị điện giật run lên, căn bản là không nói nổi một lời nào. Thân ảnh kia cong lưng níu lại hai người chân, liền muốn lách mình tối lui. Loan Loan lại đột nhiên hô, tôn chủ. Thân ảnh kia dừng lại, quay đầu, nhìn về phía Loan Loan. Loan Loan nhìn không tới thân ảnh này mặt, cảm thấy người này không giống như là Đường Thiên, nhưng mà loại thủ đoạn này, hình như loại trừ Đường Thiên cũng không có người khác. Thế là trong lúc nhất thời, trong lòng nàng nhảy nhót không thôi. Tôn chủ dĩ nhiên tự mình đến cứu mình. Chính mình đối với hắn tới nói, không phải chỉ là một cái phổ thông thủ hạ. A Loan Loan trong lòng vui vẻ đồng thời, chỉ hai người kia, tôn chủ, có thể hay không giao cho ta xử trí một phen. Cái kia chiến binh nhìn một chút Loan Loan, sau đó lại cúi đầu nhìn một chút biên bất phụ cùng tịch tướng. Toàn thân dừng lại trong nháy mắt, tựa hồ tại chờ cái gì mệnh lệnh. Chốc lát sau đó, hắn gật đầu một cái, đem biên bất phụ cùng tịch tướng lập tức bị ném vào Loan Loan bên chân. Lúc này biên bất phụ cùng tịch tướng khôi phục không ít, có khả năng miễn cưỡng nói ra lời, chỉ là còn có chút đầu lưỡi lớn. Sư điện, ngươi muốn làm cái gì? Ta là sư thúc của ngươi, ta quên đi âm quý phái môn quý ư? Ngươi chẳng lẽ là muốn phạm thượng? Phạm thượng là muốn xử quyết, ngươi dám động ta, liền là phạm thượng. Đến lúc đó không riêng toàn bộ âm quý phái sẽ không để qua ngươi, liền sư phụ ngươi, thậm chí lao tổ cũng sẽ không thả ngươi. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Tịch tướng thì là mặt mang sợ hãi nói, Loan Loan, chúng ta cũng là vì ngươi tốt, sợ ngươi xuất hiện nguy hiểm, mới mạo hiểm đi tới nơi này, muốn đem ngươi một chỗ mang về. ngươi vì sao không biết nhân tâm tốt ta, mau mau cùng tứ tôn chủ cầu tình một phen, chuyện này liền như thế được rồi. Loan Loan cười lạnh một tiếng, từ trong ngực móc ra một cây dao găm tới, phạm thượng. Ngươi cảm thấy hôm nay ngươi còn có thể sống được rời đi Mỹ Nhân Trang. Ngươi một cái chết, ai có thể biết ta phạm thượng đây? Ta muốn giết ngươi, cũng không phải một ngày hai ngày a, sư thúc. Loan Loan dao găm trong tay mũi đao tại trên mình Biên Bất Phụ dao động, gây ra từng đạo vết máu, máu tươi chảy xuôi. Biên Bất Phụ toàn thân run rẩy, kinh nộ không thôi. Ngươi muốn làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi không nên vọng động. Loan Loan, ta là sư thúc của ngươi a. Sư phụ ngươi là sư tỷ của ta, chúng ta là đồng môn. A. Ý hắn lời còn chưa nói hết, Loan Loan đoạn kiếm đã di chuyển đến giữa hai chân của hắn. Sau một khắc, đoạn kiếm hung hăng cắt xuống, phốc một tiếng. Biên Bất Phụ tiểu huynh đệ liền rời hắn mà đi. Máu tươi chảy ngang ở giữa, Biên Bất Phụ kêu thảm một tiếng, trán nổi gân xanh lên, mắt trừng lớn đến cực hạn, gắt gao chờ lấy Loan Loan. Sắc mặt càng là đỏ lên vô cùng. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt Loan Loan, không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà như thế tàn nhẫn, xuất thủ liền thiến chính mình. Mà Loan Loan trên mặt, thậm chí còn mang theo nụ cười vui vẻ, tựa như là nhận được lễ vật tiểu nữ hài đồng dạng, tinh khiết mà tươi đẹp. Trong lòng Biên Bất Phụ tràn ngập nộ hỏa cùng tuyệt vọng. Loan Loan, ta không tha cho ngươi. Loan Loan thu hồi đoạn kiếm, lại làm một đao đâm vào trên đùi của Biên Bất Phụ, làm đến Biên Bất Phụ lần nữa kêu thảm thiết. Không tha cho ta, ngươi vẫn là ngấp lại chính ngươi một hồi thế nào chết đi. Ngươi từ nhỏ đã ham muốn ta, tại cái kia âm quý phái, ta mỗi ngày nơm nớp lo sợ, cùng các ngươi những cái này sói đói vòng tuyển, sư tôn nhưng xưa này mặc kệ. Nhưng bây giờ, ta theo tứ tôn chủ, ngươi còn tưởng là ngày trước, dám mưu đồ làm loạn, rơi vào trong tay của ta, còn muốn lưu cái tốt. Như không phải nhìn tôn chủ lưu ngươi còn có cái khác tác dụng, ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Biên Bất Phụ đau bắp đùi run rẩy, cũng không dám lại nói chút ít cái gì, chỉ là hoán độc nhìn xem Loan Loan. Một bên Tịch Hứng nhìn hai chân kẹp chặt, cảm giác thân một mảnh phát lạnh. Sau lưng càng là ra từng trận mồ hôi lạnh. Loan Loan, ngươi sư thúc ham muốn chuyện của ngươi, ta không biết rõ à, không có quan hệ gì với ta à. Ta hôm nay tới, hoàn toàn là ở vào hảo tâm, muốn đem ngươi mang ra cái này đầm rồng hang hổ. Ngươi nếu là không lĩnh tình liền thôi, không cần thiết dạng này a. Nàng nói lấy, lại nhìn thấy Loan Loan vũ mị cười một tiếng, quay đầu nhìn lại. Cái tia sáng loáng sắc bén đoạn kiếm, giáng tại trên mặt của hắn, sau đó mũi đao bắt đầu di động xuống dưới. Cổ máu tươi bốc ra, Tịch Hứng càng là toàn thân run rẩy. Không cần thiết, thực sự không cần. Loan Loan khẽ cười một tiếng, Thiên Quân Tịch Hứng, ngươi làm ta không biết sao? Ngươi cùng ta cái này hảo sư thúc cấu kết với nhau làm việc xấu, nhớ ta cũng không phải một ngày hai ngày, mấy ngày muốn cưỡng ép xuống tay với ta. Nếu là không có tứ tôn chủ hỗ trợ, ta hôm nay liền bị hai cái các ngươi mang đi. Kết quả như thế nào, trong lòng các ngươi rõ ràng, trong lòng ta cũng là minh bạch cực kỳ. Ngươi còn tại cùng ta ngụy biện cái gì? Phốc phốc. Loan Loan chủy thủ trong tay nháy mắt cắt xuống, Tịch Hứng toàn thân bắn ra, cả người tựa như là một cái bị phiến một đao heo đồng dạng, bắp thịt cả người đều căng thẳng. Trên cổ càng là nổi gân xanh, cả người cơ hồ ngất đi. Loan Loan liên tiếp tiến hai người, tâm niệm thông suốt, tâm tình thoải mái lên. Ngẩng đầu lên nhìn về phía cái kia chiến binh, nét mặt tươi cười như hoa, đa tạ tôn chủ xuất thủ cứu giúp. Nếu không có tôn chủ xuất thủ, hôm nay Loan Nhi sợ là phải gặp độc thủ của bọn họ. Từ nay về sau Loan Loan chắc chắn hết sức phụng dưỡng tôn chủ, lấy báo hôm nay ân huệ. Nàng vẫn là làm cái kia chiến binh là đường tiên. Chiến binh đối cái này cũng không để ý tới, túi đầu giữ chặt hai người đi đứng, vành một tiếng biến mất trong phòng, nhảy ra cửa sổ, phi thân mà đi. Biên Bất Phụ cùng Tịch Hứng người tại không trung, còn vẫn kêu thảm không thôi. Bọn hắn liều mạng dãy rủa, phản kích. Nhưng mà công kích rơi vào cái kia chiến binh trên mình, căn bản là không có cách lay động mảy may. Ngược lại làm đến chiến binh lần nữa thả ra từng đạo lôi điện tới, đem bọn hắn hai người điện toàn thân cháy đen. Cái này chiến binh tự nhiên là Đường Thiên đã sớm bố trí tại bên trong Mỹ Nhân Trang. Loan Loan xem như Đường Thiên thủ hạ một trong, nguyên bản cũng tại chiến binh thủ vệ trong phạm vi. Biên Bất Phụ cùng Tịch Hứng vừa tới, liền bị cảm giác được. Nguyên cớ không có trực tiếp giết hai cái này ra hỏa, là bởi vì Ngọc Linh can thiệp. Mà Ngọc Linh can thiệp thì là bởi vì Đường Thiên phía trước nói qua, cần lưu lại mấy người tới tiến hành dị thái năng lượng nghiên cứu. Đã muốn nghiên cứu dị thái năng lượng, tự nhiên là cần đối tượng thí nghiệm thể nội có đầy đủ nội lực. Biên Bất Phụ cùng Tịch Hứng đều là rất thích hợp mục tiêu. Thế là liền bắt. Đường Thiên hiện tại rất bận rộn, nơi nào có thời gian đi quản những chuyện này. Ngược lại để Loan Loan sinh ra hiểu lầm, tưởng rằng Đường Thiên tự mình đến cứu nàng. Trong lúc nhất thời càng là tâm động không thôi. Thủ hạ Loan Loan độ trung thành gia tăng, thu được tâm phúc Loan Loan, điểm khoa kỹ 200 đối Biên Bất Phụ tạo thành tuyệt vọng bạo kích, điểm khoa kỹ 200 đối Tịch Hứng tạo thành tuyệt vọng bạo kích, điểm khoa kỹ 200 giờ này khắc này. Triệu Mẫn trạng thái không phải rất tốt. Trận chiến đấu này, so với nàng tưởng tượng còn phải gian nan hơn nhiều. Nàng đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, toàn thân không ngừng run rẩy, thể lực đã hoàn toàn hao hết. Đối mặt địch nhân mãnh liệt như nước thủy triều thế công, tay đều nhanh không nhấc lên nổi, càng không nói đến chống lại. Cả một cái quân lính tan rã, cùng trên thất gỗ cá đồng dạng mặc người chém giết. Mau tới người cứu một thoáng, đem hắn dẫn đi à, bằng không, hôm nay khả năng sẽ chết ở chỗ này à. Triệu Mẫn trong lòng chật vật thầm nghĩ. Mà dưới so sánh, Đường Thiên bên này lại muốn thoải mái vui vẻ nhiều hơn, cơ hồ là mỗi một lát nữa, hệ thống sẽ xuất hiện thu được điểm khoa ký nhắc nhở. Thậm chí còn thỉnh thoảng có thủ hạ độ trung thành không hiểu gia tăng. Liên như thế chỉ trong chốc lát, thu được 7-8 cái tử sĩ, 5-6 cái tâm phúc, mười mấy tùy tùng. Mà hắn căn bản là không có làm cái gì, hoàn toàn là nằm kiếm lời ngàn. Chương 99-1, Thiên Nữ Lụy Nguyệt cơ ban đêm xông vào gian phòng. Biên Bất Phụ át chủ bài trả thù Đường Thiên. Mỹ Nhân Trang một gian phòng bên trong, Thiên Nữ Lụy tại đi qua đi lại, trong lúc biểu lộ rất là giàu dị. Triệu Mẫn cái này đột phát tình huống, thật là làm cho nàng bất ngờ. Nàng buổi tối hôm nay còn có một phen kế hoạch, khiêu vũ chỉ là kế hoạch trong đó một vòng. Nhưng mà bởi vì Triệu Mẫn xuất hiện tại trọn vẹn bị làm rối loạn. Ngày hôm nay ba ngày, nàng bị Âu Dương Phong, Âu Dương Khắc giam lỏng, thậm chí kém chút bị Âu Dương Khắc tên hỗn đảng kia trả đạp. Một khắc này, trong lòng nàng vô cùng hối hận, chính mình không có sớm một chút đem tâm ý của mình nói cho Đường Thiên. Cũng may cuối cùng, cái kia Âu Dương Khắc chết, nàng cũng được cứu. Theo một khắc này bắt đầu, nàng mới kiên định ý nghị của mình, quyết định buổi tối chủ động xuất kích, chọc thủng cùng tiểu sư thúc ở giữa tầng kia cửa sổ. Nhưng mà còn chưa kịp chuẩn bị một phen, liền xuất hiện Triệu Mẫn cái này đột phát tình huống. Thiên nữ nhụy chân mày cau lại, một cặp mắt đào hoa bên trong lóe ra dầu dị, cánh hoa anh đào bờ môi càng là hơi hơi nhấp lấy. Trong phòng đi qua đi lại. Một đoạn thời gian sau đó, nàng hình như nghĩ đến cái gì, thế là đi ra cửa nhà đi, thẳng đến Đường Thiên gian phòng. Bóng lưng thức tha siêu mèo, nghi thái bạt vương. Một bên khác, Nguyệt Cơ khi nhìn đến tình huống bên ngoài sau đó, đối mặt Ngọc Linh biểu hiện, nàng càng là có chút chịu đến đả kích. Cùng là thị nữ, so sánh cái kia Ngọc Linh, nàng tựa như là một cái vô dụng bình hoa. Ngọc Linh có khả năng dễ như trở bàn tay minh bạch Đường Thiên suy nghĩ cái gì, tựa như tâm ý tương thông đồng dạng. Càng là có khả năng nghiền ép đại lượng giang hồ cao thủ thực lực, chấn nhiếp bát phương. Coi như là cái kia bí mật tụt cùng bấy dập kế hoạch, Đường Thiên cũng là giao cho Ngọc Linh đi làm, mà Ngọc Linh thì là làm rất tốt. Thậm chí, Ngọc Linh liền xoa bóp đều so với nàng chuyên nghiệp nhiều. Dạng này vừa so sánh, nàng là toàn bộ phương vị bị nghiền ép. Nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng Nguyệt Cơ xuất hiện nồng đậm cảm giác nguy cơ, nàng cảm thấy chính mình đối với Đường Thiên tới nói, dường như không có bất kỳ giá trị. Trong lúc nhất thời, không khỏi đến có chút buồn rầu. Nàng chẳng có mục đích đi tới, liền bị thần xui khiến đi tới Đường Thiên gian phòng bên ngoài hành lang. Lại đối diện đụng phải đồng dạng có chút không yên lòng Thiên Nữ Nhụy. "A, Nguyệt Cơ, ngươi tại nơi này làm cái gì?" Thiên Nữ Nhụy dương mắt nhìn thấy Nguyệt Cơ, không khỏi đến có chút bất ngờ. Nguyệt Cơ thì là đồng dạng bất ngờ, nghe được Thiên Nữ Nhụy tra hỏi, càng là không khỏi đến trong lòng hoảng hốt. "A, ta ở đây, thủ vệ tôn chủ, phòng ngừa có người mang ý xấu, làm phiền đến tôn chủ nghỉ ngơi." "Nhụy trang chủ đây là?" Thiên Nữ Nhụy tuy là hoài nghi, nhưng cũng là bị Nguyệt Cơ hỏi trong lòng hoảng hốt, "Ta có chuyện tìm tiểu sư thúc." Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều là cúi đầu, trong lòng có chút bối rối. Loại này bối rối theo lấy trong gian phòng truyền tới nhẹ nhàng âm hưởng, biến đến từng bước nồng đậm lên, để cho hai người đều có chút bất an. Nguyệt Cơ đánh vỡ yên tĩnh nói, "Tôn chủ hình như hiện tại không tiện lắm." Thiên Nữ Nhụy gật đầu một cái, "Ân, ta đã biết. Vậy ta đi về trước." Hai người lại mỗi người rời đi. Trong hành lang lại trống rông lên. Không biết qua bao lâu, bên ngoài mưa rào từ từ nhỏ hơn. Mây đen vẫn còn không có tán đi, đến mức trong mỹ nhân trang lộ ra 10 điểm lờ mờ. Một đạo huyền chuyển thân ảnh từ trong hắc ám, lặng yên đi tới Đường Thiên phía dưới cửa sổ. Y phục của nàng bị nước mưa đánh thấu không ít, càng lộ vẻ phong thái yêu điệu. Chính là Thiên Nữ Nhụy. Thiên Nữ Nhụy đi tới ngoài cửa sổ, nhìn một chút cửa sổ, sắc mặt có chút ửng đỏ. Theo phía sau lại nhìn một chút xung quanh, xác nhận không có người sau đó. A không, dường như có một cái. Thiên Nữ Nhụy nhìn trước mắt phòng ảnh thuật tán đi, hiện ra thân hình tới Nguyệt Cơ, trong lúc nhất thời có chút sửng sở. Nguyệt Cơ nhìn xem Thiên Nữ Nhụy, cũng là trợn mắt hốt hoồm. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Đúng là nhìn nhau không nói, lại gặp mặt, Nguyệt Cơ tỷ tỷ thật là tận hết chức vụ a. Thiên Nữ Nhụy có chút chợt bật nói. Nguyệt Cơ cũng là im lặng gật đầu một cái, nhìn tới Nhụy Trang chủ hình như cũng là thật sự có việc gấp. Hai câu này nói xong, hai người không khỏi đến lại trầm mặt lên, trang diện trong lúc nhất thời có chút lúng túng. Thiên Nữ Nhụy tâm nói, cái này Nguyệt Cơ sự việc thế nào? Thế nào ta xuất hiện ở đâu nàng liền xuất hiện ở đâu? Chẳng lẽ cái này Như Hỏa cũng đối tiểu sư thúc lòng mang ý đồ xấu? Nguyệt Cơ thì là trong lòng hoài nghi, không biết rõ cái này Thiên Nữ Nhụy đến cùng muốn làm gì. Hai người rời đi ánh mắt, nhìn xung quanh một chút cảnh sắc, muốn tìm một chút cái gì chủ đề. Nhưng cảm giác lúc này nơi đây, cái gì chủ đề tựa hồ cũng không quá thích hợp. Thế là Thiên Nữ Nhụy nói, chính xác là có chút việc gấp, bất quá kỳ thực cũng không nóng lòng cái này nhất thời. Nguyệt Cơ thì là nói, ta cũng chỉ là vừa bạn tuần tra ở đây, cũng không phải là nhìn kỹ Nhụy trang chủ chớ có để ý. Hai người lại ai đi đường đấy. Một bên khác, Tỷ Đứng cùng Biên Bất Phụ bị cái kia chiến binh tiện tay ném tới bên trong một gian thương khố, đồng thời tại tay của hai người trên chân đều mang tới còng tay cùng xiềng chân. Loại còng tay này cùng xiềng chân cũng là một loại khoa kỹ sản phẩm. Hai người nếu như chạy loạn, ngay lập tức sẽ bị điện giật. Biên huynh, lần này chúng ta là thật ngã xuống. Sau này, chúng ta liền cái nam nhân đều không tính là. Mắt Tịch Tướng đỏ tươi, trong ánh mắt để lộ ra nồng đậm tâm tình, có phẫn hận, bi thống, còn có thật sâu ám niệm. Ngươi người sư đệ này, hạ thủ không khỏi quá ác. Biên Bất Phụ thân thể thỉnh thoảng co rút một thoáng, nhếch răng trợn mắt nổi giận mắng, tiểu biểu tử, đồ hỗn trướng, phạm thượng, không được chết tốt. Nếu là Âm Quý phái đã biết, chắc chắn truy sát đến chân trời góc biển, cũng đem nó bắt về, phế võ công của nàng, để nàng biến thành phế nhân, còn muốn ném tới trong thanh lâu, chịu vạn người lăng đủ. Thật sự là tức chết ta đây. Biên Bất Phụ hoán nghiệm cũng không so Tịch Tướng thấp, thậm chí còn càng nồng đậm. Cuối cùng, Âm Quý phái là một cái đẳng cấp tầng lớp cực kỳ nghiêm khắc môn phái. Chương 99-2, Thiên Nữ Nhụy Nguyệt Cơ ban đêm xông vào gian phòng. Biên Bất Phụ át chủ bài trả thù Đường Thiên. Hắn xem như sư thúc, lại bị chính mình một sư điệt cho tiến. Hơn nữa còn là thông qua tay ngoại nhân đối với hắn tiến hành thương tổn, khiến hắn phẫn nộ đến cực hạn, cơ hồ điên cuồng. Còn lấy phạm thượng đây, Biên huynh, chúng ta hiện tại rơi xuống cái kia bốn trong tay tôn chủ, tiếp xuống sợ rằng sẽ sống không bằng chết. Không nghĩ tới a, cái này Đường Thiên lại còn thật đem Loan Loan trở thành người nhà. Chúng ta cái này một đối phó Loan Loan, hắn thậm chí đích thân xuất thủ. Hơn nữa để cho ta lo lắng chính là, gia hỏa này phía trước vừa ra tay liền giết người, không chút nào dây dưa dài dòng, nhưng mà lần này lại vẫn cứ lưu lại hai chúng ta một mạng. Không biết rõ tại đánh cái gì mưu ma trước quỷ. Lời này vừa nói ra, Biên Bất Phụ cũng là trong lòng bỡ ngỡ. Chúng ta sẽ không cùng cái kia Tiên Sơn Đồng lão một dạng a. Ô ô ô ô. Vừa dứt lời, một bên rơm rạ trong đống, liền có một cái thần bí vật thể bật lên mà ra, giống như là cá chép trên mặt đất hoạt động. Dọa hai người nhảy một cái. Ở nhìn kỹ lại, hai người lập tức hít sâu một hơi. Thật là nhắc Tào Tháo liền đến, người này không phải Thiên Sơn Đồng lão là ai? Mà khi bọn hắn nhìn rõ ràng Thiên Sơn Đồng lão hiện tại thảm trạng sau đó, lập tức lại là hãi hùng kết vía. Chỉ thấy cái kia Thiên Sơn Đồng lão lúc này đã gầy thoát lẫn nhau. Trên mặt cơ bắp không ngừng co rút, dẫn đến cả khuôn mặt đều như là ác quỷ đồng dạng. Thân thể càng là lấy đủ loại kỳ quái hình thái vặn vẹo co quắp, mà trong ngoài thân thể, nhưng căn bản đều không có bất kỳ thương thế. Cả người nhìn lên tựa như là quỷ nhất dạng. Cái này. Vậy mới nửa cái buổi tối, dạng này một cao thủ liền bị gấp mài thành dạng này. Trong lòng Biên Bất Phụ phát lạnh. Biên huynh, chúng ta nếu không muốn biện pháp tự sát à, dù sao cũng tốt hơn bị gấp mài thành cái dạng này. Tịch đứng nuốt một ngụm nước bọt, khẩn trương nói. Biên Bất Phụ nói, chính là lý này. Bất quá huynh đệ, ngươi đã quên phía trước ta cùng ngươi đã nói, ta còn có cuối cùng một cái hậu thủ ư? Người ta huynh đệ hai người, bây giờ tại nơi này ngã xuống, liền cái nam nhân đều không tính là. Cái này tất cả đều là bái cái kia Đường Thiên ban tạo. Đã như vậy, chúng ta coi như là chết, cũng đến cho hắn tìm một chút phiền toái. Mắt Tịch Tướng sáng lên, Biên huynh, ngươi lại cho ta thấu cái đấy, người này thật có thể cho cái kia Đường Thiên tạo thành phiền toái. Đối thoại của hai người, thậm chí hấp dẫn Thiên Sơn Đồng lao chú ý, nàng cũng đưa mắt nhìn sang bên này, hình như muốn biết là cái gì hậu thủ. Nàng đối với Đường Thiên hận ý, có thể không thể so hai người ít. Cái này nửa cái buổi tối tiếp nhận gấp mãi, so với nàng đời này tiếp nhận thống khổ đều muốn nhiều. Quả thực là hận ý ngập trời. Biên Bất Phụ nói, cho Đường Thiên tạo thành phiền toái là không có khả năng lắm. Lời này vừa nói ra, hai người khác lập tức thất vọng. Nhưng Biên Bất Phụ tiếng nói nhất truyền, lại là nói, bất quá người này nếu là xuất thủ, đó là một kích tất sát. Giết không được Đường Thiên, cũng có thể giết chết bên cạnh hắn mấy cái kia hậu bối, nhất là tiểu cô nương kia. Ta nhìn hắn có chút cưng chiều cái tiểu nha đầu kia, nếu là có thể cho tiểu nha đầu kia giết, ngươi nói hắn có phải hay không cũng biết rất thống khổ. Còn lại hai người, lập tức ánh mắt sáng lên. Tịch Đứng càng là hỏi, đó là tự nhiên. Coi như không thể ăn miếng trả miếng, chí ít cũng để cho hắn ăn chút đau khổ. Minh Bạch huynh đệ chúng ta cũng không phải dễ chơi. Thế nhưng, chúng ta hiện tại thân ở nơi này, làm sao có thể đủ liên hệ bên ngoài người kia? Biên Bất Phụ theo ngực móc ra một mai tiểu còi, cười nói, ngươi đây liền không hiểu được, dùng vật này. Cái này còi thổi phồng lên âm thanh, chỉ có một loại hiếm thấy chim có thể nghe được. Ta liên hệ đến người kia, lúc này ngay tại thành bên cạnh, chỉ cần ta thổi còi, bên cạnh hắn chim hơi động, hắn cũng liền muốn bắt đầu hành động. Nguyên bản ta đều không có ý định vận dụng thủ đoạn này, bất quá nhìn tình huống hiện tại, chúng ta cũng đi không nổi, vậy cũng chỉ có cá chết lưới rách. Quái thì trách, Đường Thiên làm việc quá mức bá đạo, không giảng đạo lý. Hôm nay liền cho hắn cái giáo huấn. Vừa nói, Biên Bất Phụ đem còi đặt ở trong miệng, dùng sức thổi. Mọi người phát hiện, cái này còi quả nhiên là không có cái gì âm thanh. Biên Bất Phụ lại vui mừng hớn hở, dường như đã hoàn thành cái gì phục thù đồng dạng, cười nói, tốt, không tới bao lâu, tất có người chết đi. Chúng ta liền đợi đến, nghe cái kia Đường Thiên kêu thảm a. Nghe lấy Biên Bất Phụ lời nói, Thiên Sơn Đồng lao cái kia ảm đạm vô quang đến mắt, cũng bắt đầu có chút phát sáng. Bên trong lóe ra mong đợi quan mang. Cùng lúc đó, Tam Cố Thành thành một bên, một đạo toàn thân bao phủ tại đấu đồng màu đen bên trong thân ảnh ngồi ở trên tường thành, giơ trong tay một cái rượu vỏ, uống từng ngụm lớn rượu, tư thế đột nhiên. Hắn cái kia nguyên một khuôn mặt, đều hiện đầy hình xăm, nhìn lên tựa như ác quỷ đồng dạng. Một đôi mắt, càng là tràn ngập tà ma chi ý, lại phảng phất báo hiệu lấy không rõ. Thế gian hết thảy, bao gồm sinh tử, hắn tựa hồ cũng chẳng thèm nó tới. Ở bên cạnh hắn, một cái bao lấy ra vỏ, hoàng kim nuốt miệng, phía trên điểm xuyết 13 khỏa lớn chừng hạt đậu Minh Châu trường kiếm ngang thả, gọi là cốt độc. Người này, chính là Yến Thập Tam. Một cái thoát thân giao sắc bên trong, giết người trong hồng trần lãng tử. Một cái có thể vì tiền giết người, làm tên giết người, thậm chí làm mỹ sắc giết người sát thủ. Đồng thời, hắn cũng là một cái lạnh nhạt chết lặng, sinh mệnh còn thừa không nhiều kiếm khách. Hắn không có cái gì nguyên tắc, cũng không phân thiện ác. Chỉ cần tiền cho đủ, ai cũng dám đi giết, ai cũng có thể giết. Coi như giết không được, chết có lẽ đối với hắn tới nói, càng là một chuyện tốt. Hắn đã tại cái này trên tường thành ngồi rất lâu. Cô đọc uống rượu. Cố chủ nói, tối nay qua phía sau, dù cho vô dụng hắn xuất thủ, cho hắn tiền, cũng là không cần lùi. Nguyên cớ, hắn cũng không cảm thấy không kiên nhẫn, ngược lại còn có chút hưởng thụ lúc này thời gian. Cô đọc trên trường kiếm, đứng thẳng một cái nói không ra danh tự chim. Cũng cùng Yến Thập Tam một dạng, 1.7 tại nơi này điên tĩnh ở một cái buổi tối. Nhưng đột nhiên, chim tựa hồ nghe đến cái gì âm thanh, đột nhiên bay lên mà lên. Thẳng đến trong thành bay đi. Yến Thập Tam thấy thế, cầm trong tay rượu vò ném đi mà đi, thân thể lộn một vòng, phi thân lên, trường kiếm đã rơi vào trong tay. Rồi sau đó hắn lơ lửng mà đi, bay vút tốc độ, dĩ nhiên so phi điểu còn nhanh hơn. Giống như một đạo bóng đen, lặng yên mà tới. Mây đen dần dần tan đi. Dưới ánh trăng, Đường Thiên gian phòng cửa chắn, đột nhiên hiện lên một cái bóng, rồi sau đó thẳng đến đầu giường. Không rảnh bên cạnh nhìn Đường Thiên theo bản năng một chảo, sau đó đem đạo kia huyền chuyển thân ảnh trực tiếp đặt tại trên vách tường. Tầm mắt hạ xuống, không khỏi đến vô cùng bất ngờ, lại là khóc cười không được. Tiểu Như đây, ngươi hơn nửa đêm không ngủ. Hả? Hắn nói còn chưa dứt lời, cái kia cửa sổ bên cạnh lại là một cái bóng hiện lên, cũng là thẳng đến đầu giường. Đường Thiên lại là một tay cho đè lại, không khỏi đến lại là sững sờ. Càng là khóc cười không được, Nguyệt Cơ, các ngươi sự việc thế nào? Hơn nửa đêm nổi điên làm gì? Mà lúc này, Nguyệt Cơ nhìn xem bên cạnh chân trước vừa tới Thiên Nữ Nhụy, trong lúc nhất thời cũng là mở mắt. Thiên Nữ Nhụy nhìn xem chân sau mới đến Nguyệt Cơ, cũng là mở to hai mắt nhìn. Hai người đưa mắt nhìn nhau, thoáng cái đều là có chút sụp đổ, ánh mắt tránh né lên. Ở bên ngoài gặp gỡ đã cực kỳ lúng túng, tuyệt đối không nghĩ tới. Tiêu rất lớn dũng khí xông vào, kết quả tại nơi này, hai người nhưng lại gặp mặt. Cái trang diện này, thật sự là có chút làm cho không người nào có thể đối mặt. Hai người hận không thể che mặt mà đi, chui vào bên trong mặt nền đi. Chương 100, Bắc Trường Vĩ Sơn tức VS Yến Tập Tam. Con chim nhỏ này biết võ công. Thiên Nữ Nhụy cùng Nguyệt Cơ đồng thời lúng túng muốn chết, mà Triệu Mẫn lại con mắt tỏa sáng. Tới cứu tính a, còn kéo đến tận hai cái. Trời không quên ta. Hơn nửa đêm, các ngươi đây là. Đường Thiên phía trước đem bố khống chế chung quanh nhiệm vụ đều giao cho Ngọc Linh, ngoại nhân còn thật sự không cách nào thời gian này tới quấy rầy hắn. Nhưng hai cái này ra hỏa, không tại quản không trong phạm vi, a hai nàng nửa đêm xông vào trong phòng tới. Đường Thiên trong lúc nhất thời cũng có chút mở miệng. Thiên Nữ Nhụy lần nữa nhìn một chút Nguyệt Cơ, tiểu sư thúc, ta tới, tới là bởi vì ta có việc muốn nói. Tâm nàng nói, đã đều như thế lúng túng, cũng không sợ lúng túng hơn một điểm. Nhưng mà lúc này chàng diện chính xác quá cứng ngắt lại. Thực tế không phải cái gì thổ lộ tốt thời cơ. Nói khả năng hiệu quả không phải quá tốt, nhưng mà không nói, thật vất vả lấy dũng khí tìm đi vào, lại lui ra ngoài chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Huống chi, lui ra ngoài, đến lúc đó chẳng phải là trắng như thế lúng túng. Nàng há to miệng, lại sắc mặt chuyển hồng, có chút nói không ra lời. Mà một bên khác, Triệu Mẫn đều thay nàng sốt ruột. Triệu Mẫn tâm nói, đừng nói ngươi không phải tới nói sự tình, coi như thật là tới nói sự tình, hôm nay cũng không thể để ngươi chạy, lưu lại cho ta à. Nàng cũng không biết khí lực ở đâu ra. Một tay một cái, đem Thiên Nữ Nhụy cùng Nguyệt Cơ đồng thời túm tới. Hai người tâm thần không giữ được phía dưới, lại còn thật bị nàng túm cái lảo đảo. Ngã đến Đường Thiên trong ngực đi. Mà Triệu Mẫn thì là thừa cơ chính mình chạy đến một bên, thật to nuối lòng một hơi. Lì. Một tiếng chim hót, theo vùng trời mỹ nhân trang băng lên. Theo đó mà đến, là một đạo như là bóng đen đồng dạng hắc bảo kiếm khách, vút không mà tới. Chui vào trong mỹ nhân trang. Bên trong phòng chứa tuổi, Biên Bất Phụ nghe được cái thanh âm này sau đó, toàn thân run lên, trừng trong mắt vô cùng kinh hỉ, tới. Lời này vừa nói ra, thì đứng cũng là hưng phấn không hiểu. Như thế nhanh, gia hỏa này khinh công thực là không tồi. Bọn hắn có thể tìm tới mục tiêu ư? Nếu là không cẩn thận xông qua Đường Thiên gian phòng đi, vậy coi như là một con đường chết. Biên Bất Phụ cười hắc hắc, nụ cười âm tàn, phía trước Đường Thiên rời đi sau đó, ta thừa dịp thị nữ kia không có ở cơ hội, đem thuốc bột đánh dấu tại tiểu nha đầu kia trên mình. Cái kia chim sẽ lần theo thuốc bột hương vị, thay hắn tìm tới mục tiêu. Mắt Tịch Tướng càng là sáng lên, phân chấn nói, Biên huynh, ngươi thật là phòng ngựa chu đáo, bảy mưu nghĩ kế. Trong tuyệt cảnh, còn có thể phục thủ, chúng ta có thể chết cũng không tiếc. Biên Bất Phụ nói, trước tạm đừng có gấp. Cái kia Đường Thiên chắc chắn không thể tưởng được, cuối cùng còn sẽ có địch nhân xuất hiện, lại thêm hắn hiện tại không rảnh bên cạnh nhìn, sát thủ đắc thủ khả năng rất lớn. Mà một khi đắc thủ, cái kia Đường Thiên tự nhiên là thống khổ không thôi, chúng ta còn chưa thấy hắn thống khổ phản ứng, thế nào có thể chết. Tịch Tướng lo lắng nói, vạn nhất đắc thủ sau đó, cái kia Đường Thiên biết là chúng ta làm, chúng ta đến lúc đó bị hắn phát hiện, khẳng định sẽ muốn sống không được muốn chết không xong a. Biên Bất Phụ lơ đễnh, nói đùa, như vậy bí ẩn thủ đoạn, hắn bằng cái gì biết là chúng ta làm? Sát thủ kia một kích sau đó, liền sẽ lập tức rút đi, coi như là bị tóm lấy, cũng biết lực chiến mà chết. Chúng ta sẽ không rơi xuống một bước kia. Tịch Tướng nói, đó là không còn gì tốt hơn. Mắt Thiên Sơn đồng lão gắt gao nhìn xem bên ngoài, thân thể tuy là y nguyên còn tại không ngừng đau nhức kịch liệt, nhưng trong ánh mắt lại nhiều hơn không ít vẻ chờ mong. Dường như tại nghe có hay không có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Trong gian phòng Tư Không Thiên Lạc. Tư Không Thiên Lạc thở phì phò, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên, như là một cái bánh bao nhỏ đồng dạng. Một đôi xinh đẹp như bảo thạch dị đồng càng là trừng trừng. Hỗn đản tiểu sư thúc. Đồ hào sắc. Phẩm hạnh cung đoan. Bụng đói ăn quảng. Trê hoa gẹo nguyệt. Phá đấu. Nàng chống lạnh, đối vách tường lên án mạnh mẽ một trận. Lại thở phì phò móc ra trường thương tới, đối trên vách tường vẽ ra tiểu nhân, liên tục ghim đến mấy lần. Nhưng mà theo phía sau, lại không biết nghĩ đến cái gì, vội vã dừng tay. Do dự chốc lát, lại cắt mấy cái trang giấy, gión rén, đem cái kia trên người tiểu nhân lỗ thủng cho bù đắp. Tiếp theo, lại thở phì phò ngồi trở lại đến trên giường. Càng nghĩ càng giận, nàng khẽ vươn tay, đem một cái tròn vo trắng đoàn đoàn triệu hắn đến trên tay. Chính là Bắc Trường Vĩ Sơn Tước. Cái này đáng yêu vật nhỏ, xinh đẹp đáng yêu vô cùng, có thể manh hóa vật. Hạ xuống tại trên tay của Tư Không Thiên Lạc, liền dùng đầu nhỏ cọ sát Tư Không Thiên Lạc tay. Tư Không Thiên Lạc nhìn xem Bắc Trường Vĩ Sơn Tước, vẻ nhíu môi, không vui nói, ngươi nói, tiểu sư thúc có phải hay không cái đại hỗn đản? Bắc Trường Vĩ Sơn Tước nghiêng nghiêng đầu, hắc bảo thạch mắt nhỏ nhìn xem Tư Không Thiên Lạc. Làm một cái phổ thông họ sĩ chồng nào chiến binh người máy, nó có thể nghe hiểu ngôn ngữ, nhưng cũng không thể lý giải tâm tình loại vật này. Hành vi của nó hình thức, cũng là thiết lập cùng núi tức không khác chút nào, chỉ là so núi tức muốn thông minh hơn nhiều. Tư Không Thiên Lạc nhìn xem nó bộ dáng, cho là nó nghe không hiểu, không khỏi đến thở dài một tiếng. A, ta chính là. Lời còn chưa dứt, một đạo hắc ảnh theo cửa chắn xuyên qua mà vào, Tư Không Thiên Lạc thậm chí còn không phản ứng lại, một đạo kiếm quang liền nháy mắt chặt đứt màn vòng bảo hộ, trong nháy mắt đi tới cổ họng của nàng. Thẳng đến nguy cơ sinh tử bao phủ, Tư Không Thiên Lạc mới đưa đem phản ứng lại, có thể thấy được một kiếm này nhanh chóng. Tư Không Thiên Lạc cực kỳ hoảng sợ, muốn nâng thương đón đỡ, đã hoàn toàn không còn kịp rồi. Trước mắt Tiễn Thập Tam hai con ngươi lạnh giá vô tình, 10 điểm hờ hững, hình như dạng này chẳng diện, đã sớm trải qua vô số lần đồng dạng. Đối với hắn tới nói, quá tập mãi thành thói quen. Hắn thậm chí đã tạo thành bản năng bắp thịt phản ứng, không cần suy nghĩ quá nhiều, tiếp xuống đầu Tư Không Thiên Lạc sẽ rơi tại nơi nào, huyết dịch như thế nào phun, hắn lại như thế nào bước ra rời đi, ngược lại đi kích sát người khác. Đây hết thể quá trình, Tiễn Thập Tam đều đã rõ ràng trong lòng. Nguyên cớ hắn cực kỳ 150 hờ hững. Ngay tại kiếm quang quét vào cổ Tư Không Thiên Lạc bên trên mấy mắt, một đạo màn ánh sáng màu xanh lam đột nhiên xuất hiện, chặn lại tại cốt độc kiếm cùng Tư Không Thiên Lạc ở giữa. Nhìn lên thật mỏng một tầng, nhưng không thể phá vỡ. Đang, một tiếng vang trầm truyền đến, Tiễn Thập Tam kiếm không được tiến thêm. Cái kia trong dự đoán huyết đục phân cách cảm giác không có truyền đến cũng là không thể phá vỡ phản chấn lực lượng. Tiễn Thập Tam trong mắt hờ hững quét sạch, thay vào đó là kinh ngạc. Cái này lam quang, là đồ chơi gì? Cái gì công pháp, đánh ra nội lực có thể cứng rắn như thế? Tiểu nha đầu này nhìn xem không có như thế mạnh a, phản ứng như thế nhanh như. Chờ một chút, không thích hợp. Tiễn Thập Tam trong nháy mắt liền phát hiện, cái này màn sáng đến từ Bắc Trường Vĩ Sơn Đức, thoáng cái con người rung mạnh. Đây là hắn trọn vẹn không có nghĩ tới, một con chim dùng nội lực ngăn lại công kích của mình. Cái này không khỏi quá mức không hợp thói thường. Cái này chim, biết võ công, hơn nữa nội lực còn không tầm thường. Đây là cái đạo lý gì? Không hợp lý, trọn vẹn không hợp lý, chính mình khẳng định là xuất hiện cái gì ảo giác. Liên một kiếm này đều có thể ngăn trở, cái này đã vượt qua Yến Thập Tam nhận thức rất nhiều tuyệt đỉnh cao thủ, trọn vẹn thoát ly Yến Thập Tam đối thế giới nhận thức. Để hắn không khỏi đến sọ đầu một ngộng, lắc đầu liên tục, hoài nghi mắt của mình xảy ra vấn đề gì. Đối Yến Thập Tam tạo thành thế giới quan trùng kích, điểm khoa kỹ 200. Chương 101, Yến Thập Tam, lão tử đều phải chết, ngươi mới phóng đại chiêu. Giờ này khắc này, trong gian phòng Tư Không Thiên Lạc, Yến Thập Tam bị đạo này màu xanh lam quang thuẫn chơi đến một mặt một bước, trọn vẹn không có ý thức đến nguy hiểm lại sắp tới. Sau một khắc, Bắc Trường Vĩ Sơn tức toàn thân lông run lên, lập tức vô số đạo kim châm vô cùng lớn lực đạo cùng tốc độ, thẳng đến Yến Thập Tam. Yến Thập Tam quanh thân bị kim châm bao phủ, trong lúc nhất thời lại là giật nảy mình. Mẹ nó a, chẳng những nội lực không tầm thường, còn cờ mở nở sẽ dùng ám khí. Cái này chim thế nào dạy dỗ nên? Yêu quái. Yến Thập Tam không kịp nghĩ nhiều, thân ảnh phảng phất lá rụng đồng dạng, nhẹ nhàng lùi lại đồng thời, kiếm quang luân chuyển. Đinh đinh đương đương, đem Bắc Trường Vĩ Sơn tức đánh tới tất cả ngân châm quét sạch sành sanh. Cốt độc kiếm không ngừng rung động. Yến Thập Tam gan bàn tay run lên, da đầu càng là run lên. Khoảng cách gần như thế phía dưới, cái này ngân châm lực lượng dĩ nhiên như thế lớn. Nếu là vừa mới phản ứng chậm hơn một điểm, hắn hiện tại đã bị những cái kia ngân châm trực tiếp đâm thành con nhím. Yến Thập Tam trăm mối vẫn không có cách giải, tại sao một cái nhìn lên như vậy vô hại tiểu điểu, dĩ nhiên sẽ có nguy hiểm như thế lực lượng. Quả thực là khó lòng phòng bị. Nếu là không có giết chết mục tiêu, hắn cũng nên nhận. Nhưng mà thế nào có thể kém chút bị một con chim cho giết chết đây? Giết người vô số Yến Thập Tam, cuối cùng chết tại một con chim nhỏ trong tay. Cái này nếu là chuyến đi, chẳng phải là để giang hồ nhân sĩ cười đến rụng răng? Yến Thập Tam cũng không nói hoài đến chân kinh, một kích không trúng, hắn không rõ rõ cái này chim nội tình, thế là bước ra liền muốn đi. Nhưng mà tới dễ dàng, đi liền không dễ dàng. Cái kia Bắc Trường Vĩ Sơn tức huy vũ một thoáng cánh, hình thể tạch tạch biến hóa, trong nháy mắt dĩ nhiên biến lớn mấy số. Nhìn lên như là diều hâu như vậy lớn, cánh căng ra, hóa thành vô số hạc tháo, nhắm thẳng vào Yến Thập Tam. Yến Thập Tam lơ đãng quay đầu cong lên, mắt kém chút không rớt xuống. Ta ném a, cái này đồ chơi gì? Còn cờ mờ nờ biết biến hình. Ngươi cờ mờ nờ tiểu điểu biết võ công đã cực kỳ không hợp thói thường tốt ta, thế nào còn có thể biến lớn đây? Đây không phải yêu quái là cái gì? Từng đợt khí tức nguy hiểm dâng lên trong lòng Yến Thập Tam, hắn cảm thấy từng đợt tê cả da đầu. Mà sau một khắc, cái kia vô số họng pháo phát ra qua mang, năng lượng vun trào ở giữa, cực hạn điện từ trường cho đạn gia tốc, mang đến khủng bố động năng. Vô số từ quỹ đạn lấy mắt thường khó mà nhìn thấy tốc độ, nháy mắt xuyên qua tới, bao phủ Yến Thập Tam. Quá nhiều đạn, theo mỗi cái phương hướng đánh tới, tốc độ quá nhanh, khoảng cách lại quá gần, chớp mắt liền tới. Yến Thập Tam cơ hồ thấy không rõ lắm những viên đạn này, chỉ có thể bản năng vung vẩy trong tay cốt độc kiếm. Vô cùng tốc độ nhanh, lấy liều mạng tư thế, toàn lực thi triển đoạt mệnh thập vũ kiếm. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền trực tiếp sử xuất 14 kiếm. Đinh đinh đang đang, ánh lửa một trận bắn tung tóe. Trên mặt đất dĩ nhiên rơi xuống mấy cái bị nhất đao lưỡng đoạn đạn lệch cạch rơi trên mặt đất, nhấp nô hai lần, cuối cùng dừng lại. Yến Thập Tam cầm kiếm đứng thẳng, không lúc đích. Uy thế rào rạt, khí tức tản ra không rõ. Một hồi thao tác mạnh như hổ, nhìn như lông tóc không tổn hao gì, thực ra đã bị đánh thành cái sàng. Một cỗ máu tươi từ trên mình Yến Thập Tam cùng trong miệng xuất hiện. Hắn nghiêng đầu một chút, ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi cùng kinh ngạc, nhìn kỹ cái kia đột nhiên lại thu nhỏ Bắc Trường Vĩ Sơn Tước. Không rõ tại sao, chính mình thật sẽ chết tại như thế một cái chim trong tay. Cũng không hiểu, tại sao cái này chim có thể biến đến dạng, còn biết võ công, càng sẽ thả ra như vậy khủng bố, như vậy nhanh ám khí tới. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng mà những cái này đều không trọng yếu. Bởi vì, hắn cuối cùng muốn chết. Chết tại dạng này mới lạ đồ vật trên tay, hình như cũng không phải như vậy khó mà tiếp nhận. Nhưng mà, làm hắn nhìn thấy ngực Bắc Trường Vĩ Sơn Tước xuất hiện to lớn quang pháo thời điểm, nhưng vẫn là chấn kinh. Lão tử đều phải chết, ngươi cờ mở nở mới phóng đại chiêu. Sớm làm gì đi. Đây rốt cuộc là cái gì yêu quái a? Lại còn sẽ thả mặt trời nhỏ. Kim Điêu đồng dạng dương cánh Bắc Trường Vĩ Sơn Tước, hai cánh hóa thành lực trường kiểm chế khí, đem to lớn quang pháo ngưng kết thành một đoàn, theo phía sau bên ra. Suy, Yến Thập Tam trực tiếp khí hóa. Trước khi chết biểu tình là khiếp sợ không gì sánh nổi cùng hoảng sợ, hắn thật sự là chưa từng thấy dạng này võ công, càng không nghĩ qua có một ngày có khả năng tại dạng này sinh vật trên mình nhìn thấy dạng này võ công. Cái này cờ mở nở không phải thần thú ư? Phượng Hoàng trưởng thành dạng này. Theo Yến Thập Tam đâm vào gian phòng đánh lén, đến Bắc Trường Vĩ Sơn tức phòng ngự phản kích, lại đến Yến Thập Tam gấp phản rút lui, Bắc Trường Vĩ Sơn tức biến dạng tuyệt sát, Yến Thập Tam đánh ra đoạt mệnh thập tứ kiếm, rồi sau đó khí hóa. Đây hết thảy đều tựa như đồng thời phát sinh đồng dạng, nhiều nhất không cao hơn hai hơi thời gian. Từ Không Thiên Lạc mới đưa đem cầm trong tay thương nhấc lên, vừa mới muốn đâm ra đi, mà Yến Thập Tam đã biến mất, cho cốt đều hất lên. Từ Không Thiên Lạc nhìn xem trống rỗng gian phòng, sau lưng thoáng cái ra không ít mồ hôi lạnh, trái tim còn tại bịch bịch nhảy loạn. Thật sự là Yến Thập Tam kiếm quá nhanh. Vừa mới trong nháy mắt đó, Từ Không Thiên Lạc phản ứng lại thời điểm, kiếm quang đã đến đích hầu, đã là tình thế chắc chắn phải chết. Xuất kỳ bất ý, một kích chí mạng. Nhanh như vậy kiếm, vẫn là lấy đánh lén phương thức xuất hiện, rất khó khăn tránh ra. Đừng nói cảnh giới so Yến Thập Tam thấp Từ Không Thiên Lạc, coi như là so Yến Thập Tam còn muốn cao một cái đại cảnh giới người, chỉ cần không phải sớm phát hiện ra hỏa này, đều muốn bị hắn một kiếm nêu đầu. Từ Không Thiên Lạc căn bản không có nghĩ đến, Bát Trưởng Vĩ Sơn tức có khả năng dưới loại tình huống này ngăn lại đối phương. Nàng thậm chí cũng hoài nghi chính mình đã chết, cái cổ đã chặt đứt, chỉ là hiện tại còn ngắn ngủi lưu lại tại nơi đó. Đến, cũng may, nàng sờ lên cổ của mình, xác nhận là hoàn hảo không chút tổn hại. Nàng vừa nhìn về phía khôi phục tiểu mập thu dáng dấp Bát Trưởng Vĩ Sơn tức, trong ánh mắt rung động kịch liệt, nỗi lòng có bình. Cái này tiểu gia hỏa vừa mới dường như biểu hiện ra cái gì đồ vật ghê gớm, đem cái kia khủng bố kiếm khách trực tiếp giết, hơn nữa còn cho hòa tan nếu như không phải cốt độc kiếm yên tĩnh nằm trên mặt đất, còn có trong gian phòng bị kiếm quang đảo qua vết kiếm. Từ Không Thiên Lạc cơ hồ hoài nghi mình phía trước nhìn thấy chính là không phải ảo giác. Thật sự là quá mạo hiểm, lại quá ma huyễn, để nàng có chút hoảng hốt. Lúc này, Bát Trưởng Vĩ Sơn tức đã lần nữa khôi phục ban đầu lớn nhỏ, hóa thành tiểu mập thu bộ dáng, rơi vào bả vai của Từ Không Thiên Lạc. Đáng yêu đầu nhỏ cọ sát Từ Không Thiên Lạc gương mặt, tiếp tục bắt đầu giả ngây thơ kinh doanh. Dường như vừa mới lộ ra răng nanh sắc cơ, không phải nó đồng giả chiếm. Chương 102, dị thái năng lượng chân khí phân tích. Sẽ hấp công đại pháp máy móc. Một đêm mưa gió qua phía sau, trời trong như tẩy, vạn dặm không mây. Ánh mặt trời sáng rỡ xuôi theo cửa sổ chiếu vào, chiếu rọi ra một đạo quang trụ, bên trong ngân trần bay lượn. Đường Thiên cảm giác hít thở có chút nặng nề, mở mắt, cũng là một vùng tăm tối. Thò tay khẽ đẩy, đẩy ra nằm ở trên mình nguyệt cơ. Sau đó lần nữa đem treo ở trên mình thiên nữ nhụy đẩy qua một bên, vậy mới cảm giác được trên mình nhẹ nhàng rất nhiều. Nhìn quanh bốn phía, cũng không tìm tới Triệu Mẫn thân ảnh. Đường Thiên chớp chớp lông mày, trong lòng nghĩ bên trong hỏi thăm một phen Ngọc Linh. Ngọc Linh trả lời, Triệu Mẫn đã rời đi mỹ nhân trang, một mình trở về đại nguyên đi. Đường Thiên đối cái này khóc cười không được. Nguyên lai gia hỏa này còn thật không phải chỉ là nói xuông, là thật đem chính mình xem như tiểu bạch kiểm. Ngủ liền đi, không chút nào dây dưa dài dòng, cũng là nhân vật hung ác. Như không phải Đường Thiên tự mình trải qua, biết quận chúa này cũng là hoàng hoa đại khuê nữ lời nói, còn tưởng rằng chính mình là bị cha nữ cho cặn bã. Ma sư cung, Đường Thiên sờ lên cằm, suy nghĩ một phen, hình như cũng chính xác cần phải diệt trừ. Không phải chuyện tối ngày hôm qua truyền đi sau đó, những gia hỏa này khẳng định tới tìm ta phiền toái, cùng để bọn hắn tới phiền ta, không bằng sớm xuất thủ, trước đem bọn hắn giải quyết đi. Dạng này nghĩ đến, Đường Thiên đối Ngọc Linh hạ lệnh nói, "Ngọc Linh, phái mấy cái thanh loan chiến binh đuổi 607 đi lên, bảo vệ một thoáng an toàn của nàng. Lại phái một chút chiến binh đi xử lý một thoáng kim tiền bang, linh thú cung, thanh y địa lâu, thanh long hội tàn đảng. Chuẩn bị một mai 100 vạn tấn đương lượng đạn đạo, đồng thời khóa chặt ma sư cung vị trí. Phen này gió tanh mưa máu, cũng nên thu cái đuôi." Ngọc Linh phục hồi cũng rất nhanh chóng, chỉ là trong mấy mắt, liền bắt đầu những chuyện này công tác chuẩn bị. Người trên giang hồ, đi ra lăn lộn quan trọng nhất, liền là mặt mũi. Bọn hắn ưa thích chém chém giết giết, chơi cái gì ân oán tình kỷ. Đường Thiên phen này rất chóc, tuy là chưa nói tới sẽ lưu lại cái gì tai họa, nhưng khẳng định sẽ còn sót lại không ít phiền toái. Cùng các loại những gia hỏa kia chủ động tìm tới cửa báo thủ, còn không bằng trực tiếp tìm tới cửa, đi trước xử lý một phen. Tập trung xử lý phía dưới, sau đó liền tiết kiệm được quá nhiều chuyện. Đúng rồi, thu những thủ hạ kia, cũng cần để bọn hắn tranh thủ thời gian tu luyện à, bọn hắn nhanh một chút tu luyện, ta mới có thể nhiều thu được một chút điểm công hiến. Ừm. Để bọn hắn tu luyện phía trước, ta còn đến trước cho bọn hắn một chút thích hợp công pháp mới được. Mà nếu muốn nghiên cứu công pháp, vậy liền cần dùng dị thái năng lượng tiến hành phân tích. Cái này khoa kỹ tiết điểm mở khóa, để công pháp phân tích biến đến rất là đơn giản. Nguyên bản Đường Thiên trí, vật, não, liền có thể nhanh chóng tu luyện tất cả công pháp. Mặc kệ là cái gì công pháp hoặc là võ học động tác, cơ hồ tất cả đều là vừa học liền biết, năng lực lĩnh ngộ siêu quần. Nhưng mà liên quan tới khác biệt công pháp ở giữa chỗ đặc thù, nhất là nội lực đặc điểm, còn có cường độ, cũng là không có cách nào phân tích. Cuối cùng Đường Thiên một người, cũng chỉ có thể đồng thời tu luyện một loại công pháp, không có cách nào thoáng cái tu luyện vô số bảng công pháp. Tự nhiên cũng liền không cách nào biết được trong đó khác biệt như thế nào. Huống chi phía trước hắn coi như muốn tu luyện, trong tay cũng không có như vậy nhiều công pháp. Nhưng mà hiện tại, đi qua một phen giết chóc mò thi, hắn hiện tại góp nhặt không ít công pháp. Thông qua phân tích những công pháp này, tiếp đó dùng dị thái năng lượng tiến hành mô phỏng, liền có thể dung hợp đi ra khác biệt nội lực dự thể, khiến Đường Tiên có thể đại lượng sản xuất cao thủ. Để thủ hạ của hắn trong khoảng thời gian ngắn không ngừng phá cảnh. Kho củi bên trong, Biên Bất Phụ cùng Tịch Tướng một mặt khô vàng, Tiêu Tụy nằm trên mặt đất, đầy mặt sinh không thể yêu. Đêm qua, hai người bọn họ đợi nửa ngày, đều không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh. Kinh nghi bất định phía dưới, biết nhiệm vụ thất bại, thế là muốn tự sát mà chết. Kết quả tự nhiên là tự sát chưa thỏa mãn. Mỗi một lần bọn hắn muốn tự sát thời điểm, tay kia còn cùng xiềng chân bên trên, liền sẽ truyền đến từng trận lôi đình, đem bọn hắn điện kinh ngạc. Không bàn là cắn lưỡi tự sát, vẫn là đụng trụ mà chết, kết quả đều là một dạng, chỉ có thể là bị điện giật một trận, sau đó ngã vào trên đất. Nhưng mà hết lần này tới lần khác bọn hắn còn không dám sống sót, bởi vì Thiên Sơn Đồng lao vết xe đổ ngay tại bên cạnh, không ngừng nhắc nhở lấy bọn hắn, một khi bị Đường Thiên phát hiện là chính mình tìm sát thủ. Vậy bọn hắn hai cái tình huống, e rằng so Thiên Sơn Đồng lão cũng không khá hơn chút nào. Dạng này thứ nhất, hai người tự nhiên là kiên nhẫn không ngừng tiến hành tự sát. Mãi cho đến sáng sớm hôm nay, thật sự là bị điện giật không được, chiến đều không đứng lên nổi, mới xem như buông tha. Hai người nằm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Biên Minh, lần này triệt để xong, cái kia Diêm Vương không bao lâu liền sẽ tới, đến lúc đó xử trí chúng ta không biết rõ còn muốn chịu dạng gì cực hình. Tình ứng hưu khí vô lực nói lấy. Biên Bất Phụ toàn thân run lên, nhìn một chút cơ hồ không có tiếng động, nhưng thân thể còn tại thỉnh thoảng run rẩy một thoáng Thiên Sơn Đồng lão, trong ánh mắt hiện lên một chút dứt khoát. Hắn thứ nhất chúng ta liền liều mạng với hắn, coi như giết không được hắn, hắn dưới cơn nóng giận cũng khả năng trực tiếp giết hai người chúng ta. Đến lúc đó có lẽ liền có thể giải thoát rồi. Tình ứng cảm thấy đây là một cái chủ ý ngu ngốc, nhưng mà hiện tại xem ra, hình như cũng chỉ có thể như vậy. Hai người không có chờ đợi bao lâu, liền nghe phía ngoài có tiếng bước chân dần dần truyền đến. Theo phía sau cửa nhà bị đẩy ra, người khoác đen như mực áo khoác, giống như một cái quý gia công tử ca Đường Thiên xuất hiện tại cửa ra bảo. Biên Bất Phụ cùng Tịch Đứng hai người thấy thế, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, hai người thoáng cái đứng lên, hướng về Đường Thiên bỏ tới. Theo phía sau bị Đường Thiên một cước một cái đạp trở về. Muốn lần nữa lúc bò dậy, một cỗ lôi đình nháy mắt theo tay kia còn cùng xiển chân bên trên bạo phát, đem hai người điện toàn thân run rẩy, kém chút đại tiểu tiện không khống chế, đều bị điện giật cả đêm, lại còn như thế không thành thật. Các ngươi cũng muốn thử xem Thiên Sơn Đồng lão cái kia độc dược ư? Đường Thiên lời này vừa nói ra, Biên Bất Phụ cùng Tịch Đứng lập tức con ngươi đột nhiên co lại. Một đêm này, cái kia Thiên Sơn Đồng lão thảm trạng bọn hắn thế nhưng lại biết rõ rành rành. Chính là bởi vì Thiên Sơn Đồng lão tình huống, mới để hai người bọn họ kiên quyết áp chế chính mình dục vọng cầu sinh, không ngừng đi tự sát. Thế là hai người lắc đầu liên tục. Đường Thiên vừa ý gật đầu một cái, đã như vậy, vậy liền ngoan một điểm, phối hợp một chút nghiên cứu của chúng ta. Phù phù. Đường Thiên đem một cái máy móc để dưới đất, vây vây tay. Biên Bất Phụ cùng Tịch Đứng không dám kháng cự, thấp kém bu lại. Sau đó Đường Thiên nói, nắm tay để lên. Biên Bất Phụ cùng Tịch Đứng nghe lời đưa tay đặt ở cái kia trên máy móc, tuy là không biết rõ thứ này là cái gì, nhưng mà dù sao cũng tốt hơn bị xuống loại kia khủng bố độc đến đúng lúc qua. Theo lấy hai người tay đặt ở cái kia trên máy móc lập tức truyền đến âm hưởng. Kiểm tra đo lường đến mới năng lượng, xin vì loại năng lượng này đặt tên. Chân khí. Mới năng lượng thu thập hoàn tất, phải chăng hấp thụ phân tích. Phân tích. Biên Bất Phụ nhìn trước mắt máy móc miệng nói tiếng người, mắt đều kém chút không rớt xuống. Phương này ngay ngắn chính giữa đồ vật là cái gì? Lại còn biết nói chuyện, đây không phải sát sao? Sau một khắc, một cỗ lớn lao lực hút theo trong cơ khí truyền đến, Biên Bất Phụ cảm giác toàn thân nội lực giống như thủy triều hướng về máy móc dũng mãnh lao tới, lập tức biến sắc mặt, liền muốn đưa tay rút ra. Cái này mẹ nó thứ đồ gì? Cái này cục sắt sẽ trong truyền thuyết hấp công đại pháp. Chương 103, thôi diễn công pháp, phân tích chân khí. Đẩy ngược tu luyện nguyên lý. Cảm thụ được nội lực trong cơ thể giống như thủy triều tuôn ra đi. Biên Bất Phụ hai người sợ hãi không thôi, liên tục rút tay. Đây đều là bọn hắn tân tân khổ khổ tu luyện nhiều năm nội lực à, liền như thế bị rút đi còn đi. Nhưng mà bọn hắn cái tay kia đã sớm tê dại cực kỳ, trọn vẹn không cảm giác, căn bản là thu không trở lại. Chỉ có thể vô cùng hoảng sợ cảm thụ được thân thể dần dần bị móc sạch, dần dần sủi lơ xuống dưới. Theo lấy từng đạo nội lực bị hấp thụ đến máy móc bên trong, không ngừng tiến hành phân tích. Từng đạo số liệu cũng không ngừng truyền thâu đến Đường Thiên trí não bên trong. Nội lực tần suất, ba động, cường độ, đặc tính, đủ loại đều cặn kẽ vô cùng bị Đường Thiên rõ ràng trong lòng. Nô, Biên Bất Phụ nội lực so Tịch Tướng nội lực tổng hợp số liệu phải tốt hơn nhiều. Cái này tựa hồ là bởi vì Thiên Ma Đại Pháp môn công pháp này so Tịch Tướng công pháp càng cường đại một chút. Chẳng trách Thiên Ma sách được xưng là tứ đại kỳ thư một trong. Đường Thiên lấy tay đem Thiên Sơn Đồng lão cũng bổ tới. Thiên Sơn Đồng lão hiện tại đã bị gấp mài trọn vẹn thoát lực, cả người như là một cái rẻ rách đồng dạng rủ xuống, trên mình như là không có bất kỳ lực lượng nào. Đường Thiên nhìn một chút tình trạng của nàng, đem trong cơ thể nàng độc tố thu hồi lại. Thiên Sơn Đồng lão không ngừng co giật thân thể rốt cục an tĩnh không ít. Nàng dần dần mở mắt, nhìn thấy Đường Thiên thời điểm, con ngươi co rụt lại, tựa như là bị bọ cạp chập một thoáng mắt đồng dạng, trong tích tắc trong ánh mắt nàng oán độc toàn bộ thu lại, thay vào đó là thật sâu nồng đậm sợ hãi. Đó là một loại phát ra từ đáy lòng sợ hãi, khắc ở trong lòng sợ hãi. Cái nam nhân này cho nàng mang đến vô tận thống khổ. Loại đau khổ này đã lạc ấn tại trong linh hồn. Nàng không có cách nào vượt qua loại này nguồn gốc từ tại trong linh hồn bản năng. Phản phất là nhìn thấy Đường Thiên, liền cảm giác toàn thân trên dưới, nơi nào đều truyền đến vô tận đau đớn. Cứ việc hiện tại độc tố đã bị Đường Thiên thu hồi, nhưng mà Thiên Sơn Đồng lão vẫn là trông thấy Đường Thiên liền sợ hãi, đến mức đầu co rụt lại, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Nàng có chút sợ hãi nói, "Bốn, tứ tôn chủ, đừng tiếp tục cho ta hạ độc, ta nguyện ý khuất phục, ngài nói cái gì liền là cái gì." Bên cạnh Biên Bất Phụ cùng Tịch Tướng nhìn càng là kinh hãi không thôi. Rõ ràng đêm qua, cái này Thiên Sơn Đồng lão còn hận không được đem Đường Thiên ăn sống nuốt tươi, kết quả một buổi tối đi qua, dĩ nhiên biến thành dạng này. Chỉ là một buổi tối, liền để một cao thủ sinh ra to lớn như thế biến hóa. Độc tố kia đến cùng nên nhiều khủng bố a. Đối Thiên Sơn Đồng lão tạo thành cực độ bóng ma tâm lý, điểm khoa kỳ 300 đối Thiên Sơn Đồng lão tạo thành cực độ sợ hãi, điểm khoa kỳ 300 chỉ là liếc nhau một cái thời gian, Thiên Sơn Đồng lão liền nháy mắt cho Đường Thiên cung cấp 600 điểm khoa kỳ. Này ngược lại là để Đường Thiên có chút bất ngờ. Còn tưởng rằng cái này Thiên Sơn Đồng lão ý chí lực nhiều mạnh, không nghĩ tới bất quá là một buổi tối đi qua, liền sinh ra như thế biến hóa lớn. Hắn để Thiên Sơn Đồng lão đưa tay cũng đặt ở cái kia trên máy móc. Theo phía sau máy móc lại là một trận hấp thụ phân tích. Cảm thụ được nội lực trong cơ thể bị rút lấy, Thiên Sơn Đồng lão ánh mắt càng là kinh dị. Nàng không biết rõ trước mắt vật này là cái gì, nhưng tại Đường Thiên nhìn chăm chú phía dưới, lại không chút nào dám luận động. Một đoạn thời gian sau đó, Thiên Sơn Đồng lão nội lực tin tức cũng không ngừng truyền tâu đến Đường Thiên trong đầu. Cái này Thiên Sơn Đồng lão nội lực, thâm hậu cùng tinh thuần mức độ, xa xa cao hơn Biên Bất Phụ cùng Tỷ Đứng, nhưng mà chân khí bản chất cùng Biên Bất Phụ rất khác nhau dạng. Biên Bất Phụ Thiên Ma đại pháp, càng thiên hướng về ngăn địch ý lực, cho dù là rời đi bên ngoài cơ thể, y nguyên có thể nhẹ nhõm ngưng tụ không tan. Mà Thiên Sơn Đồng lão duy ngã độc tôn công, kỳ thực càng thiên hướng về dưỡng sinh cùng cường hóa thân thể, cần càng thêm tinh thuần cùng thâm hậu, mới có thể đủ phát ra bên ngoài cơ thể ngưng tụ không tan. Nhưng Thiên Sơn Đồng lão chân khí trong cơ thể, đối với trong cơ thể nàng tế bào tới nói, như là vật đại bổ, có khả năng tăng lên rất cao Thiên Sơn Đồng lão tế bào hoạt tính. Như vậy nhìn tới, cái này mấy loại công pháp ở giữa, chỉ là đều có nghiêng về, không thể nói là ai mạnh ai yếu. Nếu là kết hợp một phen, có lẽ có thể có hiệu quả. Chỉ là đáng tiếc, không thể đem cái kia hùng bá bắt tới, nghiên cứu một phen công pháp của hắn. Cũng may, ta hiện tại trong tay có cái kia Tam Phân Quy Nguyên Khí tu luyện công pháp, sau đó để người khác tu luyện một phen, có lẽ cũng có thể tiến hành phân tích. Cũng hoặc là, đối những cái này chân khí nghiên cứu đạt tới trình độ nhất định sau đó, ta có thể trực tiếp xây dựng giả thuyết hình mẫu tu luyện, sau đó thôi diễn ra tu luyện lộ tuyến cùng đối ứng chân khí tới. Phía trước giết chóc sau đó, Đường Thiên để chiến binh góp nhặt một số cao thủ công pháp và vật phẩm. Bây giờ đều bị Ngọc Linh thu tập được một chỗ, tùy thời có thể để cho chiến binh đưa tới. Cầu Hoa Tươi ba người các ngươi đều muốn công pháp tỉ mỉ nói tới. Đường Thiên đối Biên Bất Phụ ba người nói. Thiên Sơn Đồng lão căn bản không dám chống lại, trực tiếp đem duy ngã độc tôn công tinh tế nói ra. Đường Thiên tại siêu cấp trí não bên trong tiến hành thôi diễn phân tích, kết hợp dị thái năng lượng khoa kỹ thiết điểm, rất nhanh liền đem cái này chân khí cùng đối ứng lộ tuyến dung hội quán thông. Chẳng trách cái này hít thở thổ nạp ở giữa, cùng giữa thiên địa chân khí năng lượng cộng hưởng, từ đó đem những cái kia chân khí hấp dẫn mà tới. Ngay từ đầu chỉ là cải tạo trong cơ thể thể chất, nhưng mà theo thời gian trôi qua, thể nội tế bào bên trong cũng có loại năng lượng này. Tích lũy tháng ngày phía dưới, năng lượng tích lũy đến cực hạn, liền dự trữ trong đan điền, tùy tâm thu phát. Có Thiên Sơn Đồng lão công pháp, Đường Thiên liền có thể đủ đem Thiên Sơn Đồng lão chân khí tin tức cùng công pháp tương liên, từ đó đẩy ngược đi ra tu luyện chân khí bản chất. Không nhưng loại này số liệu y nguyên không đủ tất cả mặt, còn cần càng nhiều chân khí cùng công pháp ấn chứng với nhau. Thế là Đường Thiên nhìn về phía một bên Biên Bất Phụ cùng đứng. Các ngươi đây, Thứ Tôn chủ, âm bí phái công pháp gọi là Thiên Ma đại pháp. Tứ Tôn chủ, ta tu luyện chính là ta tự tạo võ công, tập hợp Tây vực nhiều nhà đại thành, gọi là Tử Khí Thiên La. Biên Bất Phụ cùng Tịch Hứng xem không hiểu Đường Thiên tại làm cái gì, nhưng mà hai người đối công pháp của mình đều là coi như sinh mệnh. Thế là tại nói ra công pháp thời điểm, mỗi người có giữ lại. Biên Bất Phụ nói xong, trong lòng còn vẫn dương dương đắc ý tâm nói Thiên Ma đại pháp chính là âm quý phái tuyệt mật, chỉ có tầng cao nhất hoạch tâm nhất người mới có thể đủ tu luyện. Cái này Đường Thiên coi như là dù thông minh, lại như thế nào có khả năng biết ta tên Thiên Ma này đại pháp thật giả. Thuận miệng địa chuyện, hại cái này Đường Thiên tẩu hỏa nhập ma mới tốt. Hắn giống như ý tưởng này, Thiên Quân Tịch Tướng cũng không hổ là cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu hảo huynh đệ, dĩ nhiên cũng là như thế nghĩ. Hắn cái kia Tử Khí Thiên La là chính hắn nghiên cứu ra được, ngoại trừ chính hắn, đến hiện tại cũng còn không có người luyện thành. Coi như là chính hắn, hiện tại cũng không có chọn bện luyện thành, rất lớn một bộ phận còn tại xác minh bên trong. Cái này Đường Thiên, lại như thế nào có khả năng biết thật giả? Thế là hai người lẫn nhau, thần giao cách cảm đồng dạng, đều là âm thầm đắc ý, mà Đường Thiên thì là nhắm mắt thôi diễn. Chỉ là sau một lát, liền là nhíu mày tới sượng. Chương 104, cùng ta chơi cựu chuyển đại tràng chiến thuật, ngược lại đẩy Thiên Ma đại pháp. Biên Bất Phụ dọa phát sợ, hắn thông qua vừa mới thôi diễn Thiên Sơn Đồng lao công pháp, đã tìm ra đại lượng quy luật, minh mạch công pháp tu luyện, chân khí thổ nạp bảo diệu. Nhưng mà cái này Biên Bất Phụ cùng Tịch Hứng cung cấp công pháp lợi dụng quy luật, lại cùng Thiên Sơn Đồng lao hoàn toàn khác biệt. Biên Bất Phụ công pháp còn tính là tốt, tựa hồ chỉ là có một chút không hòa hợp chỗ. Đường Thiên đi qua đại lượng mô phỏng tính toán sau đó, đem những cái này không hòa hợp chỗ bù đắp, liền thu được Thiên Ma đại pháp, thành công cùng cái kia thật khí tướng lẫn nhau xác minh. Nhưng ngày này quân Tịch Hứng cung cấp Tử Khí Thiên La, quả thực là loạn thất bát ao. Chọn bện không có quy luật đáng nói. Đường Thiên cơ hồ là nháy mắt liền minh bạch, hai cái này vương bắt đạn tại giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Thế là Đường Thiên mắt lườm một cái, mắt lộ ra sát phạt chi khí, hai cái các ngươi lòng dũng cảm không nhỏ, dùng giả công pháp lừa ta. Biên Bất Phụ cùng Tịch Hứng lập tức hù dọa một ngụm, đầy đầu mồ hôi, thoáng cái quỳ xuống. Thứ Tôn chủ, ta nào dám a? Ta nói đều là thật a, ta chính là dựa theo cái này tu luyện a. Thiên Quân Tịch Hứng càng là nói, Thứ Tôn chủ ngươi giận, ta môn công pháp này hiện tại liền là vẫn chưa hoàn thiện, ý nguyên còn tại xác minh bên trong, nguyên cớ. Đường Thiên ánh mắt lạnh giá nhìn xem hai người kia, để cho các ngươi biết, ta không phải không giảng đạo lý. Các ngươi nguyên bản như thật tốt cung cấp công pháp, ta còn có thể cho ngươi một năm ba nhóm thông quái. Nhưng mà các ngươi hiện tại, dĩ nhiên cho ta làm đồ đần buồng địch, vậy cũng đừng trách ta. Biên Bất Phụ cùng Tịch Hướng Tâm nói hắn đang lừa ta. Thứ này, hắn bằng cái gì có khả năng biết? Âm Quý phái Thiên Ma đại pháp đều là tuyệt mật, coi như Đường Thiên biết Thiên Ma đại pháp, cái kia Tử Khí Thiên La cũng là Tịch Hướng tự tạo, chưa bao giờ truyền ra ngoài qua, trên thế giới chỉ có chính hắn biết. Đường Thiên lại như thế nào có khả năng biết? Trong lòng hai người có lý chẳng sợ, một vạn phần trăm xác định Đường Thiên không có khả năng biết công pháp là giả. Thế là lập tức nằm trên mặt đất, lớn tiếng kêu oan. Thứ tôn chủ, oan uổng a. Hai người chúng ta rơi vào trong tay của ngài, chỉ câu một cái thông khoái, chết đều phải chết, thế nào khả năng còn biết cho ngài giả công pháp lừa gạt tại ngài. Đây đều là chính ta mỗi ngày tu luyện công pháp a, ta còn có thể nói sai sao? Đúng vậy à, ta công pháp này, quả thật là thật a, ta đều là tu luyện môn công pháp này, tuyệt không có khả năng có giả. Nếu là giả, ta lại nơi nào sống đến hiện tại? Tứ tôn chủ à, ngài đừng nhìn Tịch huynh công pháp có chút kỳ quái, hắn cái kia công pháp chính xác không tầm thường, là dung hợp tây vực nhiều trường phái công pháp sở trường, áp xúc mà thành. Nhìn lên quái, tu luyện mạnh cực kỳ a. Không tin ngài tu luyện một thoáng, ngài liền biết ta nói ra có đúng hay không. Không luyện ngươi liền không cách nào nói là giả, luyện ngươi liền phải tẩu hỏa nhập ma. Ai, liền là Dương Nưu. Nhìn ngươi làm sao đây? A, oan uổng đúng không? Tốt, chúng ta liền dựa theo cái này luyện một chút. Biên Bất Phụ cùng Tịch Hướng vui vẻ. Giá hỏa này trùng kế. Đường Thiên mắt lạnh nhìn đây hết thảy, đột nhiên xuất thủ đem cái kia máy móc bên trong Thiên Ma đại pháp nội lực dẫn ra, cuốn quanh ở trên ngón tay. Theo phía sau ngón tay của hắn tại Biên Bất Phụ trên thân thể, liên tục điểm ra. Cái kia từng cái huyệt bị, chính là vừa mới Biên Bất Phụ nói tới Thiên Ma đại pháp vận hành lộ tuyến. Lại thấy những cái kia nguyên bản là thuộc tại Biên Bất Phụ chân khí, dựa theo cái này tuyến đường tràn vào Biên Bất Phụ thể nội, nhanh chóng vận hành. Rồi sau đó cái kia Biên Bất Phụ sắc mặt kinh hãi, mắt trần có thể thấy biến đến thống khổ. Hắn run rẩy thân thể, trừng trong mắt nhìn xem Đường Thiên, không nghĩ tới Đường Thiên đột nhiên tới như thế một thoáng. Hắn lại không tu luyện Thiên Ma đại pháp, dĩ nhiên có thể khống chế thiên ma khí. Biên Bất Phụ không kịp nghĩ nhiều, vội vã muốn vận hành công pháp, trấn áp thể nội nghịch loạn. Đáng tiếc đã chậm. Chỉ thấy trên thân thể hắn, đột nhiên hoành hành bịch nổ tung từng đám huyết vụ. Sai lầm vận hành lộ tuyến, trực tiếp dẫn đến kinh mạch bạo tạc. Nội lực điên cuồng đổ xuống mà ra, máu tươi chảy ngang. Biên Bất Phụ kêu rên không thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền kinh mạch đứt từng khúc, tẩu hỏa nhập ma, vô công phế hơn phân nửa. Hắn trừng trong mắt, một bên kêu đau, một bên không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Đường Thiên. Loại hắn này thuận miệng địa chuyện công pháp, thoáng cái bị khám phá còn chưa tính, gia hỏa này tại sao có khả năng cưỡng ép khống chế thuộc về hắn thiên ma khí a? Đây cũng là thế nào làm được? Cái này không hợp lý. Đường Thiên lãnh đạm nhìn xem Biên Bất Phụ, ngươi nếu là nói đây chính là ngươi thiên ma đại pháp, vậy ngươi đã sớm muốn bạo thể mà chết, còn có thể tu luyện tới hiện tại. Ngươi lại nghe lấy. Hắn đứng chắc tay, thản nhiên nói ra chính mình đẩy ngược đi ra thiên ma đại pháp, tên thiên ma này đại pháp lý tên là chủng tu thập nhị chính kinh, bắt nguồn từ thái âm, cuối cùng quyết âm. Lấy hai mạch nhâm đốc làm chủ thông đạo, vòng đi vòng lại, như vòng vô cớ. Nó đi phương hướng mặc dù có thể biến hóa đa đoan, nhưng vẫn có mạch lạc có thể tìm ra, là từ tay ba âm, từ bẩn đi tay. Tay tam dương thì theo tay đi đầu. Chân tam dương, từ đầu hạ đủ, chân ba âm, theo chân tới bụ. Tu luyện ra chân khí thì là lơ lửng có lượng, tựa hư mà lại thực, chí âm chí mềm mại lại tràn trề hùng hậu, tại đánh vào địch thủ kinh mạch phía sau sẽ bá đạo tản ra, từ đó khiến người cảm thấy giống như tê liệt khổ sở. Hơn nữa bởi vì nó ma tính cường đại. Cái khác ma môn chân khí, gặp được hắn tựa như là như trăm sông đổ về một biển, tất cả tan rã. Có phải thế không? Đường Thiên muốn nói ra một chữ, Biên Bất Phụ biểu tình liền chấn động một phần. Thẳng đến cuối cùng, tựa như gặp quỷ đồng dạng. Một đôi mắt trường giống như là trung đồng. Ngươi thế nào khả năng biết hoàn chỉnh Thiên Ma đại pháp? Điều đó không có khả năng. Ta nói cùng những vật này hoàn toàn khác biệt, chỉ có một phần là thật. Ngươi chẳng lẽ là đã sớm biết? Chậm rãi, hắn hình như minh bạch cái gì, sắc mặt biến đến phẫn nộ mà âm tàn, nhất định là cái kia Loan Loan. Loan Loan tên phản đồ này, nàng dĩ nhiên đem chân chính Thiên Ma đại pháp đều giao cho ngươi. Cái này tiểu biểu tử, bị ngươi mê đến thần hồn điên đảo, liền chính mình cái đều quên. Biên Bất Phụ vừa mắng, một bên dùng chân khí ngưng kết thành một điểm, muốn thi triển Thiên Ma đại pháp bên trong ngọc nát đã tan. Ngọc thạch này câu phần nguyên bản lấy tu vi của hắn, là căn bản không thi triển ra được. Nhưng hắn sở cầu bất quá một cái chết, căn bản không cầu ngọc nát đá tan có khả năng bộc phát ra nhiều lớn uy lực. Đây là hắn cuối cùng thủ đoạn, một khi dùng ra, toàn thân bạo liệt, tướng chết cực kỳ khó coi, càng là có truyền ngôn nói pháp này vừa ra, kẻ thi thuật hồn phi phách tán. Như không phải bởi vì như thế, một ngày trước buổi tối hắn liền sử dụng một chiêu này đem chính mình nổ chết. Nhưng mà hiện tại, hắn đã không lo được, coi như thật hồn phi phách tán, hắn cũng không muốn rơi xuống Đường Thiên trong tay sống không bằng chết. Chỉ thấy sắc mặt hắn đỏ lên, thể nội còn sót lại nội lực tập trung ở một điểm, càng là xen lẫn tinh huyết. Cái này tập trung vô cùng tiên ma khí một khi bạo phát, liền có thể đủ đem hắn toàn thân nổ nhão nát. Đến lúc đó, muốn sống đều không sống được. Ha 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 Đường Thiên, lão tử liền là lừa ngươi lại như thế nào? Ngươi Đường Đường Tuyết Nguyệt thành tứ tôn chủ, tự xưng là chính phái, làm lại tất cả đều là giết người phóng hỏa sự việc. Ngươi hôn đàn này, thậm chí còn ham muốn sư chất ta mỹ sắc, chiếm lấy ta Âm Quý phái thủ tịch đại đệ tử. Ta nguyền rủa ngươi không được chết tốt, ta làm quỷ cũng không buông tha ngươi. Rơi vào trong tay ngươi, ta muốn sống là không thể, nhưng bây giờ ta muốn chết, ngươi lại có thể làm gì được ta? Hắn đột nhiên cuồng bạo lên, đem nhẫn nhịn một bụng lời nói, tất cả đều phun ra. Trong lúc nhất thời vô cùng thống khoái, cùng thiếu không thôi. Liên một bên tiên quân đứng, trong ánh mắt đều tràn ngập hâm mộ và kính ngưỡng, khiến Biên Bất Phụ càng là trong lòng vô cùng sảng khoái. Nhưng ai biết, Đường Thiên căn bản lơ đễnh, làm quỷ cũng không buông tha ta. đáng tiếc ngươi làm không được ủy. Ta có thể để ngươi sống không được, tự nhiên cũng có thể để ngươi không chết được. Ánh mắt của hắn nhìn xem ngực Biên Bất Phụ, tựa như là có khả năng nhìn thấy Biên Bất Phụ tình huống trong cơ thể đồng dạng. Làm Biên Bất Phụ chân khí trong cơ thể ngưng kết đến cực hạn thời điểm, Đường Thiên đột nhiên một chỉ điểm ra, một đạo chân khí liền xuyên thấu Biên Bất Phụ ngưng tụ nửa ngày ngọc nát đá tan. Cái kia ngưng kết đến cực hạn ngọc nát đá tan ngươi, tựa như là bị đâm thủng bóng da đồng dạng, nháy mắt liền xì hơi. Biên Bất Phụ lập tức bị phá công. Hắn phun ra một ngụm máu tới, trên mặt cuồng tiếu cùng đắc ý nháy mắt biến mất trống không. Thay vào đó là một mặt khiếp sợ không tên. Hắn ngơ ngác nhìn Đường Thiên. Trang diện trong lúc nhất thời đã cứng ngắc lại lúng túng. Người này sự việc thế nào? Đem ngọc nát đá tan phá cho ta. Cơ mở nở cái gì tình huống? Ngọc nát đá tan còn có thể bị phá sao? Liền không hợp thói thường. Chưa nghe nói qua loại việc này a. Coi như là trưởng môn sư tỷ tại nơi này, cũng chưa chắc có khả năng ngăn cản hắn thi triển ngọc thạch này câu phần. Cái này Đường Thiên lại như thế nào phát hiện? Biên Bất Phụ mắt trần có thể thấy luống cuống, mắt đều không dám nhìn tới Đường Thiên, trong lòng càng là trăm mối vẫn không có cách giải. Đường Thiên một chỉ này, nhìn như vô cùng dễ dàng, thực ra cần cực kỳ tinh chuẩn nhìn rõ cùng xuất thủ thời cơ. Nhưng đối với hiện tại có thể nhìn thấy dị thái năng lượng hắn tới nói, cái này kỳ thực cũng không có cái gì khó khăn. Ở trong mắt hắn, Biên Bất Phụ năng lượng trong cơ thể phân bố nhìn đến nhất thanh nhị sở. Lại thêm hắn thôi diễn ra hoàn chỉnh thiên ma đại pháp, Biên Bất Phụ muốn làm cái gì, vậy thì càng là vừa xem hiểu ngay. Biên Bất Phụ không lúc ních, tựa như biến thành thạch điêu đồng dạng, trên trán toát ra lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh, đem tích không tích. Mà Đường Thiên thì là đưa tay đánh ra một mai độc châm, đâm vào trên mình Biên Bất Phụ. Thời gian nháy mắt đi qua, Biên Bất Phụ nháy mắt kêu lên, quay cuồng kêu thảm không ngớt. Một màn này, nhìn Thiên Quân Tịch đứng tê cả da đầu. Nhìn xem Đường Thiên cất bước đi tới, Tịch đứng cả người đều mềm, cùng mì một dạng tại dưới đất lùi lại. "Ngươi, ngươi không cần tới a." "Tứ tôn chủ, ta sai rồi, ta thừa nhận mình nói sai, không, ta chỉ là nhớ lầm. Ta hiện tại liền cùng ngươi nói chân chính tử khí thiên la, tuyệt đối sẽ không còn có mảy may che giấu." Hắn hiện tại xem như nhìn ra, cái này Đường Thiên cực kỳ khó lựa. Không biết rõ tại sao, hắn hình như có đồ vật gì có khả năng xác minh tử khí thiên la thật giả. Cái này có chút quá dọa người. Tung hoành giang hồ như thế nhiều năm, Tịch đứng vẫn là chưa từng có nghe nói qua dạng này thủ đoạn. Trong lúc nhất thời hù dọa đến toàn thân run rẩy, thẻ ra quần. Nhưng mà Đường Thiên nhưng căn bản không nghe giải thích của hắn. Hiện tại muốn nói, ngươi còn thật cho là ngươi cái kia tử khí thiên la, tính được là vật gì tốt. Đường Thiên vung tay đánh ra một đạo ống tiêm, cũng đâm vào trên mình Tịch đứng. Sau một khắc, Tịch đứng cả người cũng bắt đầu bởi vì đau nhức kịch liệt mà có gắp. Chương 105, loại bỏ tinh luyện thiên ma khí. Đường Thiên truyền công quán đỉnh loan loan. Một bên Tiên Sơn Đồng lão nhìn xem một màn này, toàn thân đều đang run rẩy, sợ hãi lùi lại một bước. Nàng đã đoán được đó là đồ vật gì, khẳng định là đêm qua nàng bị trúng độc. Loại độc này thống khổ, quá mức khắc cốt minh tâm, đến mức một đêm này đi qua, Thiên Sơn Đồng lão tựa như là hơn một năm đồng dạng dày vò. Bây giờ lần nữa nhìn thấy, trong lòng từng trận bỡ ngỡ. Đường Thiên tiện tay cho hai người hạ độc, rồi sau đó dùng máy móc đem thân thể hai người bên trong tất cả chân khí toàn bộ rút khô, dự trữ tại một cái máy móc bên trong, theo phía sau nên ngang rời đi. Lưu lại hai người tại chỗ đau đến không muốn sống, tự sinh tự diệt. Thiên Sơn Đồng lão dập khuôn từng bước đi theo tại phía sau hắn, nghiêm nhiên một bộ tiểu tỷ nữ bộ dáng. Ngọc Linh, căn cứ chân khí đặc tính, chế tạo ra một chút máy dự trữ. Đường Thiên ở trong lòng ra lệnh. Dị thái năng lượng tiết điểm, liền là nhằm vào đủ loại khác biệt năng lượng khoa kỹ tiết điểm. Có nó, Đường Thiên liền có thể đối không biết năng lượng, tiến hành nghiên cứu cùng phân tích, từ đó đối nó không ngừng đi sâu hiểu rõ. Bây giờ chỉ là nửa ngày thời gian, Đường Thiên liền đã nắm giữ chân khí tính chất, chân khí xuất hiện nguyên lý, cùng chân khí quy tắc vận hành chờ chút. Mà theo lấy vật thí nghiệm gia tăng, số liệu này kho còn biết không ngừng mà tiến hành hoàn thiện. Hoàn thiện tới trình độ nhất định sau đó, Đường Thiên thậm chí có thể dùng số liệu này kho làm cơ sở, tạo ra siêu việt cái thế giới này hết thảy công pháp phương thức tu luyện, cũng hoặc là chuyển hóa phản ứng nhiệt hạch nguồn năng lượng, sáng tạo đại lượng thiên địa chân khí. Đến lúc đó, tu luyện tại hắn nơi này liền làm một kiện tương đối chuyện dễ dàng. Những thủ hạ của hắn, chọn bện có thể thủ công thúc. Một đoạn thời gian sau đó, Ngọc Linh 11 cầm lấy hai cái chân khí máy dự trữ cho Đường Thiên. Đường Thiên nhìn xem trong tay tựa như ngọc bội đồng dạng hai cái máy dự trữ, trong lòng tiếp thu được Ngọc Linh truyền tới tin tức. Chủ nhân, thử đủ loại chất liệu sau đó, phát hiện chất ngọc có khả năng dự trữ càng nhiều chân khí. Bất quá, cái này hai khối ngọc là đi qua cao dày vật chất áp xúc ngọc, dự trữ chân khí sau đó, y nguyên còn biết không ngừng mà tiêu tán. Nhưng mà tiêu tán đi ra chân khí, so trong không gian kiểm tra đo lường đến chân khí năng lượng trình độ, cao hơn vạn lần trở lên. Đeo máy dự trữ tu luyện, thổ nạp chân khí năng suất sẽ làm ít công to. Nghe được so trong không gian chân khí lượng cao hơn vạn lần trở lên, Đường Thiên cũng không vừa ý chỉ là hấp thu, vẫn là quá chậm. Tốt nhất là có khả năng rót vào trong thân thể trực tiếp hấp thu. Đường Thiên suy tư một phen sau đó, có thể hay không đem loại năng lượng này ngưng kết thành làm dược dịch đây. Ngọc Linh, ngươi đi thử nghiệm một phen, nhìn một chút có thể hay không chơi một cái chân khí ngưng dịch máy móc tới. Được, chủ nhân. Ngọc Linh tiếp tục viễn trình điều khiển căn cứ, đi chơi thí nghiệm. Tại phía xa Tuyết Nguyệt Thành Thiên Phong các trụ sở dưới đất bên trong, từng cái máy thông minh không ngừng mà chế tạo kiểu mới máy móc, sau đó thử nghiệm, nghiên cứu chế tạo, báo hỏng. Ngọc Linh điều khiển một cái trí năng người máy thân thể, tại trong đó tiến hành thí nghiệm. Mà theo lấy từng cái máy móc không ngừng mà hấp thu trong không gian chân khí, Tuyết Nguyệt Thành bên trong chân khí hàm lượng đang không ngừng di động hướng Thiên Phong Các. Đến mức Tư Không Trường Phong ngồi tại trong trường đỉnh thổ nạp đường này, thổ nạp cái tịch mịch. Ồ, Thư Không Trường Phong mở mắt, mặt mũi tràn đầy mờ mịt không hiểu. Hôm nay sự việc thế nào? Vì sao cảm giác tu luyện làm nhiều công ít? Cái này, thử lại lần nữa. Tại Ngọc Linh thua chiêng gõ trống tiến hành thí nghiệm thời điểm, Đường Thiên đi tới trong mỹ nhân trang, tìm được Loan Loan. Loan Loan vừa thấy được Đường Thiên, lập tức mừng rỡ không thôi. Thứ tôn chủ, chuyện tối ngày hôm qua, đa tạ. Nàng còn muốn cảm ơn. Nhưng mà Đường Thiên căn bản không biết rõ đêm qua phát sinh cái gì. Hắn chỉ cố lấy chính mình cái kia mảnh đất nhỏ, cày ba phần ruộng. Tuy là đều là khai khẩn, nhưng cũng vẫn là rất bận rộn. Loan Loan, đưa tay ra. Đường Thiên nói. Loan Loan sững sờ, theo phía sau sắc mặt có chút chuyển hồng. Như thế trực tiếp ư? Quả nhiên, tứ tôn chủ hôm qua có thể đích thân xuất thủ cứu giúp, chính mình đối với hắn tới nói, cũng không chỉ là thủ hạ. Nàng mím môi một cái, rỗi ra như ngọc tay nhỏ tới. Tiêu Mị mặt nhỏ nhìn về phía bên cạnh, hình như còn có chút ngượng ngùng. Xấu hổ mang sợ dáng dấp, tú sắc khả san. Nhưng mà Đường Tiên nhưng căn bản không chú ý tới một màn này, móc ra cái kia năng lượng phân tích khí tới, liền đem Loan Loan tay thả đi lên. Cái kia Loan Loan còn nghĩ đến sẽ kéo đến một cái rộng lớn đanh thép bàn tay đây, lại không nghĩ rằng, vừa sờ sờ đến cái cục sắt. Trong lúc nhất thời sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn tới, lại phát hiện chân khí của mình đang nhanh chóng bị rút lấy, lập tức càng là giật nảy mình. Cũng may Đường Thiên chỉ là rút lấy một chút, mặc cho nàng thu tay về đi. Loan Loan kinh nghi bất định nhìn xem cái kia máy móc, nghĩ thầm, đây cũng là vật gì? Dĩ nhiên đem chân khí của ta ăn vào đi. Đường Thiên thì là đứng tại chỗ, yên lặng phân tích máy móc chuyển tới tin tức. Một đoạn thời gian phía sau, đối Loan Loan chân khí phân tích hoàn thành, kết quả để Đường Thiên có chút bất ngờ. Cái này Loan Loan chân khí cũng là đến từ Thiên Ma Đại Pháp, nhưng là cùng Biên Bất Phụ chân khí một trời một vực. Nếu như nói Biên Bất Phụ chân khí là một nắm bùn lời nói, Loan Loan chân khí liền là một khỏa óng ánh long lanh lưu ly. Tuy là cùng là ma khí, nhưng mà Loan Loan thiên ma khí lại tựa như tiên khí đồng dạng, một điểm tạp chất đều không có, óng ánh long lanh. Mà Biên Bất Phụ thiên ma khí cũng là thật tốt ma khí, bên trong tất cả đều là hỗn tạp ố hế lực lượng, bao hàm vết máu cùng tạp chất. Đường Thiên nhíu nhíu mày, nguyên bản còn muốn đem lực lượng Biên Bất Phụ ngưng kết một thoáng, sau đó nghĩ biện pháp truyền lại cho Loan Loan, để Loan Loan tiêu hóa hết, từ đó tăng lên Loan Loan lực lượng. Cuối cùng hiện tại Loan Loan cũng đã là Đường Thiên tâm phúc thủ hạ, trung thành trình độ là không có vấn đề. Nhưng hắn lại không có nghĩ đến, cùng là tu luyện Thiên Ma Đại Pháp, Loan Loan thiên ma khí tinh thuần như thế, Biên Bất Phụ lại như vậy hỗn tạp ô hế. Cái này nếu là truyền thâu cho Loan Loan, sẽ chỉ là một khóa cấp chuột phá hỗn loạn. Thật tốt trà đạp. Nhìn tới coi như là đồng dạng công pháp, người khác nhau tu luyện cũng là không giống nhau, chân khí cùng chân khí ở giữa tinh thuần mức độ một trời một vực. Như vậy, cần loại bỏ rút ra, tiếp đó tiến hành chuyển hóa Đường Thiên ngược lại có thể trực tiếp hấp thu trong thiên địa chân khí, sau đó truyền thâu cho Loan Loan. Nhưng mà dạng này chân khí, cùng để Loan Loan thổ nạp tu luyện, cũng không cái gì khác biệt. Chỉ bất quá so Loan Loan chính mình thổ nạp tu luyện, năng suất cao hơn nữa. Bởi vì công pháp nguyên nhân, Loan Loan có khả năng khống chế, chỉ có Thiên Ma Đại Pháp chuyển hóa sau đó thiên ma khí. Trong thiên địa chân khí, cùng cũng không cùng liên tiếp, tự nhiên cũng không cách nào cộng hưởng. Dù cho một chút đỉnh tiêm cao thủ, có khả năng một kiếm ngàn giảm loại kia, cũng bất quá là dùng bản thân bên trong vô cùng cường đại cảnh giới lực lượng, cưỡng ép cộng hưởng năng lượng trong thiên địa, từ đó đem giữa thiên địa năng lượng chuyển hóa làm chính mình có thể dùng năng lượng tiến hành điều khiển. Đây càng như là một loại bị nhiễm, cũng hoặc là nói là ảnh hưởng. Chỉ có cảnh giới cường đại có khả năng làm đến bước này, tương tự với thiên nhân hợp nhất. Nhưng bây giờ, Loan Loan hiển nhiên là không quá có thể. Còn có một loại biện pháp, liền là đem giữa thiên địa chân khí thông qua thôi diễn đi ra tuyến đường, tại một ít máy móc bên trong, trực tiếp chuyển hóa làm thiên ma khí. Biện pháp này ngược lại trọn vẹn có thể thực hiện. Trong cơ thể con người kinh mạch, tựa như là từng cái điện tử tuyến đường. Chân khí tiến vào mạch lạc, tựa như là dòng điện tiến vào tuyến đường. Dòng điện thông qua tuyến đường, tới làm ra đối ứng tần suất cùng mạch kín, mạnh yếu chờ một chút, từ đó làm dòng điện biến thành mọi người muốn tin tức, tỉ như ưu bản. Chân khí thì là thông qua mạch lạc, đem sinh mệnh năng lượng chuyển hóa được không cùng công pháp chỗ đối ứng chân khí, dự trữ trong thân thể. Nguyên cớ, chân khí đều là chân khí, là cùng một loại năng lượng. Nhưng mà bị người khác nhau, dùng khác biệt công pháp ngưng luyện ra tới sau đó, lại trở thành hoàn toàn khác biệt năng lượng. Điểm mấu chốt ngay tại nơi này. Đường Thiên muốn làm, liền là muốn chế tạo ra một cái có khả năng căn cứ khác biệt công pháp, sáng tạo khác biệt chân khí dụng cụ. Dạng này thứ nhất, không bàn hắn tu luyện cái gì công không năm công pháp, hắn đều có thể tạo ra cùng đối ứng chân khí tới. Tăng lên thủ hạ thực lực thời điểm, cũng liền dễ dàng hơn. Tinh luyện loại bỏ hình như cũng không tính cái gì về khó, nhưng mà muốn sáng tạo một cái có khả năng chuyển hóa khác biệt chân khí máy móc, hình như có chút độ khó. Cái này cần sáng tạo một cái có cùng nhân thể không sai biệt lắm kinh mạch tinh vi dụng cụ, hơn nữa cái này dụng cụ chuyển hóa năng suất còn cần đặc biệt tài cao đi. Cái này tương đương với trực tiếp sáng tạo một cái tuyệt thế thiên tài võ học thân thể, sau đó còn cần để hắn đồng thời tu luyện khác biệt võ công, lại đem khác biệt võ công chân khí tồn tại đến khác biệt máy dự trữ bên trong. Đường Thiên tại trong đầu thôi diễn một phen, rồi sau đó cảm thấy cái thứ hai ý nghĩ có chút khó khăn, cần chậm chậm lưu toan. Nhưng mà ý nghĩ đầu tiên lại rất dễ dàng. Loại bỏ tinh luyện, đối với những cái này dụng cụ tinh vi cùng trí năng máy tính tới nói, thực tế không phải việc khó. Chỉ cần đem nó phân chia ra tới, sau đó đem ô hế phóng thích đến trong không gian đi, mà đem sạch sẽ lưu lại, lại cô đọng một phen liền có thể. Hiện tại Ngọc Linh làm, chẳng phải là chuyện này ư? Thế là Đường Thiên rất nhanh liền để hệ thống làm thay làm ra một cái chân khí loại bỏ tinh luyện loại bỏ khí, sau đó thu xếp tại cái kia trên máy móc. Theo lấy năng lượng bạo phát, máy móc hiệu suất cao vận chuyển. Chốc lát sau đó, từng đợt đục ngầu chân khí hòa với pha tạp huyết vụ liền theo dụng cụ bên trong phát tán ra, theo phía sau biến mất tại trong không gian. Mà nó nội bộ thiên ma khí cũng vào giờ phút này hóa thành so Loan Loan thiên ma khí còn tinh khiết hơn óng ánh chân khí. Đường Thiên nhìn một chút nó nội bộ, trong lòng vẫn tính vừa ý, biên bất phụ nhiều năm tu vi, tuy nói loại bỏ tinh luyện phía sau thiếu đi hơn phân nửa, nhưng là vẫn có thể để Loan Loan trắng thu được mấy chục năm công lực. Ngay tại loại không biết rõ có thể hay không đem nó tăng lên tới tiêu giao thiên, nếu là có thể, chính mình liền có thể trực tiếp thu được một cái tiêu giao thiên tâm phúc thủ hạ. Điểm khoa kỹ e rằng so giết chết một cái tiêu giao thiên tới càng nhiều. Đường Thiên nhìn về phía Loan Loan, đưa tay ra, ban thưởng ngươi cái thứ tốt. Chương 106, tiên nhân phụ ta đỉnh. Loan Loan đạt tới tiêu giao thiên cảnh. Đường Thiên nhìn về phía Loan Loan, đưa tay ra, cho ngươi cái ban thưởng. Loan Loan nhìn một chút Đường Thiên, trong lòng đối cái kia máy móc vẫn còn có chút sợ hãi, nhưng mà ở vào đối Đường Thiên tín nhiệm, vẫn là đưa tay đưa tới, đặt ở trên máy móc. Sau một khắc, một cỗ tinh thuần trí cực thiên ma khí xuôi theo Loan Loan kinh mạch nháy mắt tràn vào đến Loan Loan trong thân thể, xuôi theo thiên ma đại pháp tu luyện lộ tuyến, bắt đầu tự mình vận chuyển. Loan Loan giật nảy mình, cái này máy móc bên trong vì sao sẽ có tinh thuần như thế công lực thâm hậu? Đây là từ nơi nào xuất hiện? Chính mình chỉ là bị nó ăn một chút chân khí, sau đó liền có thể xuất hiện như thế nhiều thiên ma khí. Nàng không kịp lại nghĩ cái khác, lập tức bắt đầu khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu chủ động vận chuyển thiên ma đại pháp, đem cỗ này thiên ma khí tất cả tiêu hóa hết. Bởi vì hôm nay ma khí nguyên bản là biên bất phụ dùng thiên ma đại pháp tu luyện ra được, lại thêm đường thiền tinh luyện cùng loại bỏ, bây giờ mười điểm tinh thuần. Đối với Loan Loan tới nói, liền cùng tu vi của mình không sai biệt lắm. Cái này hút một cái thu, tựa như là hai cỗ dòng sông dung nhập vào một chỗ đồng dạng. Nháy mắt liền bị Loan Loan thành công hấp thu đi vào. Loan Loan kinh mạch cổ trướng, đại lượng thiên ma khí ở bên trong phun trào, sau đó bị nàng dẫn dắt đến tiến vào đan điền. Loại cảm giác này vô cùng thoải mái. Nàng tu luyện như thế nhiều năm thiên ma đại pháp, còn là lần đầu tiên cảm nhận được như vậy vui sướng tu hành. Trong ngày thường, cái nào một lần tu luyện thiên ma đại pháp, không phải hao tâm tổn trí phí sức nửa ngày mới ngưng luyện ra một phần nhỏ thiên ma khí. Hôm nay, cái này máy móc bên trong tuôn ra tới thiên ma khí, tựa như là vô cùng vô tận đồng dạng. Chỉ là trong chốc lát, liền đã tương đương với nàng tu luyện mấy chục năm công lực. Quả thực để người mừng rỡ như điên. Chỉ thấy Loan Loan khí tức trên thân càng ngày càng mạnh, mắt cũng là càng ngày càng sáng. Theo lấy thiên ma đại pháp điên cuồng vận chuyển, cái kia biên bất phụ mấy chục năm công lực tất cả bị nàng hấp thu, theo phía sau nàng hình như đột phá cái gì bình cảnh. Một trận kinh khí hướng về bốn phương tám hướng bạo phát một thoáng. Theo phía sau Loan Loan thổ khí thu tức, một thân thiên ma khí như là trăm sông đổ về một biển đồng dạng, tiến vào đan điền của nàng. Loan Loan đứng dậy, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi, đầu tiên là nhìn một chút thân thể của mình, theo phía sau lại nhìn một chút Đường Thiên, cuối cùng ánh mắt rơi vào cái kia trên máy móc. Trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Bất quá là thời gian nửa nén hương, nàng dĩ nhiên đã đột phá tự tại địa cảnh đỉnh phong, đặt tới tiêu giao thiên cảnh. Đây là cái gì đạo lý? Trên thế giới còn giống như cái này phương thức tu luyện. Nếu là mỗi một ngày đều giống như cái này khủng bố tốc độ tu luyện, nàng siêu việt sư phụ. Không, coi như là siêu việt tổ sư, cũng là ở trong tầm tay. A Loan Loan không nói ra chính mình là cái gì tâm tính đã, nàng nhìn về phía Đường Thiên, trong lòng càng là cảm kích vô cùng. Cái này có thể tương đương với chuyên công. Coi như là thân nhất sư đồ, cũng căn bản sẽ không dạng này làm. Coi như sư phụ sắp chết đi, cũng rất ít có nhân tuyển chọn chuyên công. Trên thế giới này, đối với võ giả tới nói, chân quý nhất liền là chính mình mỗi ngày vất vả tu hành mà đến công lực. Cần cù chăm chỉ, tích lũy tháng ngày mới có thể đủ tu luyện ra được nội lực, làm sao có thể đủ đưa cho nàng người. Nhưng mà hiện tại, tứ tôn chủ dĩ nhiên nguyện ý đưa cho nàng như thế vật chân quý. Nàng đã không biết rõ chính mình phải làm thế nào cảm kích. Phải biết, coi như là sư phụ của nàng âm phía sau, cũng chưa chắc có khả năng làm đến Đường Thiên một bước này. Âm phía sau còn đối Loan Loan có yêu cầu, muốn Loan Loan trấn hương ma môn. Nhưng Đường Thiên, đối Loan Loan lại không có cái gì yêu cầu. Nói đùa, coi như Loan Loan tiến vào tiêu giao thiên cảnh, cũng chưa chắc có thể đối Đường Thiên đưa đến cái gì tác dụng. Loan Loan làm sao có thể đủ không cảm kích? Thế là Loan Loan đột nhiên hành lễ nói, đa tạ tôn chủ truyền công, Loan Loan vô cùng cảm kích, sau này chắc chắn làm tứ tôn chủ yên trước ngựa sau, lấy báo truyền công ân huệ. Thủ hạ Loan Loan độ trung thành gia tăng, thu được tử sĩ Loan Loan, tiêu giao thiên cảnh, điểm khoa kỹ 5000. Đường Thiên chấn động trong lòng. Hảo gia hỏa, một cái tiêu giao thiên cảnh tử sĩ, điểm khoa kỹ dĩ nhiên trực tiếp tăng lên 5000. Vậy nếu là Loan Loan đạt tới thần du huyền cảnh, điểm khoa kỹ lại cái kia tăng thêm bao nhiêu? Khéo a. Lên a, chỉ là tiện tay mà làm, không cần để ở trong lòng. Đường Thiên nói. Chính xác là tiện tay mà làm, chỉ là đem biên bất phụ võ công loại bỏ tinh luyện một thoáng, lại được chuyển tới Loan Loan trên mình, căn bản là không tính là phiền toái. Tôn chủ, vật này là cái gì kỳ vật? Loan Loan ánh mắt rơi vào cái kia năng lượng dụng cụ bên trên. Một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Đường Thiên cũng không có nhiều lời, mang theo cái kia máy móc quay người rời đi. Loan Loan nhìn xem Đường Thiên bóng lưng, trong lúc nhất thời có chút thất vọng mất mát. Đây hết thảy đều bị Thiên Sơn Đồng lão để ở trong mắt. Nàng nhìn Đường Thiên đến ánh mắt biến đến càng kính sợ. Rời đi sau đó, Đường Thiên một bên thôi diễn có khả năng tự động hấp thu chân khí công pháp dụng cụ. Một bên liếc nhìn Ngọc Linh đưa tới tất cả công pháp. Thông qua những công pháp này, Đường Thiên làm ra rất nhiều loại hấp thu chân khí hình mẫu. Tiến tới đối bọn hắn không ngừng mà tiến hành dung hợp cùng cải thiện. Cuối cùng, đem đứng đầu nhất một vài công pháp cải tiến sau đó, lại tiến hành dung hợp. Chế tạo ra một bản chân khí bản nguyên công quyển công pháp này, tu luyện sau đó, ngưng luyện ra tới chân khí, cùng giữa thiên địa chân khí không khác chút nào. Như vậy đến nay, liền có thể mức độ lớn nhất, hiệu suất cao nhất dẫn đi hấp thu trong thiên địa chân khí. ngày sau tu luyện tới cực hạn, cộng hưởng năng lượng tiên địa thời điểm, cũng không cần đem ngoại giới chân khí hóa thành chính mình hình dáng, mà là trực tiếp liền có thể cùng liên tiếp cộng hưởng, từ đó đạt tới một kiếm ngàn dặm uy lực. Lại thêm Đường Thiên có khả năng lợi dụng dụng cụ đi hấp thu giữa thiên địa chân khí, đến lúc đó thậm chí có thể trực tiếp dùng chân khí linh dịch cho những thủ hạ này tiến hành quán đâu. Vậy liền có thể đại lượng bồi dưỡng cao thủ. A, đêm qua ngủ thật là tốt, dọc theo con đường này mọi bệnh quét sạch sành sanh. Đúng vậy a, có tiểu sư thúc tại, buổi tối hôm nay ngủ đặc biệt an tâm. Tiểu sư thúc đêm qua xuất thủ sau đó, những người kia hình như thật bị chấn nhiếp, không còn có xuất thủ. Tán Lạc Kim Quan phụ cận. Đường Liên, Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt ba người đi tới. Đường Liên Lôi Vô Kiệt hiển nhiên ngủ đến cũng tệ. Tiêu Sắt cũng là có chút im lặng, ngươi cái ngốc hàng ngủ thật chết à, còn thật cho là những giang hồ kia khách sẽ biết khó mà lui. Lời này vừa nói ra, Lôi Vô Kiệt lập tức sững sờ, thế nào? Cuối cùng lại có người dám ra tay. Bọn hắn liền không sợ chết ư? Tiêu Sắt nói, người tham lam là vô cùng vô tận, trên giang hồ không sợ chết có thể quá nhiều. Đường Liên nói, coi như bọn hắn xuất thủ, cuối cùng cũng bất quá là chịu chết thôi. Mấy người vừa nói, một bên đi tới đỗ xe ngựa địa phương, ngẩng đầu nhìn lên phía dưới, lập tức ba mặt một bức. Chỉ thấy tại chỗ xuất hiện một cái cháy đen hố to. Nguyên bản xe ngựa đã bạo liệt, hóa thành từng cái xe ngựa mảnh vụn. Mà trong xe ngựa hoàng kim quan tài đã phân ra nhà, nắp quan tài cùng quan tài thân mỗi người tán lạc tại một bên. Trong quan tài đồ vật đã không có, chỉ có phía trước Đường Thiên thu một nhóm thủ hạ, lúc này đang ngồi ở xung quanh đả tọa. Ba người lập tức như gặp phải lôi kích, từng cái họa phong cơ hồ biến thành màu xám. A cái này, xe ngựa đều nổ. Trong quan tài đồ vật đây. Xong a, hộ tống đồ vật đã bị cướp đi. Điều này sao khả năng? Ba người nhanh như chớp chạy đến tán lạc bên cạnh quan tài, bên trái nhìn một chút nhìn bên phải một chút, càng xem càng là mờ mịt. Đúng lúc này, một cái tuấn tú tà dị tiểu hòa thượng chậm rãi đi tới, chắp tay trước ngực hỏi, mấy vị là tại tìm tiểu tăng ư? Dân. Chương 107, phá giải tâm ma dẫn. Ngược dẫn ra vô tâm tâm ma. Lôi Vô Kiệt ba người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy vô tâm tiểu hòa thượng, lập tức một mặt nghi vấn. Ở đâu ra tiểu hòa thượng, hôm qua còn chưa từng thấy ra hòa này. Lại nghe chung quanh những thủ hạ kia nhộn nhịp kinh hô một tiếng, là ngày hôm qua tiểu hòa thượng. Hoàng kim trong quan tài nổ ra tới. Gia hỏa này liền là tứ tôn chủ muốn hộ tống thần vật, không biết rõ có cái gì chỗ đặc thủ, làm đến như thế nhiều người xuất thủ tranh đoạt. Phía trước chúng ta còn tưởng rằng trong quan tài là cái gì thần công diệu pháp, lại không nghĩ rằng, dĩ nhiên là một cái hòa thượng. Lôi Vô Kiệt ba người nghe xong, lập tức có chút kinh ngạc. Gia hỏa này là trong quan tài đủ tới. Hắn liền là chúng ta muốn hộ tống đồ vật. Vô Tâm nghe vậy khẽ cười một tiếng lắc đầu, tiểu tăng là người, không phải vật. Chính giữa lúc này, người khoác áo khoác Đường Thiên chậm chậm đi tới. Chu Chỉ Nhược đám người thấy thế, vội vã từng cái đứng dậy, cung kính đối Đường Thiên hành lễ. Tôn chủ. Mà Vô Tâm tiểu hòa thượng cũng là lông mày nhíu lại, quay đầu hướng về Đường Thiên nhìn tới, trong hai con mắt xuất hiện nào đó quỷ dị quan mang, chính là tâm ma dẫn. Hắn ngược lại muốn xem cái này để Bạch Phát Tiên sợ hãi đến cực hạn nam nhân có cái gì khác biệt. Nhưng mà sau một khắc, Đường Thiên ánh mắt bình thản cùng đối diện, dĩ nhiên không có bất kỳ ảnh hưởng. Đây chính là tâm ma dẫn ư? Đường Thiên trong nháy mắt liền 797 cảm nhận được một loại đặc thù ba động. Nhìn rõ ràng tâm ma dẫn bản chất, cái này tâm ma dẫn xem như bí thuật, chính xác 10 điểm quỷ dị. Dĩ nhiên là thông qua một loại đường lối vật công, để nội lực thời thời khắc khắc bảo trì tại một cái đặc thù tần suất bên trên, rồi sau đó thông qua mắt phóng xuất ra một loại sóng ánh sáng tới. Loại này sóng ánh sáng như là có cực mạnh thôi miên tác dụng, thẳng tới người não vực, tác dụng tại người tiềm thức bên trên, từ đó dẫn phát người khác nội tâm chỗ sâu nhất tâm ma. Có chút ý tứ. Sau một khắc, Đường Tiên trong ánh mắt cũng hiện lên một đạo quỷ dị quang mang. Thể nội lực càng là tạo thành một cỗ cường đại cộng hưởng tần suất, so Vô Tâm cường đại gấp trăm ngàn lần tâm ma dẫn bị hắn phóng thích ra ngoài. Vô Tâm nháy mắt đôi mắt thất thần, rồi sau đó đột nhiên bắt đầu khóc ròng ròng, lệ rơi đầy mặt. Sư phụ, sư phụ. Hắn hình như nhớ tới cái gì cực kỳ chuyện thương tâm, tê liệt quỳ dưới đất, bi thương không thôi. Mọi người thấy thế, nhộn nhịp có chút mờ mịt. Đây là xảy ra chuyện gì? Mà Tiêu Sát chính xác ánh mắt hoảng sợ vô cùng. Đây là La Sát Đường bí thuật tâm ma dẫn, chỉ cần cùng hòa thượng này liếc nhau, liền sẽ bị hắn dẫn ra trong lòng tâm ma tới. Bất quá, hắn tâm ma dẫn dường như đối tứ tôn chủ vô hiệu. Đường Liên suy đoán nói, đây chẳng lẽ là bởi vì phản vệ ư? Tiêu Sát lắc đầu, tâm ma dẫn sẽ không phản vệ. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất, vừa mới trong nháy mắt đó, tứ tôn chủ hình như trực tiếp học được tâm ma dẫn, sau đó nghiền ép tiểu hòa thượng, ngược lại để tiểu hòa thượng trúng chiêu. Biết bao khủng bố công lực cùng nội tính, dĩ nhiên có thể trực tiếp thông qua đối phương công pháp quan niệm, thi triển ra mạnh hơn đối phương công pháp. Cuối cùng là thế nào làm được? Tiêu Sắt trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Trong lúc nhất thời trăm mối vẫn không có cách giải, mà Đường Liên cùng Lôi Vô Kiệt hai người thì càng là nghe tới thần hồ kỳ thần. Còn có thể dạng này? Đường Thiên không tiếp tục để ý một bên Vô Tâm tiểu hòa thượng, ngược lại nhìn xem xung quanh thủ hạ của mình nói, chuyện tối ngày hôm qua, ta đã biết được, các ngươi làm đều rất không tệ. Hắn chỉ trong đó mấy cái kém chút chiến tử, cuối cùng lại bị nạ nổ y trùng cứu trở về người, nói, nhất là mấy người các ngươi. Tuy là có người là ngộ thương mà chết, nhưng cũng đều là thật xuất lực. Ta người này thưởng phạt phân minh, một hồi sẽ có ban thưởng. Mặc kệ thế nào nói, mấy người này đêm qua là không có lùi bước. Hơn nữa, thông qua khởi tử hoàn sinh chuyện này sau đó, bọn hắn đối Đường Thiên trung thành mức độ cũng tăng lên tới cao nhất. Đường Thiên tự nhiên là yên tâm cho bọn hắn ban thưởng. Những cái này bị Đường Thiên chỉ đến người, lập tức thụ sủng nhược kinh, chúng ta cũng không có làm cái gì, có thể sống sót, tất cả đều là dựa vào tôn chủ thần dược. đa tạ tôn chủ ân cứu mạng. Đường Thiên cười cười, vừa chỉ những cái kia đã hóa thành thân tín mức độ thủ hạ, còn có các ngươi, biểu hiện của các ngươi cũng rất tốt. Đều đứng đi qua. Một đám người nộn nhịp xếp thành một loạt đứng vững, không biết rõ Đường Thiên nói tới ban thưởng là cái gì. Đường Thiên nói, ta đi qua đối số 10 loại đỉnh tiêm công pháp tiến hành phân tích thôi diễn sau đó, tự tạo tan các gia từng quyển nguyên chân khí công tới công pháp này không cần bỏ hoang phía trước các ngươi công pháp, tiến hành lại tu luyện từ đầu, chỉ cần trực tiếp tu luyện, liền có thể đem các ngươi thể nội công lực chân khí tất cả chuyển hóa. Rồi sau đó tu luyện, cũng biết so những cái kia đỉnh tiêm công pháp tốc độ tu luyện càng nhanh một tầng. Uy lực tự nhiên cũng là lớn hơn một chút. Vừa nói, Đường Thiên một bên ném ra một khối ma phương. Ma phương rơi xuống đất, lập tức hóa thành một cái máy đọc thẻ. Đây là hắn vừa mới căn cứ bản nguyên chân khí công chế ra hình mẫu, mọi người một khi đưa tay đắp lên phía trên, cái này dụng cụ liền sẽ dẫn dắt bọn hắn tự động tu luyện bản nguyên chân khí công, đem chân khí trong cơ thể cũng nhanh chóng chuyển hóa trở thành bản nguyên chân khí. Các ngươi nếu muốn tu luyện, liền đi lên phía trước, đưa tay đặt ở thứ này bên trên, liền có thể hoàn thành chuyện tu. Mọi người nghe vậy, lập tức nghị luận ầm ĩ, có người kinh hỉ, có người lo lắng. Tứ tôn chủ tập hợp mấy chục vốn đỉnh tiêm công pháp sáng tạo ra công pháp, chắc chắn là cực kỳ không tầm thường. Đây là chúng ta đến đại cơ duyên á, chỉ là nghe cái tên này, liền biết đây là đỉnh tiêm nội gia công pháp, đương nhiên là muốn tu luyện. Thế nhưng chúng ta phía trước công pháp làm sao đây? Nếu là chuyển tu, có phải hay không liền võ công đều muốn chuyển tu? Thật có thể trực tiếp đem nguyên bản võ công chuyển hóa thành võ công mới. Chúng ta vẫn là xem trước một chút người khác chuyển tu như thế nào a. Theo ta được biết, công pháp này chỉ có thể tu luyện một cái, nếu là hai loại đồng thời tu luyện, nguyên bản chân khí liền sẽ cùng sau đó đi vào nội lực lẫn nhau va chạm, nhẹ thì toàn thân võ công tận thế, nặng thì trực tiếp chết bất đắc kỳ tử mà chết ta. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Nguyên bản 10 điểm kinh hỉ hưng phấn mà những người kia, nghe được người xung quanh tiếng nghị luận sau đó, cũng bắt đầu do dự. Đường Thiên đối cái này, cười không nói. Cái này dụng cụ bên trong, còn có cái này gần nửa ngày hấp thu bản nguyên chân khí. Càng là sớm một chút lên trước tới chuyển tu, đến lúc đó lấy được bản nguyên chân khí càng nhiều, càng tinh khiết hơn. Thằng đến chính mình chịu không được mới thôi. Đây đối với tất cả mọi người tới nói, đều là một phần đại cơ duyên. Cho nên bọn họ không đổi, Đường Thiên chính mình càng là không đổi. Mọi người do dự, chỉ có một bên Chu Chỉ Nhược, chớp mắt, quả quyết đi lên phía trước. Thứ tôn chủ, ta muốn tu luyện môn công pháp này. Nàng một bộ áo xanh, nhìn lên Tú Nhược Chi Lan, dịu dàng văn nhã, nhưng mà trong ánh mắt cũng rất là kiên định cùng quả quyết. Đường Thiên thưởng thức gật đầu một cái, không nghĩ tới nhiều người như vậy bên trong, chỉ có tiểu cô nương này nhất có quyết đoán. Không tệ, vậy thì bắt đầu a. Chương 108, Chu Chỉ Nhược lên thẳng tiêu giao thiên cảnh. Mọi người kinh hô thần công. Không tệ, bắt đầu đi. Chu Chỉ Nhược không có chút nào do dự, trực tiếp đưa tay đặt ở dụng cụ bên trên. Trong chốc lát, dụng cụ bắt đầu rút ra Chu Chỉ Nhược nội lực trong cơ thể. Rồi sau đó tại dụng cụ bên trong vận chuyển một vòng sau đó, đã hóa thành bản nguyên chân khí. Chỉ là ngắn ngủi trong chốc lát, Chu Chỉ Nhược liền là sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn máu. Người chung quanh vô cùng chấn kinh. Cái này, đây quả nhiên là xung đột. Ai nha, hai từ này, cũng thật là ngẽ con mới đẻ à, chuyển đổi công pháp, nào có như thế dễ dàng. Lại là hai cái thời gian hô hấp. Chu Chỉ Nhược ánh mắt sáng lên. Nàng rõ ràng cảm giác được, chân khí của mình bắt đầu biến hóa. Cái kia dụng cụ bên trong kéo dài truyền tới chân khí, tinh thuần vô cùng, hơn nữa năng lượng khá lớn, tựa hồ tại nhanh chóng cải tạo thể chất của nàng. Loại lực lượng này cảm giác, cùng phía trước công pháp, trọn vẹn không thể sánh bằng. Quan trọng nhất chính là, lúc này trong cơ thể nàng đường lối vật công, đã tại dụng cụ dẫn đạo dưới, bắt đầu cùng dụng cụ biến đến một dạng. Đều là bản nguyên chân khí công vận chuyển lộ tuyến. Mà nguyên bản Nga Mi Cửu Dương công, thì là tại dụng cụ không ngừng chuyển hóa phía dưới, tất cả hóa thành bản nguyên chân khí. Cái kia đường lối vật công, thì là một lần lại một lần tại trong cơ thể nàng lưu chuyển, bị nàng nhớ kỹ ở trong lòng. Theo lấy bản nguyên chân khí quán thâu, Chu Chỉ Nhược rõ ràng cảm giác được công lực của mình đang nhanh chóng nâng cao. Vô dụng thời gian quá dài, cái kia tinh thuần chân khí liền so với nàng phía trước mình tu luyện Cửu Dương công chân khí phải thâm hậu nhiều hơn, khiến nàng trong lúc nhất thời ánh mắt hoảng sợ, trong lòng càng là mừng rỡ không thôi. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Đường Thiên, lại thấy Đường Thiên cười tủm tỉm gật đầu một cái. Chu Chỉ Nhược an tâm lại, tiếp tục tu luyện bản nguyên chân khí công. Không ra trong chốc lát, tại đại lượng bản nguyên chân khí công quán thâu phía dưới, trong cơ thể nàng thâm hậu nội lực đạt tới nhất định giới hạn, dĩ nhiên bọn thẳng mở ra hai mạch nhâm đốc. Quần áo của nàng không gió mà bay, từng đạo nội lực kình khí theo trong cơ thể nàng mạnh mẽ mà phát, nhanh chóng hướng về xung quanh tán đi. Trên mặt đất, dĩ nhiên trực tiếp bị cái này chân khí đánh ra ba ngón sâu khe rãnh tới. Nhìn tất cả mọi người giật nảy mình, lập tức chấn động không thôi. Nha đầu này không có việc gì. T. Nhìn cái này dáng dấp, dường như chuyển tu thành công. Hơn nữa, còn rất có tiến cảnh. Cái này, nội lực này, thế nào cảm giác so trước đó Diệt Tuyệt sư thái còn mạnh hơn. Nàng phá cảnh. Ta đi, cảm giác ta hiện tại đã đánh không được nàng, cái này, nàng vẫn chỉ là một cái hậu bối a. Nhìn xem Chu Chỉ Nhược phá cảnh kích phát đi ra chân khí, tại dưới đất đánh ra khe rãnh tới, Hà Thái Trùng một mặt chấn kinh. Phải biết, coi như hắn chủ động xuất thủ, cũng liền là không sai biệt lắm cái hiệu quả này. Mà Chu Chỉ Nhược, vẹn vẹn chỉ là phá cảnh thời điểm, bị động truyền ra chân khí, liền đã đạt tới loại uy lực này. Chân chính muốn chủ động xuất thủ thời điểm, uy lực lại nên khổng lồ cỡ nào? Hà Thái Trùng càng nghĩ càng là kinh hãi. Trong mắt thỉnh thoảng hiện lên từng đạo không thể tưởng tượng nổi tới. Phải biết, cái này tiểu đệ tử của Nga Mi Sơn, phía trước bất quá là tự tại địa cảnh sơ kỳ thực lực. Kết quả vậy mới qua bao lâu, phần này thực lực liền cơ hồ đạt tới tự tại địa cảnh đỉnh phong. Đây chính là mới công pháp uy lực ư? Thứ tôn chủ tuyệt thế đại tài a. Chơi ạ, dạng này công pháp, dĩ nhiên tiện tay liền truyền thụ cho chúng ta thậm chí không cần tự phế võ công liền có thể trực tiếp chuyển tu. Trên đời này lại còn có dạng này chuyện tốt. Đi theo tứ tôn chủ có thị tân a. Nhanh nhanh nhanh, chúng ta cũng mau chóng đi chuyển tu. Vi Nhất Tiếu thân hình hơi động, cái thứ nhất chạy đến cái kia Chu Chỉ Nhược phía sau, xếp hàng tới. Rồi sau đó là đại khí ti, mọi người bên trong cảnh giới cao nhất người. Lại sau đó mới là cái khác lục đại phái mọi người. Mà lúc này, Chu Chỉ Nhược chính diện lộ vẻ thống khổ. Tâm nàng biết cái này dụng cụ bên trong có đại cơ duyên, cũng không chỉ là đem chính mình nguyên bản công lực chuyển hóa, mà là còn có mới công lực tiến vào thân thể. Nguyên cơ dùng hết toàn lực đi chủ động vận chuyển cái này công pháp mới, muốn hấp thu càng nhiều. Thế nhưng nàng nguyên bản tu vi chỉ là tự tại địa cảnh. Lúc này hấp thu quá nhiều chân khí, đã là toàn thân kinh mạch căng đau. Có thể nàng lại không nguyện ý buông thà cơ duyên như vậy. Thế là cắn chặt hàm răng, phát hung ác. Liều mạng kinh mạch vỡ tan, cũng muốn tiến hành hấp thu. Khoe miệng của nàng tràn linh càng nhiều máu tươi tới, nhưng mà khí tức trong người cũng là càng ngày càng hùng hậu. Không biết rõ qua bao lâu, Chu Chỉ Nhược đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn tới, theo đó mà đến, là một đạo vô hình khí hoàn ầm vang nổ tung. Vành. Chu Chỉ Nhược hướng phía sau bay đi, sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Đường Thiên lên trước đem nó tiếp được, ôm vào trong ngực, nội lực hướng về Chu Chỉ Nhược thể nội tìm đòi, lập tức nhíu mày. Kinh mạch tổn hại nghiêm trọng, có nhiều chỗ đều nổ tung. Nếu là dạng này xuống dưới, không ra nhất thời nửa khắc, khả năng liền sẽ trực tiếp chết mất. Gia hỏa này là thật liều mạng a, cũng may có nạ nổ y trùng. Đường Thiên lấy ra một cây kim quản, đâm vào trên cánh tay Chu Chỉ Nhược, đại lượng nạ nổ y trùng lập tức tràn vào Chu Chỉ Nhược thể nội. Không, không nhanh chóng chữa trị kinh mạch. Chu Chỉ Nhược lập tức cảm giác được thể nội từng trận thoải mái dễ chịu, loại kia đau nhức kịch liệt ngay tại phi tốc yếu bớt, mà khí tức cũng bắt đầu biến đến ổn định. Bởi vì kinh mạch tổn hại, đưa đến cảnh giới bất ổn, cũng lần nữa biến đến vững vàng xuống. Như vậy đến nay, nàng liền thật là thực sự tiêu giao thiên cảnh. Nàng mở mắt nhìn trước mắt Đường Thiên, trong ánh mắt lóe ra cảm kích quan mang. Vạn đại tôn chủ tặng ta cơ duyên, lại cứu ta tính mạng. Ngày sau Chỉ Nhược chắc chắn toàn lực phụ tá tôn chủ, mặc cho tôn chủ sai khiến. Chu Chỉ Nhược rơi trên mặt đất, đầu giảm xuống đất hành đại lễ. Thủ hạ Chu Chỉ Nhược độ trung thành gia tăng, thu được tử sĩ Chu Chỉ Nhược, tiêu giao thiên cảnh, điểm khoa kỹ 5000 trên người nàng khí tức tràn đầy phát ra, hiển nhiên đã ổn định tại tiêu giao thiên cảnh. Mọi người lập tức kinh hô, tiêu giao thiên cảnh. T. Nha đầu này trực tiếp bước vào tiêu giao thiên cảnh. Cuối cùng là cái gì công pháp? Lại có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, để một cái tự tại địa cảnh tiểu đệ tử, trực tiếp hóa thành tiêu giao thiên cảnh đại năng. Quá đáng sợ, công pháp này quá đáng sợ. Đây là tuyệt thế thần công a. Tứ tôn chủ là tuyệt thế võ học kỳ tài, chỉ là thôi diễn đi ra công pháp, vậy mà liền giống như cái này uy năng. Mau mau lên trước. Tới phiên ta, tới phiên ta. Chương 109, trăm mét lục địa chiến hạm di chuyển. Tiến về Cửu Long tự. Bóng dáng Vi Nhất Tiếu giống như một đạo khói xanh đồng dạng, vọt tới dụng cụ bên cạnh, sau đó bắt đầu chuyển tu. Hắn cái kia một thân hàn băng nội lực, lúc tu luyện xuất hiện sai lầm, cần hút máu người mới có thể sống sót. Bây giờ cuối cùng có thể chuyển tu công pháp, nơi nào còn có thể an nhịn nổi sao? Liều mạng cướp cái trước, nhưng cũng tiếp xuống tiến hành chuyển tu, hiệu quả đã không còn như vậy rõ rệt. Bởi vì cái kia máy móc bên trong bản nguyên chân khí, bị Chu Chỉ Nhược một người hấp thu quá nhiều. Những người còn lại, cũng chỉ có thể là tại chuyển tu tái tạo nội lực lộ tuyến thời điểm, thu được một chút bản nguyên chân khí. Đại bộ phận nội lực, y nguyên vẫn là thuộc về mình phía trước tu luyện mà đến nội lực. Bất quá bởi vì loại này chân khí cấp bậc so trước đó chính bọn hắn tu luyện cao cấp hơn nhiều. Nguyên cơ uy lực tự nhiên cũng là càng mạnh. Thi triển nguyên bản võ công thời điểm, đặc tính tuy là không quá một dạng, thế nhưng uy lực lại càng lớn. Tất cả mọi người rất là vừa ý độ trung thành tự nhiên tăng lên không ít. Đường Thiên cũng bởi vậy thu được không ít điểm khoa kỹ. Bất quá, đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Đường Thiên tại dùng dụng cụ cho mọi người chuyển tu thời điểm, cũng góp nhặt tất cả mọi người công pháp lộ tuyến cùng chân khí số liệu. Đối với công pháp này cùng chân khí liên hệ, cũng lý giải càng thâm hậu. Có lẽ, sau này có khả năng làm ra một chút tu tiên công pháp cũng chưa biết chừng. Đường Thiên chính mình còn không có tu luyện công pháp mới. Thứ nhất, bản nguyên này chân khí công tu luyện nhanh, so bình thường công pháp uy lực cũng hơi lớn một chút, nhưng cũng không phải là Đường Thiên nhu cầu. Thứ hai, Đường Thiên dự định đem hết thảy đều hoàn thiện sau đó, làm chính mình đặc biệt tạo ra một môn độc nhất vô nhị công pháp. Hắn hiện tại cũng phát hiện một vấn đề, đó chính là cũng không phải là công pháp tốt liền là hết thảy. Mỗi người thể chất tình huống khác biệt, còn cần vừa các mới được. Huống chi, chân khí thâm hậu mức độ cũng không mang ý nghĩa hết thảy. Một người thân thể có khả năng gánh chịu năng lượng là có cực hạn. Theo tự tại địa cảnh đến tiêu giao tiên cảnh, là chân khí lượng biến gây nên biến chất quá trình. Mà theo tiêu giao thiên cảnh đến thần du huyền cảnh thì là lĩnh ngộ thiên địa tự nhiên, tinh thần vượt cấp quá trình. Tiến vào thần du huyền cảnh sau đó, thiên nhân hợp nhất, có khả năng cảm ngộ đến thiên địa đại đạo, cùng thiên địa cộng minh, dựa vào thiên địa chi lực. Đường Thiên hiện tại liền là tiêu giao thiên cảnh đỉnh phong, chân khí thâm hậu hay không, đối với hắn tới nói không trọng yếu nữa. Ngược lại có cơ giáp, có pháo laser, thậm chí còn có đạn hạt nhân. Sức chiến đấu là không thiếu. Làm chính hắn chơi công pháp, trọng điểm chính là ở cải thiện thể chất, tăng cao tuổi thọ. Nếu là có thể làm ra tu tiên công pháp tới, vậy liền tốt hơn. Một bên, Vô Tâm tiểu hòa thượng cuối cùng xem như tại tâm ma bên trong lấy lại tinh thần, túi đầu xem xét, quần áo của mình đã ướt mảng lớn. Lúc này mới phát hiện, chính mình dĩ nhiên chẳng biết lúc nào, lệ rơi đầy mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thản nhiên đứng ở nơi đó Đường Thiên, nhớ tới vừa mới hết thảy, trong lúc nhất thời trong lòng hoảng sợ. Chính mình vậy mà tại đối tứ tôn chủ sử dụng tâm ma dẫn mấy mắt, bị tứ tôn chủ dẫn ra tâm ma. cuối cùng là làm được bằng cách nào? La sát đường bí thuật như thế nhiều năm chưa từng có người khác tu luyện qua mới là. Tứ tôn chủ vì sao sẽ tâm ma dẫn, lại vì sao còn mạnh hơn chính mình? Vô Tâm đầy trong đầu nghi vấn, tâm thần đắm chìm tại trong lúc khiếp sợ, nhất thời ở giữa không cách nào tự kiềm chế. Mà lúc này, đứng ở hắn một bên Tiên Giao tóc trắng lắc đầu, thiếu tông chủ, lần này biết tứ tôn chủ đáng sợ. Ngươi cái này còn chưa có xem tứ tôn chủ ra tay giết người đây. Nếu không phải là muốn hộ tống ngươi đi Cửu Long tự, lần này ngươi chỉ sợ cũng nguy hiểm. Vô Tâm lắc đầu, ta không đi Cửu Long tự. Hắn rất là kiên định. Bạch Phát Tiên lại nói, có đi hay không không khỏi chúng ta định đoạt, từ tứ tôn chủ định đoạt. Hắn muốn hộ tống ngươi đi Cửu Long tự, coi như đem chúng ta thiên ngoại thiên toàn bộ chuyển đến, chúng ta cũng đi không thoát. Còn không bằng đến Cửu Long tự lại nghĩ biện pháp. Vô Tâm mím môi một cái, đột nhiên hướng đi đường tiên. Tứ tôn chủ, tiểu tăng vừa mới có nhiều mạo phạm, hy vọng tứ tôn chủ không cần để ở trong lòng. Đường Thiên quay đầu nhìn một chút trước mắt tiểu hòa thượng, cười nói, không có việc gì, vừa bạn ta cũng học được đồ vật mới. Tâm ma dẫn rất thú vị. Vô Tâm con ngươi co rụt lại, phía trước suy đoán được chứng thực. Trước mắt gia hỏa này, vậy mà tại trong nháy mắt học được tâm ma dẫn, hơn nữa còn để chính mình trúng chiêu. Đáng sợ đến mức nào? Tại nhìn xem xung quanh cái kia không ngừng chuyển tu mới công pháp Đường Thiên thủ hạ, Vô Tâm đối Đường Thiên có đổi mới nhận thức. Hắn sinh lòng kính sợ, nhưng vẫn là kiên định nói, tứ tôn chủ, tiểu tăng có một chuyện muốn nhờ. Đường Thiên gật đầu nói đi. Vô Tâm nói, tiểu tăng 5 tuổi đến Hàn Thủy tự, xem như thiên ngoại thiên giáo chủ lá đỉnh nhi tử, vốn nên nhận hết loại trừ, thờ ơ cùng ác ý, nhưng lại không có. Đây hết thảy đều là bởi vì lão hòa thượng. Lão hòa thượng một mực tại bao che ta, cũng không thèm để ý ta là cái gì ma giáo giáo chủ nhi tử, ta cũng chân chính cho rằng chính mình chỉ là Hàn Thủy tự một tên tiểu tăng. Có sư phụ tại, có kinh thương nghĩ, đã đủ. Nhưng mà, 12 năm kỳ hạn đã đến, ta nhất định cần muốn rời khỏi, ngay cả như vậy cũng không quan hệ. Thế nhưng lão hòa thượng hắn, vì hộ ta, bị buộc ra tâm ma Vô Tâm bản tay mở ra, lộ ra một mai xá lợi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đường Tiên. Tứ tôn chủ, ta không còn hắn cầu, chỉ muốn mang ta sư phụ lá dụng về tội. Ta muốn đi đại phạm âm tự địa điểm cũ, mời hòa thượng siêu độ sư phụ. Hắn luôn từ khẩn thiết, dùng hết toàn lực muốn thuyết phục Đường Thiên đáp ứng chuyện này. Mà Đường Thiên thì là gật đầu một cái, có thể a. Vô Tâm ngẩng đầu còn muốn tiếp tục cầu Đường Thiên, tứ tôn chủ. Ân. Hắn có chút một bước. A, liền đáp ứng. Cái này, hình như cùng Mạc Thúc Thúc nói không quá một dạng a vị này, thế nào cảm giác ngoài ý liệu dễ nói chuyện. Đường Thiên tự nhiên không sợ đi địa phương nhiều. Đi địa phương càng nhiều, chẳng phải là càng náo nhiệt. Đến lúc đó điểm khoa kỹ kiếm lời thì càng nhiều. Chuyện này với hắn tới nói là chuyện tốt, thế nào sẽ không đáp ứng. Đường Thiên sờ lên cằm nói, vậy ngươi đi nơi nào tìm chút ít hòa thượng tới đây? Siêu độ dù sao vẫn cần một chút hòa thượng a. Vô Tâm càng là bất ngờ tại Đường Thiên khéo hiểu lòng người. Vừa định nói ra ý nghĩ của mình, liền nghe Đường Thiên tiếp tục nói, không bằng chúng ta đi tìm giết cha ngươi Vương Người Tôn, để hắn tới tổ chức một chút hòa thượng, giúp ngươi siêu độ, ngươi cảm thấy thế nào? Vô Tâm ngây mẩn cả người. Cái này tứ tôn chủ, thế nào cảm giác dường như có thể xem thấu ý nghĩ của mình dường như. Phía trước hắn liền là dạng này nghĩ, còn tưởng rằng không có khả năng lắm. Kết quả lại bị Đường Thiên chính mình xách ra. Trong lúc nhất thời, có chút ngượng bức. A, tốt. Đường Thiên cười ha ha một tiếng, vậy thì tốt, chúng ta chuẩn bị lên đường. 1.8 Đoàn Thiên Nhai cùng Quy Hải Nhất Đao nhìn xem xe ngựa mạnh vụn, tứ tôn chủ, xe ngựa đã nát, cái này không phạt ra. Không bằng chúng ta đổi một chiếc mới xe ngựa a. Đường Thiên lắc đầu, còn đổi cái gì xe ngựa, chúng ta bay qua. Mọi người lập tức sững sờ, a, bay qua? Thế nào bay? Cái này, có chút người khinh công ngược lại không tầm thường. Nhưng mà cũng không cách nào bay a mà Đường Liên đám người, càng là non nớt, nào có loại võ công này. Chẳng lẽ muốn đem một chút người lưu tại nơi này? Mọi người chính giữa nghi hoặc ở giữa, đột nhiên cảm giác mảng lớn bóng mờ bao phủ xuống. Dương quang tựa hồ bị đổ vật gì che lấp. Cái kia bóng mờ nhanh chóng di chuyển, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ mỹ nhân trang. Dẫn đến toàn bộ mỹ nhân trang tựa như là nửa đêm phủ xuống đồng dạng. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, lập tức há to miệng, chấn choáng váng. Chỉ thấy một cái to lớn không trung chiến hạm nằm ngang tại trong trời cao, che khuất bầu trời, đem trọn cái mỹ nhân trang bao phủ tại bên trong. Chương 110, Bắc Minh có cá, kỳ danh là Côn. Đây là đem côn bằng làm ra tới. Theo lấy thanh âm ùng ùng vang lên, bóng mở từng bước bao phủ mỹ nhân trang. Một cái to lớn không trung chiến hạm nằm ngang tại trong trời cao, che khuất bầu trời. Tựa như một cái dữ tận cự thú, lại như một cái từ trên trời giáng xuống núi lớn đồng dạng, đem trọn cái mỹ nhân trang bao phủ tại bên trong. Tất cả mọi người là ngẩng đầu, một mặt chấn động không hiểu. Mắt Bạch Phát Tiên trợn thật lớn, cảm giác hít thở đều có chút không trôi chảy, âm thanh không lưu loát nỉ nó nói, cái đó là cái gì? Vô Tâm càng là ngơ ngác nhìn trên bầu trời quái vật khổng lồ. Cảm giác được một loại to lớn uy áp bao phủ xuống. Thứ này thật sự là quá khổng lồ. Nếu như nói là một loại sinh vật, vậy đơn giản không cách nào tưởng tượng. Đến mức con ngươi của hắn cũng vì đó rung động. Lôi Vô Kiệt nết to miệng, nhìn lên ngốc vô cùng, "Tiêu Sắt, ngươi biết đây là đồ vật gì ư?" Tiêu Sắt ánh mắt hoảng sợ ngẩng cao lên đầu, "Không biết, chưa bao giờ thấy qua dạng này quái vật khổng lồ." Đường Liên cơ hồ không do dự, trực tiếp 14 thúc ra, "Vậy nhất định là tiểu sư thúc làm ra." Mắt Tư Không Thiên Lạc càng sáng rực, nghe tiểu sư thúc ý tứ, chúng ta một hồi chẳng lẽ là ngồi cái này cự vật rời đi? "Cái gì? Chúng ta phải ngồi thứ này rời đi. Thứ này sẽ không ăn người a." Nhìn lên thật sự là quá dọa người. Bắc Minh có cá, kỳ danh là Côn, côn lớn, không biết nó mấy ngàn dặm vậy, hóa mà làm chim, kỳ danh là Bằng, bằng độc, không biết nó mấy ngàn dặm cũng, giận mà bay, nó cánh như đám mây che trời. Thứ này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết côn bằng? Không chí đại sư ngóc đầu nhìn xem trong bầu trời cự vật, râu ria đều đang run rẩy, tưởng rằng nhìn thấy đồ vật trong truyền thuyết. Đừng nói là hắn, người khác lúc này cũng là từng cái hóa đá. Thật sự là thứ này đã hoàn toàn siêu việt bọn hắn đối với cái thế giới này nhận thức. Sống cả đời, từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại vật này. A nghe được không chí đại sư lời nói, Hà Thái trùng tay run một cái, lập tức thu hạ tới một đại túm râu ria, côn bằng. Ngọc Hư Tử càng là quỳ xuống đất cuồng hô, thần thú a. Đây là trong cổ tịch nói tới thần thú a, sư phụ nếu là có trên trời có linh điên, nhìn thấy một màn này, cần phải là đời này không tiếc rồi. Đại Khỉ Ti ngơ ngác nhìn trên bầu trời cương thiết cự thú, tỉnh tỉnh nói, có thể thúc dục thần thú, cái này chẳng phải thật thành thần tiên. Yêu Nguyệt đứng ở mỹ nhân trang trên đỉnh, nhìn xem cái kia sắp hạ xuống tới cảm giác gáp bách mười phần thiên không chi thành, một đôi mắt đẹp cũng là kinh nghi bất định, vật này vừa ra, ai có thể chống lại. Đường Thiên phía sau Thiên Sơn Đồng lão càng là quỳ xuống đất không dậy nổi, tôn chủ thần linh hiển linh, cái này là thương thiên giáng phúc a. Nàng phía sau tứ đại tỷ nữ thấy thế, cũng là vội vã quỳ xuống, theo lấy Thiên Sơn Đồng lão một chỗ ca tụng thần linh. Tại mọi người kinh hô không ngừng mà thời điểm, cái kia to lớn thiên không chi thành đã hạ xuống cách xa mặt đất độ cao mấy chục mét, cơ hồ liền đè ở mỹ nhân trang trên lầu cát. Yêu Nguyệt cảm giác chính mình thi triển khinh công nhảy dựng lên, đều có thể đủ đụng chạm đạt được cái này quái vật khổng lồ. Đáng sợ nhất là, làm khoảng cách gần nhìn xem cái này thiên không chi thành, cô kia cảm giác áp bách càng là vô cùng to lớn. Thật giống như thật là giống hết ý như là trời sập. Lọt vào trong tầm mắt, tất cả đều là cái kia cứng rắn mà hiện lạnh kim loại màu sắc. Trên mặt đất càng là tối sầm, trọn vẹn nhìn không tới cái gì qua mang. Chỉ có xa xa, thiên không chi thành phạm vi bao phủ bên ngoài, mới có thể đủ nhìn thấy trong tam cố thành dương quang. Trừ đó ra, chỉ có nồng đậm cảm giác áp bách. Một chút tâm cảnh yếu nhược tiểu đệ tử, lúc này ngay cả hít thở cũng khó khăn. Càng không cần nói trong mỹ nhân trang những cái kia, đêm qua còn sót lại xuống tương nhân rồi. Bọn hắn tựa như là nhìn thấy thần tích đồng dạng, quỳ dưới đất chiến đấu đứng không dậy nổi. Thứ này nếu là rớt xuống, tất cả mọi người sẽ bị nháy mắt đập chết ta. Có người trong lòng nghĩ đến, sợ vỡ mặt run. Đây tuyệt đối là tất cả mọi người trong lòng ý nghĩ đầu tiên, thật sự là bởi vì thiên không chi thành quá to lớn. Hơn nữa, phiêu phiêu đãng đãng tại giữa không trung, dường như lúc nào cũng có thể sẽ rớt xuống đồng dạng. Mọi người vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Khổng lồ như vậy nặng nề đồ vật, lại là như thế nào trôi nổi trên bầu trời không có rớt xuống. Vẫn là nói, bất cứ lúc nào cũng sẽ rớt xuống. Đến mức, không ít người đều là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thứ này, dĩ nhiên chính là Đường Tiên lợi dụng lực trường điều khiển bên trong phản trọng lực động cơ, chế tạo ra sơ đại thiên không chi thành. Nguyên cớ nói là sơ đại, là bởi vì trước mắt trang bị đồ vật cũng đều không tính phi thường hoàn thiện, bởi vì chế tạo thời gian còn thiếu nguyên nhân, trước mắt chỉ là một cái thiết kế hình thức ban đầu. Cuối cùng, Đường Tiên là đêm qua mới mở khóa phản trọng lực động cơ tiết điểm. Cho tới hôm nay, có khả năng tạo ra như thế lớn một vật đi ra, đã là hệ thống làm thay nghịch tiên năng suất. Nếu là dựa vào hắn cái kia căn cứ, e rằng không có cái một năm nửa năm, là chơi không ra thứ này. Nhưng cuối cùng như vậy, cái này sơ đại thiên không chi thành, đã phi thường to lớn. Chỉ là lơ lửng tại trên mỹ nhân trang, liền đã so mỹ nhân trang còn muốn lớn hơn một chút. Theo lấy chậm chậm rơi xuống, mang cho tất cả mọi người không có gì sánh kịp áp 320 bức bách cảm giác. Cảm giác kia, tựa như là trời muốn sập xuống một dạng. Phía trên càng là phân phối nhiều cái khu vực. Khu sinh hoạt, chuẩn bị chiến đấu khu, giải trí khu, khu nghỉ ngơi vân vân các loại. Cái này to lớn thiên không chi thành, loại trừ có khả năng trôi nổi trên bầu trời bên ngoài, nó còn có thể thông qua phản trọng lực động cơ cùng phun ra động lực, đó lạt mạ ra tốc vòng chờ thiết bị, đạt tới tốc độ siêu âm phi hành, cao nhất có thể đạt tới 20 mạch tốc độ. Dễ dàng liền có thể đạt tới một ngày khoảng cách mười mấy vạn dặm. Phía trên còn phân phối nhiều loại đương lượng phản ứng tổng hợp hạt nhân đạn đạo, có thể tinh chuẩn chỉ đạo cửu châu mỗi một tấc đất. Trừ đó ra, lợi dụng đại lượng lực trường ràng buộc khí chế ra pháo laser, càng là có thể nhân diện hết thảy. Tại trong đó, nắm giữ một cái to lớn phản ứng tổng hợp hạt nhân nguồn năng lượng hạch tâm lò phản ứng. Chỉ là trước mắt nguồn năng lượng cũng đủ để làm cái thiên không chi thành này trên bầu trời trôi nổi mấy trăm năm lâu dài. Theo thời gian trôi qua, Đường Thiên kế hoạch là đem cái thiên không chi thành này chân chính xây dựng đến so Tuyết Nguyệt thành còn lớn hơn, trở thành chân chính thành trì. Danh xưng Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, lại chơi một cái cơ giáp quân đội, đến lúc đó lại tại bên ngoài thiên môn chơi cái nam thiên môn. Xếp hàng nhất thời thiên thai vũ khí, nhìn cái nào tiên nhân dám bước ra thiên môn một bước. Do xét cái đầu đều không được. Chương 111, Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, Nam Thiên Môn kế hoạch. Theo lấy thiên không chi thành hạ xuống điểm thấp nhất, trong đó vị trí xuất hiện một cái to lớn cửa hầm. Không có mọi người trong tưởng tượng cánh xuất hiện, càng không có cái gì cầu thang. Chỉ có một đạo hào quang màu xanh lam đánh vào trên mặt đất, tạo thành một đạo rộng lớn hình tròn của sáng. Đây là phản trọng lực trận. Mọi người chỉ cần đứng ở trong đó, liền có thể trực tiếp tiêu trừ bản thân trọng lực. Bước chân nhẹ nhàng đập mạnh, liền có thể bay đi lên. Liền khinh công đều không cần thi triển. Tất cả mọi người nhìn choáng váng. Trơ mắt nhìn cổ sáng kia đánh vào trên mặt đất, trong lòng kiêng dè không thôi. Có chút người càng là trực tiếp lùi lại mấy bước, còn tưởng rằng đây là Đường Thiên mới làm ra cái gì vũ khí các loại. Tiểu sư thúc, đây là cái gì a? Nhìn lên thật lớn, thật là trong miệng bọn hắn nói tới côn bằng thần thú ư? Từ Không Thiên Lạc hưng phấn chạy đến Đường Thiên bên cạnh, vung lên mặt nhỏ, một đôi dị đồng lóe ra sáng lấp lánh qua mang. Nàng từ nhỏ đã tại Đường Thiên bên cạnh đi theo, đối với Đường Thiên làm ra vật ly kỳ cổ quái, đã sớm tập mãi thành thói quen. Lúc này cũng không sợ hãi, ngược lại thập phần hưng phấn. Đường Thiên cười nói, đây là Thiên Không Chi Thành, liền là phiêu phủ ở trên bầu trời thành trì, ta kêu hắn Bạch Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh. Từ Không Thiên Lạc nghe vậy lập tức càng là mới lạ không thôi, Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, lầu 5 12 thành, tiên nhân phủ ngã đỉnh, kết phát thụ trưởng sinh. Tiểu sư thúc, ngươi hẳn là đã thành tiên. Dĩ nhiên có thể trên bầu trời xây dựng thành trì, nó đến tột cùng là thế nào trôi nổi lên. Nghe lấy đối thoại của hai người, tất cả mọi người là một mặt chấn động, vô cùng kính sợ nhìn xem Đường Thiên. Bọn hắn cảm thấy, vậy nhất định liền là tiên nhân. Nếu không phải là tiên nhân, ai có thể làm đến mức độ như thế? Cái này thơ quả nhiên không có gần người, thật sự có trên trời Bạch Ngọc Kinh a. Thật sự có tiên nhân a. Cái kia Lý Bạch chắc chắn là gặp qua tiên nhân mới có thể tạo ra như vậy câu thơ a. Không nghĩ tới, bọn hắn ngay từ đầu bị ép theo cái lão đại, lại chính là cái thần tiên. Cái này mẹ nó, tích mấy đời đến nước, dĩ nhiên hôm nay đụng đại vận. Trong lúc nhất thời, không ít người đều hô hấp dồn dập mấy phần. Cái gì tiên nhân không tiên nhân tính toán cái đồ vật gì, coi như thật có tiên nhân, tiểu sư thúc cũng cho hắn đánh xuống, cho ngươi xem một chút tiên nhân cùng chúng ta có cái gì không đồng dạng. Lời này vừa nói ra, mọi người càng là hít sâu một hơi. Ý gì? Vị này chẳng lẽ không phải thần tiên, là so thần tiên còn mạnh hơn tồn tại? Không khỏi cũng quá cùng đi. Ai biết Tư Không Thiên Lạc cái tiểu nha đầu này không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cũng là to gan lớn mật nói, tốt lại. Hy vọng chúng ta sớm một chút gặp phải tiên nhân, để tiểu sư thúc cho hắn đánh xuống, cũng để cho ta nhìn một chút, tiên nhân đến tột cùng bộ dạng gì. Mọi người lặng lẽ một hồi, trong lòng có chút chết lặng. Cái này lớn quá mức hung ác, nhỏ cũng là như thế điên cuồng. Thật là, không phải người một nhà không vào một nhà cửa a. Đường Thiên cười cười, tốt, đi lên trước a. Tư Không Thiên Lạc hiếu kỳ hỏi, cái này như thế nào đi lên? Đường Thiên nói, tiến vào cái quang trụ kia, sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái liền lên đi. Lập tức Tư Không Thiên Lạc kích động, nhưng lại có chút không biết làm sao. Đường Thiên quay đầu nhìn một chút, nhìn thấy Lôi Vô Kiệt chính giữa một mặt hiếu kỳ. Thế là đem Lôi Vô Kiệt bổ tới. Lôi Vô Kiệt khoa tay múa chân, ai ai sao? Đường Thiên xuôi theo cổ sáng hướng lên hất lên. Hưu một thoáng, cái kia Lôi Vô Kiệt tựa như là một mảnh lông vũ một dạng, trực tiếp liền bay đi lên. Thậm chí còn cho là tốc độ quá nhanh, băng một thoáng đầu đâm vào khoang trên đỉnh, lạch cạch một tiếng rơi vào thiên không chi thành trên bông thuyền, ném cái hoa mắt bắn đầu. Hắn khóc không ra nước mắt, thế nào liền thành vật thí nghiệm. Đồng dạng đều là sư điện, mặc dù nói ta là tương lai a, nhưng mà đãi ngộ khoảng cách liền như thế lại ư. Trong lòng mặc dù dạng này muốn, nhưng Lôi Vô Kiệt rất nhanh liền bị xung quanh hoàn cảnh hấp dẫn lực chú ý mà một bên khác. Mọi người nhìn thấy Lôi Vô Kiệt dễ dàng như thế liền bị ném đi đi lên, lập tức lại là một trận kinh ngạc. Thảo luận nhộn nhịp. Có người nói đây là Đường Thiên lực lượng rất lớn, có người nói là cái này Lôi Vô Kiệt khinh công không tầm thường, không phải là ít. Mà Đường Thiên thì là nhìn hướng Tiêu Sắt. Tiêu Sắt liên tục khoát tay, "Thứ tôn chủ, ta tự mình tới." Hắn một mặt hiếu kỳ đi đến trong cổ sáng, thi triển bước trên mây, muốn bay đi lên. Nhưng mà cái này vừa thi triển, lập tức cảm giác toàn thân nhẹ nhàng, nguyên bản khó khăn lắm có khả năng đủ đến bong thuyền lực đạo, cũng nháy mắt biến thành tràn trề đại lực. Hưu, lại là một thoáng phi tốc phi thăng, Tiêu Sắt cũng là băng một tiếng đâm vào khoang trên đỉnh, ôm đầu hít sâu một hơi. "Tiêu lão bản, cảm giác như thế nào?" Lôi Vô Kiệt tại một bên cười toét toét, Tiêu Sắt lại cười khổ không thôi, điều này sao cảm giác, vừa tiến vào cổ sáng kia, thân thể liền biến đến nhẹ như không có vật gì đồng dạng. Lôi Vô Kiệt cười ha ha một tiếng, ném đi cái bạc khối đến trong cổ sáng, ngươi nhìn. Lại thấy cái kia bạc khối cũng không có rơi xuống đất, tại giữa không trung bồng bềnh nổi nổi, giống như không có gì. Thì ra là thế, quang trụ này dĩ nhiên là tiêu trừ vật thể bản thân hạ xuống lực lượng, đến mức để bất kỳ vật gì đều nhẹ như không có vật gì. Đây là làm được bằng cách nào? Sợ không phải tiên pháp. Mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cũng đại khái hiểu quang trụ này cơ hội. Vô Tâm tiểu hòa thượng cũng là một mặt cảm thấy hứng thú đi tới trong cổ sáng, nhìn chung quanh một chút sau đó, nhẹ nhàng một đệm chân nhẹ bén, thân hình phiêu nhiên mà lên, ngược lại phiêu giật ảo ảo. Bạch Phát Tiên thấy thế, có dạng học dạng, cũng là điểm nhẹ mũi chân bay đi lên. Ta tới, ta tới. Tư Không Thiên Lạc cuối cùng xem như thấy rõ, lập tức không kịp chờ đợi tiến vào cổ sáng thể nghiệm một phen. Thon dài như ngọc hai chân nhẹ nhàng bắn ra, cũng tiểu lại nhảy lên. Thiên nữ nhụy tư thế ưu mỹ, như là khiêu vũ đồng dạng, phiêu nhiên mà lên, rơi lên trên bông thuyền. Rồi sau đó là Đường Thiên Tân Thu đám kia thủ hạ. Đám thủ hạ này bởi vì bây giờ đều biến thành Đường Thiên thuộc hạ, đồng thời đổi xây công pháp mới, sau này liền không còn là nguyên bản một phái, mà là gọi Trung Thiên Phong các hộ vệ. Ngày sau Đường Thiên đem bọn hắn nội lực bồi dưỡng đến tiêu giao thiên, liền có thể thu được đại lượng điểm khoa kỹ. Đồng thời, những cái kia trung thành mức độ đã đạt tới tử sĩ giai đoạn, Đường Thiên còn có thể cho bọn hắn một chút khoa kỹ vũ khí, dùng tới ngăn địch. Thông minh một chút, để bọn hắn sử dụng cơ giáp, cũng chưa hẳn không. Lại thêm theo lấy Đường Thiên đối với dị thái năng lượng nghiên cứu từng bước đi sâu, những hộ vệ này chọn vẹn có thể làm đợt thứ nhất tu tiên công pháp vật thí nghiệm. Cung cấp Đường Thiên thí nghiệm tu tiên công pháp, tiến hành số liệu tích lũy, tác dụng rất lớn. Ngược lại có Đường Thiên siêu cấp trí não tiến hành mô phỏng, coi như những cái kia công pháp thí nghiệm hiệu quả không được, cũng sẽ không xuất hiện cái gì tác dụng phụ. Nhưng nếu như hiệu quả tốt, sau này liền có một nhóm trung thành tuyệt đối tu tiên thủ hạ, chẳng phải đẹp ư? Huống chi, Đường Thiên ngày sau còn biết mở khóa một chút rèn công trình tiết điểm, có lẽ còn có thể cải tạo tu tiên tư chất. Về phần máy móc phi thăng, khoa kỹ trường sinh các loại, Đường Thiên tạm thời không có ý định cho chính mình chơi. Cuối cùng vật này một cái làm không tốt, liền dễ dàng rát. Trong thời gian ngắn, ngược lại không bằng tu tiên tới ổn thỏa. Cũng hoặc là nói, hai bên kết hợp hiệu quả càng tốt hơn. Bất quá, đây đều là phía sau lời nói. Ngược lại, dựa theo hiện tại xu thế này, điểm khoa kỹ thu được nhanh chóng, khoa kỹ thụ trưởng thành nhanh chóng, coi như là rèn công trình đạt tới trường sinh, cũng đã là ở trong tầm tay. theo lấy tất cả hộ vệ cùng đồng bạn toàn bộ bay lên thiên không chi thành. Đường Thiên cũng chậm rãi hướng về cổ sáng đi đến. Mà đúng lúc này, một đạo mờ mịt mà thanh lành âm thanh theo Đường Thiên phía sau truyền đến. Âm thanh còn mang theo một chút không yên. Thứ tôn chủ xin dừng bước. Đường Thiên quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một cái khí chất xuất trần, tuyệt đại phong hoa nữ tử liên bộ nhẹ lay động, đồng bền mà tới. Nữ tử này tóc dài như mây, khuôn mặt trong suốt như ngọc, tựa như tản ra thần quang tiên nữ. Tuyệt đỉnh mỹ lệ trên khuôn mặt, có một đôi hồn siêu phách lạc sáng rực mắt. Khóe miệng hơi hơi nhếch lấy, câu lên một trận làm người kinh diễm mỹ nhân khí khái. Cái kia một bộ trang sáng sắc long sợi phục, càng là hoa lệ vô cùng, mặc ở trên người của nàng, lại chỉ lộ ra nàng càng hoàn mỹ không một tí vết, cao dáng trước tại thượng, không chút nào có thể cùng nó mị lực tranh phong. Cả người tản ra một loại để người không thể kháng cự ma lực. Chỉ một cái liếc mắt, liền có thể đủ biết, nữ tử này nhất định là cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh cao vị người. Nhưng giờ này khắc này, cái này lẽ ra cao cao tại thượng nữ tử, thần sắc lại có từng tia không yên cùng căng thẳng bên trên. Người này, chính là dẫn dắt một đám cung nữ, không yên đi lên phía trước yêu nguyện đại cung chủ. Chương 112, Thâm cung yêu nguyện sắc. Chứng sợ độ cao Đường Liên. Tú ngoại Trương Tam Nương, Thâm cung yêu nguyện sắc. Tại Cổ Châu, có rất nhiều mỹ nhân. Nhưng mà hai vị này, tuyệt đối là vô số anh hùng hào kiệt vì đó tha thiết ước mơ tồn tại. Cái kia Tam Nương, chính là Cổ Châu hoàng đế Khâm Điểm Văn Chiêu công chúa, trên giang hồ người xưng ngọc nương tử, tài hoa vô song, thanh tú đẹp đẽ tuyệt tầm thường. Tạm thời trước không đề cập tới nàng. Vẹn vẹn nói cái này cùng Tịnh Dương song tuyệt yêu nguyện, liền là có một không hai như thiên tiên mỹ nhân tuyệt sắc. Mỹ lệ tuyệt luân ở giữa, giống như có tiên khí mờ mịt, như không rảnh mỹ ngọc. Mà cái kia thực lực cường đại, lạnh nhạt vô tình tính cách, cùng khiếp người tâm hồn đôi mắt, nhưng lại như là đêm lạnh đu linh, lại như trong minh phủ câu nhân thần hồn ma nữ. Làm người sinh ra hàn ý trong lòng đồng thời, lại không khỏi đến điên cuồng, vì đó ngạt thở, vì đó thần hồn điên đảo. Cái kia rồng sợi phục phát họa ra tới vóc dáng, càng là có hoàn mỹ nhất tỷ lệ, được xưng tụng là khí khái tự do, kéo đến tuyệt đỉnh. Tại nàng chậm rãi đi tới đồng thời, Đường Thiên khứu giác nhạy bén có thể rõ ràng ngửi được, trên người của nàng tản mát ra từng sợi điểm hương. Mùi thơm kia như lan như sạng, say lòng người hồn phách. Mặc cho ai nhìn dạng này nữ tử, cũng không khỏi phải đi cảm thán, tạo vật chủ thần kỳ. Nếu không tận mắt nhìn thấy, người thường lại như thế nào có thể tưởng tượng ra được, thế gian lại thật có như vậy tuyệt sắc. Cho dù là lợi hại nhất điêu khắc đại sư, chỉ sợ cũng điêu khắc không ra nữ tử này đẹp 667 bậc nhất. Đến mức Đường Thiên quay đầu sau đó, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem yêu nguyện đi tới, liền cảm giác đến cảnh đẹp ý vui, cũng không đợi tại rời đi. Yêu Nguyệt Y Nguyên vẫn là có chút khẩn trương, trước sau như một cao cao tại thượng, lúc này cũng không tồn tại. Chỉ là cố kia khắc vào thực chất ở bên trong uy nghiêm, tự nhiên mà nhưng phát ra, cũng là không cách nào thu lại trở về. Nhưng đối mặt Đường Thiên, nàng đã tận khả năng thu lại. Cuối cùng, trước mắt vị này, ngay tại đêm qua, còn giết rất nhiều cùng nàng không sai biệt lắm thực lực cao thủ. Thực lực của nàng cùng địa vị, hoàn toàn không đủ để chống đỡ nàng tại Đường Thiên trước mặt cao cao tại thượng. Huống chi, nàng tiếp xuống sự tình muốn làm, cũng không thể cho nàng cung cấp quá nhiều lực lượng. Di Hoa cung đại cung chủ Yêu Nguyệt, gặp qua tứ tôn chủ. Yêu Nguyệt dần dần tới gần, đứng ở Đường Thiên trước người, nhàn nhạt thi lễ một cái. Đường Thiên gặp nàng thái độ động lòng người, cũng là nhẹ giọng cười nói, đại cung chủ gọi ta chuyện gì? Yêu Nguyệt dương mắt nhìn một chút cái kia to lớn thiên không chi thành, trong lòng hiếu kỳ, nhưng bờ môi khẽ nhúc nhích, ngập ngừng một thoáng nhưng lại không biết rõ như thế nào mở miệng. Trong lúc nhất thời, biểu tình lại có chút ít như là tiểu nữ hài buồn rầu. Cuối cùng nàng làm to cung chủ lâu, đều là cao cao tại thượng, chưa bao giờ đã thỉnh cầu người khác cái gì. Bây giờ đối cái này quái vật khổng lồ hiếu kỳ, nhưng để nàng mở miệng đi mời cầu, không, bệ đạ, miễn có chút khó cho nàng. Đường Thiên nhìn thấy Yêu Nguyệt như vậy dáng dấp, không khỏi đến cảm thấy có chút đáng yêu. Hắn bật cười lớn, gặp mặt tức là duyên phận, đại cung chủ không bằng theo ta một đạo, đi cái kia tại điển đi một vòng. Yêu Nguyệt buồn rầu biến mất, nở nụ cười xinh đẹp, "Tốt, đa tạ tứ tôn chủ." Nàng cái kia giọng nói nhu hòa xinh đẹp, nụ cười này, quả nhiên là tiêu hồn lay động phách, làm say lòng người. "Xin mời." Yêu Nguyệt gật đầu một cái, đối mặt Đường Thiên thời gian, ánh mắt vẫn là trấn định tự nhiên. Nhưng quay đầu nhìn về phía cổ sáng kia thời điểm, mắt lập tức liền lộ ra quang mang tới, bước chân phiêu nhiên ở giữa, lại còn nhiều hơn mấy phần xinh đẹp. Thật sự là nàng sống lâu như vậy, nhưng chưa từng thấy qua chơi vui như thế đồ vật. Cái này chẳng phải là thần vật ư? Nếu không có thứ này xuất hiện, nàng thế nào cũng sẽ không ba ba chạy tới, muốn đích thân thử một chút xem. Chỉ thấy Yêu Nguyệt đi tới phía trước quan trụ, đầu tiên là duỗi ra đẹp mắt trí cực tay nhỏ sờ lên cổ sáng. Theo phía sau cảm nhận được loại kia không có trọng lực sau đó, mắt lại là sáng một cái. Theo phía sau một bước bước vào, bước chân hơi điểm nhẹ, liền nổi lên bông thuyền. Cái quá trình này, để trong lòng Yêu Nguyệt nhảy nhót không thôi. Nhưng mà ngoài mặt vẫn là duy trì lấy đại cung chủ uy nghiêm. Thế nhưng mặc cho ai đều có thể đủ nhìn ra, vị này thanh lanh cao hoa đại cung chủ, trong ánh mắt vui vẻ cùng nhẹ nhót. Đường Thiên nhìn xem một màn này, trong lúc nhất thời có chút khóc cười không được. Đã nói lãnh khốc vô tình đây, đã nói nghiêm khắc lạnh giá đây, thế nào cảm giác tựa như là một cái ham chơi tiểu nữ hài đồng dạng. Thật sự là có chút đáng yêu a. Đường Thiên lắc đầu, chính mình cũng bước vào cửa sáng, bên trên bông thuyền. Mọi người đều là cho rằng Yêu Nguyệt võ công cái thế, lạnh giá vô tình, lãnh đạm tàn khốc. Thế nhưng chỉ là bởi vì bọn hắn không đủ mạnh, bởi vì bọn hắn bình thường, nhỏ yếu. Yêu Nguyệt tâm tính cao ngạo bá đạo, càng là cao cao tại thượng Di Hoa cung đại cung chủ. Đối mặt không bằng nam nhân của mình, tự nhiên là sắc mặt không chút thay đổi, cho tới nàng liền là trực tiếp đánh giết, chọn bện không cần nói cái gì đạo lý. Nhưng đó là đối mặt phổ thông nam nhân. Đối mặt Đường Thiên, nàng chi cảm thấy chính mình nhỏ yếu cực kỳ, cùng nữ tử tầm thường cơ hồ không có cái gì khác biệt. tựa như là những cái kia nhỏ yếu nam nhân đối mặt nàng chính mình một dạng, chọc phải đều là tiện tay bị giết cục diện. Nguyên cơ tại đối mặt Đường Thiên, nàng ngược lại tháo xuống cao ngạo cùng bá đạo, nghiêm khắc cùng vô tình. Lấy một cái phổ thông nữ hài bản thân nhận thức, đi tiếp xúc Đường Thiên. Đây chính là giai cấp. Chính như kiếp trước công ty, một cái tiểu lãnh đạo, đối mặt thuộc hạ cùng đối mặt công ty tổng giám đốc, tự nhiên là tâm thái khác biệt. Mà tại cái thế giới này, lực lượng mới là lớn hơn hết thể giai cấp căn nguyên. Lực lượng mạnh nhất, liền là cao nhất giai cấp. Đường Thiên triển hiện ra lực lượng, sớm đã đột phá yêu nguyện nhận thức. Tại nó chỗ biết trong phạm vi, đã là bất khả tư nghị nhất tồn tại. Lại như thế nào dám lạnh giá vô tình, cao cao tại thượng. Theo lấy tất cả mọi người leo lên thiên không chi thành Bạch Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh chậm chậm bay lên không. Mọi người đứng ở bong thuyền giáp danh, nhìn dưới mặt đất dần dần cách mình càng ngày càng xa, cũng là càng phát kinh ngạc. Bọn hắn phần lớn người, cho dù là khinh công tuyệt đỉnh hạng người, cũng chưa từng có như vậy thể nghiệm. Nhất là làm thiên không chi thành bay lên 100 mét cao không, thậm chí ngàn mét không trùng còn vững như bàn thạch thời điểm. Bọn hắn càng là cảm thấy từng trận không thể tưởng tượng nổi. Bay, bay lên. Mỹ nhân trang biến đến thật nhỏ a, đều nhanh thấy không rõ lắm. Đừng nói mỹ nhân trang, coi như là Tam Cố Thành, bây giờ nhìn lại, cũng bất quá là lớn chừng bàn tay. Đây chính là phi thiên cảm giác ư? Thật kỳ diệu. Nô, bên kia cái kia, có phải hay không Mộ Lương Thành? T. Thứ nơi này thậm chí ngay cả Mộ Lương Thành đều thấy được. Hảo gia hỏa, cái này cũng bay quá cao, còn như thế ổn định. Chúng ta sẽ không rơi xuống a? Quá, quá dọa người a. Đường Thiên ôm lấy một cái lan can sắc mặt tái nhợt, không ngừng run rẩy, cả người đều mềm tại trên mặt đất, lồm lộm lo sợ. Cái kia một đôi chân, run cùng run rẩy dường như, làm đến Tư Không Thiên Lạc tại bên cạnh cười ha ha, đại sư minh, ngươi không tiền đồ. Đường Thiên cũng không có nghĩ đến, Đường Liên dĩ nhiên là cái chứng sợ độ cao, trong lúc nhất thời càng là có chút khóc cười không được. Mà lúc này, một bên trong ánh mắt của Yêu Nguyệt bạo phát dị sắc, bộ mặt biểu tình tuy là quản lý rất tốt, nhưng mà cô kia nhảy nhót hiển nhiên đã có chút đè nén không được, gần như sắp muốn tràn ra tới. Đường Thiên thấy thế, càng là cảm thấy buồn cười, cái này đại cung chủ còn có thần tượng bao phủ ca đại cung chủ, bên kia còn có một cái quan cảnh đài, cảnh sắc sẽ càng không tệ, không bằng chúng ta qua bên kia. Yêu Nguyệt quay đầu nhìn về phía quan cảnh đài, nơi đó không có mưa hay, lập tức trong lòng hết sức hài lòng. Tốt. Không trung gió lay động nàng mái tóc mây, tay áo đồng bình ở giữa, càng là tôn đến thần tiên ngọc cốt, không lạc phàm trần. Hai người hướng về quan cảnh đài gian phòng kia đi đến. Di Hoa cung cung nữ muốn bắt kịp, lại bị Yêu Nguyệt lạnh lùng mệnh lệnh. Các ngươi chờ đợi ở đây là đủ. Chúng cung nữ im lặng, được. Chương 113, Coca là kịch độc. Đại phôi đàn Đường Tiên. Yêu Nguyệt luống cuống. Bạch Ngọc Kinh quan cảnh đài bên trong. Đây là một mảnh rộng lớn vô cùng gian phòng, bốn mặt đều là thủy tinh chế thành, trong đó liền khe hở đều không có, càng là mảy may nhìn không ra có cách trở tới. Liền tựa như trọn vẹn trong suốt đồng dạng. Mà tại nó mặt đất thì là nối thẳng phía dưới cảnh sát. Yêu Nguyệt vừa bước vào trong đó, lập tức bị trước mắt không trung cảnh sát tập trung. Nàng bây giờ đã đem Minh Ngọc công tu luyện tới cấp độ cực cao, nhưng mà không bàn như thế nào, đều cực kỳ khó tiến thêm một bước về phía trước, bước vào cái kia truyền thuyết cảnh giới. Nàng đã từng mộng tưởng ngao du cửu thiên, đã từng hiếu kỳ trên bầu trời này lại là như thế nào cảnh sắc. Nhưng mà vào hôm nay, cái này nguyên bản chỉ ở trong mộng xuất hiện qua một góc cảnh sắc, thật sự rõ ràng ra hiện tại trước mắt, để trong lòng nàng không cho phép vì đó run rẩy. Cái kia tại bên cạnh nhu hòa thổi qua đóa đóa mây trắng, để nàng không nhịn được muốn thò tay đi đụng chạm. Nàng thưởng thức ngoài cửa sổ cửu thiên cảnh sắc, mà Đường Thiên thì là lấy ra một bình Coca, một bên uống vào, một bên thưởng thức cái này tựa như tuyệt thế tác phẩm nghệ thuật tuyệt sắc người ngọc. Hai người tâm tình đều là không tệ. Đường Thiên đột nhiên cười nói, đại cung chủ, nhìn một chút dưới chân. Theo lấy hắn tâm niệm vừa động, toàn bộ quang cảnh đài dưới chân màu đen thủy tinh lập tức biến đến trong suốt, giống như không có gì. Dưới lòng bàn chân, liền là vạn trượng vô biên không trùng, tựa như muốn rơi xuống đồng dạng. Độ cao này, đừng nói Yêu Nguyệt còn không có bước vào tầng kia, coi như bước vào tầng kia, sợ rằng cũng phải ngã cái nguy hiểm tính mạng. Yêu Nguyệt cúi đầu xem xét, lập tức hoa dung thất sắc, kinh hô một tiếng, a. Nàng nhẹ nhàng bay lên, trong kinh hoàng bay về phía Đường Thiên, rơi vào Đường Thiên trong ngực. Đường Thiên ôn hương nhuyễn ngọc ôm tràn đầy, người lấy từng trận điểm hương, bóp bóp trong tay người ngọc, không khỏi đến cười to mở ra. Đại cung chủ chớ có lo lắng, đây không phải không. Vừa nói, Đường Thiên một bên dùng chân đạp đạp dưới chân cao dày thủy tinh. Loại này thủy tinh, dùng cũng là siêu thể rắn vật liệu kỹ thuật, căn bản là đánh không nát, kiên cố vô cùng. Tại Đường Thiên dẫm đạp phía dưới, truyền đến phanh phanh âm thanh. Cho Yêu Nguyệt lại là một trận hãi hùng kết bĩa. Vẫn là câu nói kia, tại cái này trên không trung, nàng và một cái bình thường tiểu nữ hải, cũng vô cùng vì sao phân đường, rơi xuống đều muốn ngã chết. Lại thêm lúc này xung quanh không có người ngoài, Yêu Nguyệt cũng tháo xuống mặt nạ, cũng liền biểu hiện ra ẩn tàng đã lâu đáng yêu một mặt. Yêu Nguyệt vỗ vỗ ngực, thở dài ra một hơi, thật là doan người. Lúc này nàng mới phát giác, chính mình lại chủ động nhảy tới Đường Thiên trong ngực, lập tức khuôn mặt từng đỏ, khôi phục đoan trang thanh lãnh, muốn rơi xuống đi. Xin lỗi tứ tôn chủ, ta nhất thời kinh hoàng, mới sẽ như vậy, có nhiều mạo phạm. Nhưng mà nàng kiếm một thoáng, lại không có tránh ra, không khỏi hơi kinh hãi, trong mắt cũng là hiện lên một vẻ bối rối. Lại nghe Đường Thiên cười nói, không mạo phạm, đại cung chủ nếu là sợ hãi, ngay tại trên người của ta ngắm cảnh, cũng là không sao cả. Nha, gia hỏa này thật là vô liêm sỉ. Yêu Nguyệt sắc mặt càng đỏ, vội vã tránh thoát rơi xuống đất, ngươi đang đổ tử. Lần này, ngược lại thoải mái rơi xuống đất, Đường Thiên sớm đã buông tay, càng là cười vui vẻ, từ một bên tủ lạnh nhỏ lấy ra một bình Coca tới. Đại cung chủ nếm thử một chút cái này. Yêu Nguyệt còn tại trở lại yên tĩnh nỗi lòng, tâm nói cái này Đường Thiên nếu là cái vô sỉ hạ lưu, muốn đối chính mình dùng mạnh. Trên mình kia hắn cái này Bạch Ngọc Kinh, chẳng phải là dê vào miệng quặp. Chính mình lại đánh không lại hắn, đây không phải phá ư? Nếu là như vậy, coi như là tự sát, cũng không thể theo hắn nguyện. Nàng trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, bắt đầu hối hận phía trước sự vọng động của mình. Yêu Nguyệt chính giữa nghĩ mê mẩn, lại thấy Đường Thiên ném qua một vật tới, nàng lập tức xuất thủ, nội lực chấn động. Bình một tiếng, Coca trực tiếp bị nổ cái nhào nát, màu nâu đen chất lỏng nổ bay, Đường Thiên duỗi tay một cái, một đạo năng lượng bình chướng như dù căng ra, đem Coca đón đỡ bên ngoài. Đại lượng bọn biển nháy mắt buộc phát ra, rơi trên mặt đất tầm làm. Yêu Nguyệt thấy thế, lập tức càng là giật mình. Thứ này nổi lên, chẳng phải là kịch độc? Phá phá. Cái này tứ tôn chủ quả nhiên bộ phận quan trọng ta Đường Đường Di Hoa cung đại cung chủ, hôm nay muốn ngã xuống. Cái này chưa từng gặp mặt, hôm nay thế nào liền xúc động, biết hắn mạnh như thế, còn chạy đến địa bàn của hắn tới. Nàng một đôi mắt nhìn về phía Đường Thiên, nhiếp hồn hai con ngươi lại như kinh hoàng nai con. Bước chân càng là vừa lui mấy trượng. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, "Tứ tôn chủ, bản cung tới ngươi cái này Bạch Ngọc Kinh chỉ là sinh lòng hiếu kỳ, ngươi như không nguyện, có thể đem ta buông xuống đi, phía trước chúng ta chưa từng gặp mặt, ngươi không thể lỗ mãng tại ta." Âm thanh tuy là lạnh giá, nhưng xen lẫn một vẻ bối rối. Để Yêu Nguyệt đại cung chủ như vậy không có lực lượng chống lại, Đường Thiên cũng thật là đổ một cái. Loại trang diện này cũng thật là hiếm thấy. May mắn không có người khác thấy được. Đường Thiên lập tức khóc cười không được, "Đại cung chủ, ngươi đây là nói chỗ đó?" Hắn có lý chẳng sợ nói, "Ta ngồi tại nơi này đang yên đang lành, là chính ngươi sợ hãi nhảy đến trên người của ta tới, muốn thật là luật lên, cũng là ngươi lộ mạng ta mới phải." Yêu Nguyệt nghe vậy, lập tức chán nản, hơi đỏ mặt nói, "Ngươi vừa mới bóp ta." Đường Thiên sắc mặt cứng đờ, "A cái này nói, kìm lòng không được, kìm lòng không được." Yêu Nguyệt thấy thế sắc mặt đỏ thẫm, "Ngươi còn nói, không Đường Thiên vô tội, là chính ngươi nâng." Yêu Nguyệt bị nẹn họng một thoáng, vừa chỉ trên mặt đất còn đang nổi lên coca, "Ngươi còn đối ta dùng độc, loại độc này nhìn lên liền là độc tính cường liệt, ngươi không có lòng tốt." Đường Thiên giang tay ra, cầm trong tay coca lay động một cái, tại đến bọt mấy mắt, hắn thật to uống một ngụm, còn vui sướng đánh cái nấc. "Nấc, đây là ta làm ra một loại đồ uống." Nói xong, ngón tay hắn bật ra tại chai coca bên trên. "Đinh." Coca lần nữa đến bọt. "Ngươi nhìn, đây là nó đặc tính, có thể phong phú cảm giác." Yêu Nguyệt nửa tin nửa ngờ, thật. Nhìn xem Yêu Nguyệt một mặt sợ sệt bộ dáng, Đường Thiên đột nhiên tâm thần hơi động, ham chơi chi tâm dâng lên. Muốn trêu chọc vị này mặt ngoài uy nghiêm cao lãnh, bên trong nhưng lại như tiểu nữ hài đồng dạng Yêu Nguyệt đại cung chủ. Thế là hắn dùng ra ảnh đế diễn kỹ, trong nháy mắt cái kia thanh giật khuôn mặt liền biến đến âm trầm dữ tợn. Đường Thiên học kiếp trước trong phim truyền hình mặt phản phái dạng kia, khinh cuồng cười to nói, "Đương nhiên là giả, ta chính là muốn đem ngươi dẫn lên cái này Bạch Ngọc Kinh, tốt đem ngươi cầm tù ở đây, vinh thế chiếm lấy. Nhìn ngươi hiện tại còn thế nào chạy, lưu lại tới làm áp trại phu nhân a." "A, cái này hỏng bét lời kịch, đây là cái nào bộ phim truyền hình à?" "Mặc kệ, khí thế muôn chân." Nói lấy hắn đứng dậy, khí thế hùng hổ, bước đi tới. Lần này đem Yêu Nguyệt hù dọa đến hoa dung thất sắc, kinh hô một tiếng, "A, gia hỏa này chân tướng phơi bày." Xong, tự sát. Yêu Nguyệt cũng là quả quyết, nội lực điên cuồng ngưng kết, dĩ nhiên là muốn trực tiếp tự tuyệt kinh mạch mà chết. Đường Thiên thấy thế giật nảy mình. "Ngọa tào, ta hù dọa ngươi chơi một chút, ngươi lại còn coi thật. Không cần như thế liều mạng a." Ánh mắt của hắn xuyên thấu Yêu Nguyệt, đem bên trong nội lực hướng đi nháy mắt rõ ràng trong lòng. Theo phía sau tức thì phóng đến một đoàn nội lực, dĩ nhiên trực tiếp đem Yêu Nguyệt nội lực đánh tan. Yêu Nguyệt nội lực tản ra, lập tức toàn thân vô lực, sủi lơ dưới đất. Nàng cũng là phản ứng nhanh, ánh mắt dứt khoát, liền muốn cắn lưỡi tự sát. Đường Thiên càng là im lặng. "Không phải chứ đại cung chủ, ta dám hù dọa, ngươi thực có can đảm chết ta?" Hắn đưa tay lại là một đạo lôi đỉnh đánh ra. Điện quang thời gian lập lòe, đem Yêu Nguyệt toàn thân tê dại. Lần này, Yêu Nguyệt không còn có biện pháp, nội lực cũng bị đánh tan, thân thể cũng bị tê dại. Nàng nằm tại chỗ, đầy dây tuyệt vọng, sinh không thể yêu, tựa như đánh mất linh hồn đồng dạng. Theo lấy Đường Thiên lần lượt tới gần, nàng càng là trong lòng buồn bã. Xong, hôm nay chỉ có thể mặc cho hắn hành động. Chương 114, Yêu Nguyệt uống có ca. Đây là Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Đường Thiên chỉ điểm Minh Ngọc Công. Đối Yêu Nguyệt tạo thành tâm linh bạo kích, điểm khoa kỹ 200 lại thấy Đường Thiên bước đi đến bên cạnh Yêu Nguyệt, ngồi xổm người xuống tới. Yêu Nguyệt nhìn xem cái kia thanh giật khuôn mặt càng gần, trái tim thình thịch đập loạn, sắc mặt càng là tái nhợt, dứt khoát nhắm mắt lại không nhìn. Một giọt thanh lệ vạch xuống tới. Đường Thiên lúc này đã khôi phục bình thường, thấy thế càng là khóc cười không được. Hắn ngồi tại bên cạnh Yêu Nguyệt nói, "Ngươi nhìn, đại cung chủ, ta nếu thật muốn hại ngươi, trả lại cho ngươi phía dưới cái gì được à? Ngươi cũng quá để ý mình." Nghe được cái này trêu chọc lời nói, mắt Yêu Nguyệt mở ra một đường nhỏ, nhìn về phía Đường Thiên, nhìn thấy Đường Thiên khôi phục bình thường. Trong lúc nhất thời trong lòng có chút hoài nghi, nhưng lại sợ đây chỉ là Đường Thiên biểu hiện ra ngoài, lừa gạt hắn quan niệm, căn bản không thể tin được. Đường Thiên dùng nã nổ y trùng đánh vào Yêu Nguyệt trong thân thể 537, theo phía sau lại đưa tay đắp lên trên cổ tay Yêu Nguyệt, nội lực tràn vào, thay Yêu Nguyệt đem tán loạn nội lực lần nữa nuốt thuận. Tại vừa mới Yêu Nguyệt tự tuyệt kinh mạch thời điểm, hắn liền đã nhìn thấu Yêu Nguyệt tĩnh mạch hướng đi, bây giờ thay nàng điều tức cũng không tính khó. Yêu Nguyệt lập tức cảm giác thân thể khôi phục lực lượng, cũng không còn tê dại. Chỉ là nàng vẫn là không dám tin tưởng Đường Thiên, yên lặng nằm trên mặt đất, miễn cho bị Đường Thiên chê bừa. Đường Thiên đối cái này tự nhiên lòng dạ biết rõ. Nhìn tới sau này vẫn là không cần loạn nói đùa, cho người ta đều hù dọa ra bóng ma tâm lý. "Vành." Đường Thiên ngón tay mở vùng, mở ra một bình mới Coca. Đầu tiên là chính mình uống một ngụm, sau đó nhét vào trong tay Yêu Nguyệt, chính mình thì là lại trở lại quan cảnh đài bên cạnh ngồi xuống, thản nhiên uống vào băng coca, thở dài thỏa mãn một tiếng. Đừng giả bộ, lên a. Thứ này thật không có độc, nếu ngươi không tin, để ở một bên liền thôi. Yêu Nguyệt gặp bị nhìn thấu, thế là nắm lấy coca ngồi dậy. Nàng nhìn một chút đường tiền, lại nhìn một chút trong tay coca, trong lúc nhất thời trong lòng có chút hỗn loạn. Cái này như hỏa. Tại vừa mới loại tình huống đó, đều không có làm cái gì. Hình như, không phải người xấu. Cái này coca, hắn cũng uống một cái, chính xác sẽ không có độc. Chính như hắn nói, hắn chế phục ta như vậy thoải mái, tự nhiên không cần thiết tốn công tốn sức. Yêu Nguyệt cũng là thông minh, nháy mắt làm theo hết thảy, thân thể cùng tâm tình cũng đều buông lỏng xuống, thở dài ra một hơi. Nhưng mà trong nháy mắt, nàng lại phản ứng lại, biết chính mình bị Đường Thiên cái này phá ra hỏa bừa bỡn, lập tức có chút chán nản. Ngươi lừa ta, không lừa ngươi ngươi cũng nhanh dọa sợ, cũng không thể một mực lo lắng sợ hãi a, đại cung chủ. Đường Thiên cười hắc hắc, rất hứng thú thưởng thức Yêu Nguyệt thẹn quá thành giận bộ dáng. Người ngọc này tựa như là tinh linh cùng thần tiên hỗn hợp thể, kiêm hữu yêu dị cùng thần thánh hai loại khác biệt quá nhiều khí chất, nhưng lại phi thường điều hòa xuất hiện tại trên người nàng. Cho dù là tức giận, cũng là như thế không gì sánh được. Đại tự nhiên thật là điêu luyện sắc sảo a ngươi. Yêu Nguyệt nghe vậy, lập tức cảm thấy rất thật mất mặt, nhưng hết lần này tới lần khác Đường Thiên nói là sự thật. Vẫn tính ngươi có lương tâm. Trải qua chuyện này, Yêu Nguyệt ngược lại càng buông lòng tự nhiên lại. Liên như vậy đáng giận sự tình đều phát sinh. Như vậy mất mặt bộ dáng đều nhìn thấy, còn có cái gì đại cung chủ bao phục đáng nói. Thế là nàng dứt khoát ôm đầu gối ngồi dưới đất, cũng không để ý làn váy hỗn loạn, che không được đùi ngọc, uống một hớp lớn coca. Coca vừa vào miệng, vô số bọt biển tại trong miệng nổ tung, lốp ba lốp bốp âm thanh từ khoang miệng truyền vào trong tai, từng đợt đâm tê dại từ đầu lưỡi truyền vào trong bụng. Theo lấy những cái kia bọt biển nổ tung, từng đợt kẹo thơm ngọt tại vị giác bên trên nổ tung. Thơm ngọt bên trong, lại có từng trận tươi mát ngon miệng. Lạnh buốt bên trong, còn có từng trận trái cây thơm ngọt hướng lên dâng lên. Mắt Yêu Nguyệt chậm chậm trợn to. "Hả? Thật tốt a. Còn có chút phía trên. Trên đời còn có dạng này uống ngon đồ vật, uống không riêng hương vị thơm ngọt, cảm giác càng là kỳ dị." Ngay từ đầu uống vào, cảm giác còn có chút cổ quái, nhưng mà không cần chốc lát, liền có thể cảm nhận được ảo diệu bên trong. Trong đó băng ngọt ngon miệng, khó mà hình dung. Không biết là đồ vật gì chế ra. Chẳng lẽ là quỳnh tương ngọc lộ? Cái này Đường Thiên dường như thần tiên bên trong người đồng dạng, nếu là quỳnh tương ngọc lộ, cũng không phải là không thể được. Yêu Nguyệt uống một ngụm sau đó, lại là uống một hớp lớn. Nhìn một chút Đường Thiên ngồi ở một bên khoan thai bộ dáng, thế là cũng học ngồi ở bên cạnh, nhẹ nhàng lắc một đôi đùi ngọc, thỉnh thoảng uống một ngụm coca. Lập tức cảm thấy hài lòng bất phận. Nhưng nhớ tới vừa mới một màn kia, Yêu Nguyệt khó tránh khỏi có chút lúng túng. Lúc này nơi này chỉ có hai người, Đường Thiên không lên tiếng, không khí thì càng lúng túng. Thế là Yêu Nguyệt mở miệng nói ra, bốn phía trước tôn chủ chưa bao giờ biết rõ Minh Ngọc công a. Đường Thiên nói, Di Hoa cung Minh Ngọc công xem như tuyệt đỉnh nội gia công pháp một trong, là tuyệt không truyền cho người ngoài, ta tự nhiên chỉ là nghe nói qua, chưa từng cẩn thận hiểu qua. Yêu Nguyệt nghi ngờ nói, vậy vừa rồi vì sao tứ tôn chủ thoáng cái liền đánh trúng mệnh của ta cửa, sau đó càng là có thể xuất thủ trải ta tán loạn nội lực. Nếu không đối Minh Ngọc công cực kỳ thấu hiểu, làm sao có thể đủ làm được một điểm này? Quả thực thần kỳ. Nàng mới vừa rồi không có nghĩ lại, bây giờ nghĩ lại phía dưới, lập tức cảm thấy 10 điểm không thể tưởng tượng nổi. Đường Thiên nói, cũng không cái gì khó khăn. Thế giới này võ học khơi thông đồng quy, chỉ cần nắm giữ trong đó bản nguyên quy luật, tất cả công pháp tự nhiên là có thể một chút xem đấu. Hắn cũng không có nói mỏ. Tuy nói mới vừa rồi là dùng dị thái năng lượng thành như xem thấu Yêu Nguyệt nội lực hướng đi, nhưng mẹn mẹn chỉ là nhìn Yêu Nguyệt nội lực ứng dụng, hắn cũng có thể đẩy ngược đi ra hết thảy. Chỉ bất quá dùng dị thái năng lượng thành như càng thuận tiện một chút thôi. Yêu Nguyệt nghe vậy, chấn động trong lòng. Dĩ nhiên có thể làm được tình trạng này ư? Cái kia thế gian võ học trong mắt hắn, chẳng phải là đều cùng bài trí đồng dạng? Vẫn là nói, gia hỏa này đến bây giờ còn tại hù ta. Nếu là như vậy lời nói, vừa vận bản cung tu luyện Minh Ngọc ba, chín công một mực kẹt ở một cái bình cảnh bên trên. Không bằng, thứ tôn chủ giúp ta nhìn một chút. Đường Thiên giống như cười mà không phải cười, trêu chọc nói, không sợ ta khinh bạc ngươi à nha. Yêu Nguyệt lập tức hơi đỏ mặt, xì một tiếng, đang đồ tử. Ngươi có nhìn hay không? Đường Thiên nói, nhìn có thể, bất quá có cái gì chỗ tốt. Yêu Nguyệt khẽ nhíu mày, chỗ tốt? Đường Thiên nói, không có chỗ tốt, ta tại sao muốn vô ích chỉ điểm ngươi? Ta đại cung chủ, ta đã mời ngươi bên trên Bạch Ngọc Kinh, nhìn phong cảnh, uống coca. Chẳng lẽ còn muốn vô ích chỉ điểm ngươi một phen, ngươi không khỏi cũng quá không coi mình là người ngoài a. Chỉ điểm ta? Yêu Nguyệt mím môi một cái, kém chút bật cười. Gia hỏa này cũng thật là nói khoác không biết ngượng. Chương 115, tiền đặt cược Mặc Ngọc Mai Hoa. Cái này cũng có thể tính toán thiên địa chí bảo. Chỉ điểm ta? Yêu Nguyệt mím môi một cái, kém chút bật cười. Gia hỏa này cũng thật là nói khoác không biết ngượng. Coi như hắn thật nhìn thấu mình nội lực, cũng bất quá là cái này một thời ba khắc phát sinh sự tình. Như thế trong thời gian ngắn, hắn lại có thể đối Minh Ngọc Công có bao nhiêu hiểu? Chính mình thế nhưng tại trên Minh Ngọc Công hao tốn mấy chục năm khổ công trồng, còn lĩnh hội không hoàn toàn. Hắn chỉ hiểu rõ trong thời gian ngắn, liền nói muốn chỉ điểm ta, cũng thật là rất cuồng vọng. Yêu Nguyệt gặp cái này, cũng lên so tài suy nghĩ, xem như Di Hoa cung đại cung chủ, địa phương khác không dám nói vượt qua Đường Thiên. Nhưng mà nói đây đối với Minh Ngọc Công hiểu rõ, nàng nói thứ hai, trên đời này liền không người dám nói đệ nhất. Huống chi, Đường Thiên muốn làm đến, vẫn là muốn chỉ điểm nàng đột phá bình cảnh. Bình cảnh này liền nàng đều tìm hiểu vài chục năm còn chưa đột phá. Không phải như vậy tốt chỉ điểm. Nếu là thật sự có thể chỉ điểm mình đột phá, đây chẳng phải là nói Đường Thiên chỉ dùng một chút thời gian, tại Minh Ngọc Công bên trên tạo nghệ liền so chính mình cao hơn tầng 10. không, đến cao hơn 100 tầng mới được. Vậy liền thật là làm trò cười cho thiên hạ. Thế là yêu nguyệt lòng tin tràn đầy nói, vậy thì tốt, nếu ngươi thật có thể giúp ta đột phá bình cảnh này, ta liền. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, không thể tưởng được có thể cùng Đường Tiên đánh cược 14 đồ vật. Dứt khoát theo dưới cổ, quần áo bên trong, móc ra một mai mặc ngọc tới. Vật này gọi là mặc ngọc mai hoa. Yêu nguyệt đối trong lòng bàn tay ngọc bội nói, là thiên địa chí bảo, ngày bình thường đặt ở tú ngọc cốc Di Hoa cung hồng lâu trong mộng điện, đặt ở làm bằng vàng dòng trong bình dùng thánh thủy tầm bổ. Càng là đặt đoàn hình ngọc bổ bên trên cung phụ. Dù luyện công nhưng để người linh thông và bật, đặt tới kéo dài tuổi thọ, tâm trí tăng lên hiệu quả. Người giang hồ gặp tín vật này như Di Hoa cung chủ đích thân tới. Xem như ta Di Hoa cung chí bảo, càng là Di Hoa cung chủ thân phận tượng trưng, mặc dù nói tứ tôn chủ không để ý cái này, nhưng nó bản thân công hiệu lại hết sức không tầm thường. Ngươi không cần, cũng có thể truyền cho hậu bối, nhất định để hậu bối tốc độ tu luyện có không nhỏ tăng lên, càng có thể phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma. Thứ này, thả tới trên giang hồ, đủ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Thứ tôn chủ có thể nhận. Đường Thiên nhìn về phía cái kia mặc ngọc mai hoa, cái này mặc ngọc đen như thuần sơn, nhỏ như mỡ dê, hoa văn cẩn thận, chân bóng trang nhã, trên đó càng là có từng trận thiên địa linh khí không ngừng xoay quanh. Đường Thiên tại dị thái năng lượng thành như phía dưới, có khả năng nhìn thấy trong đó có đạo đạo tần suất ba động, dẫn động giữa thiên địa sinh mệnh năng lượng, không ngừng xoay quanh tại ngọc bội bên ngoài. Đủ để có thể khẳng định, yêu nguyệt không có bịa chuyện, cái này mặc ngọc mai hoa chính xác hữu hiệu. Nhưng liền thứ này, Đường Thiên hiện tại tiện tay liền có thể tạo cái 7-8 cái, buổi sáng thời điểm để ngọc linh làm, chẳng phải là cái đồ chơi này đi. Thế là Đường Thiên khóc cười không được, ngươi nói cái này thiên địa chí bảo, ta cũng có, hơn nữa còn giống như không ít. Yêu nguyệt nhướng mày, căn bản không tin. Ta cái này mặc ngọc mai hoa. Lại thấy Đường Thiên sờ tay vào ngực, vừa sờ còn thật mò ra 7-8 mai ngọc bội. Ngọc bội kia vừa xuất hiện, lập tức tản ra mãnh liệt chân khí ba động. Cái kia nồng đậm chân khí, thậm chí dẫn động yêu nguyệt thể nội minh ngọc công tự mình vận chuyển, hình như khát vọng hấp thu cố này tinh thuần đến cực hạn thiên địa chân khí. Cái kia minh mông năng lượng, mặc kệ là cái nào cao thủ nhìn, đều muốn vì đó đỏ mắt. Yêu nguyệt càng là như vậy, nàng có khả năng cảm nhận được cái kia khổng lồ minh mông khí tức. Hơn nữa không phải một cái, là 7-8 cái trong ngọc bội, đều giống như cái này minh mông khí tức. Chỉ là thoáng qua nhận biết, bên trong liền chí ít có thể có vài chục năm công lực. Như vậy xem xét, yêu nguyệt lập tức cảm giác mặc ngọc mai hoa trong tay không thơm. Mặc ngọc mai hoa mạnh hơn, cũng bất quá là để cao phần trăm mấy, nhiều nhất 10% tốc độ tu luyện. Nhưng Đường Tiên móc ra cái đồ chơi này, làm không tốt có thể tăng lên cái 7-80% cũng có thể. Cái này không cách nào so sánh được a. Yêu Nguyệt miệng nhỏ hơi mở, có chút không dám tin tưởng tình huống trước mắt. Thời điểm nào, loại thiên địa chí bảo này thành tốt xuất hiện? Chẳng lẽ, cái này tứ tôn chủ đảo mặc ngọc mai hoa mỏ? Cái này mặc ngọc mai hoa, chẳng lẽ cũng có mỏ ư? Ngươi nhìn, ta là thật có, không lừa ngươi. Thứ này với ta mà nói, vô dụng. Đường Tiên thậm chí còn khoan thai ném cho Yêu Nguyệt một cái, ngươi muốn à, cho ngươi một cái. Yêu Nguyệt sắc mặt tối đen, đem ngọc bội lại ném đi trở về. Nàng ngáy mắt, trong lúc nhất thời không biết do nói cái gì tốt, thế là lại đem cái kia mặc ngọc mai hoa lặng yên không tiếng động thả trở về. Quá mất mặt. Nàng tức giận nhìn về phía Đường Tiên, lại thấy Đường Tiên đã quay đầu đi chỗ khác, khoan thai uống vào coca nhìn ngoài cửa sổ. Hình như đã xác định, Yêu Nguyệt không bỏ ra nổi đánh cược đồ vật, dứt khoát đem vừa mới chuyện đánh cược đã ném đến tận nào phía sau. Gặp hắn cái dạng này, Yêu Nguyệt lập tức càng tới tức giận. Rõ ràng tất thắng cục. Chính mình hết lần này tới lần khác không bỏ ra nổi đối ứng đồ vật tới. Nàng Di Hoa cung đại cung chủ một đời không kém ai, nàng không phục a. Nàng cắn môi một cái, dứt khoát hỏi, vậy ngươi nói, ngươi muốn cái gì? Ta Di Hoa cung mặc dù không nói là nhất đẳng đại thế lực, nhưng cũng coi là đỉnh tiêm tồn tại. Ngươi muốn cái gì? Ta như thua, định đi cho ngươi lấy đến. Coi như là tiểu hoàng đế đầu, ta cũng cầm được đến. Đường Thiên nhìn về phía Yêu Nguyệt, không nghĩ tới gia hỏa này còn so kẻ. Hắn nhấp một hớp coca, bật cười lớn nói, ta muốn hoàng đế đầu người làm cái gì? Ngươi nếu thật là muốn thử xem, cũng được. Ta chỉ điểm ngươi đột phá nhiều năm bình cảnh, ngươi liền hôn ta một cái a có phải hay không rất đơn giản? Yêu Nguyệt giận dữ, ngươi, cái này đăng đồ tử, lại đua bản cung, làm tức chết. Nàng nhìn Đường Thiên một mặt khoan thai bộ dáng, không khỏi đến mài mài răng ngà, có chút tức nghiến răng ngửa. Hôm nay nhất định để hắn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn không thể. Hắn là Minh Ngọc Công như vậy tốt luyện, ngươi như thua đây, cầm cái gì tới chống? Đường Thiên suy nghĩ một chút, giương tay vồ một cái, trên tay lập tức xuất hiện một cái bắc trưởng vị sơn tức tới. Tiểu mập thu bánh trôi mềm quần cuộn tuyết nung nung, nhìn lên đáng yêu chí cực. Vật này có thể cược? Đường Thiên hỏi. Lại thấy Yêu Nguyệt trọn vẹn thần sắc không thay đổi, ta biết đây là vật gì, bất quá chỉ là tiểu tước, ta không thích. Đường Thiên khẽ nhíu mày, ồ, cái kia đại cung chủ ưa thích cái gì? Yêu Nguyệt trong mắt lấp lóe quan mang, nàng ưa thích thứ này, chỉ là không thích núi tước hình tượng. Nhưng mà đối thứ này, cũng là ngưỡng mộ trong lòng vô cùng. Thế là nàng môi son nhẹ khởi, gọn gàng mà linh hoạt nói, bạch hổ. Đường Thiên bật cười, bạch hổ, cũng đúng. Phù hợp đại tôn chủ khí tràng. Hổ là bách thú chi vương, bá khí vô biên. Bạch hổ càng là bốn ngày linh một trong, chủ nặng sát phạt. Đường Thiên vung tay lên, ta lại cho ngươi thêm hai cánh, như hổ thêm cánh. Như thế nào? Cơ hồ là trong chốc lát, một đạo cánh tay lớn nhỏ tiểu lão hổ liền xuất hiện. Cái này tiểu lão hổ toàn thân trắng như tuyết, khỏe mạnh kháo khỉnh, sau lưng mọc lên hai cánh, động tác mạnh mẽ, ánh mắt linh động, rất sống động. Quan trọng nhất chính là, theo lấy một tiếng thú hống truyền ra, bạch hổ dĩ nhiên tự nhiên tăng gọn, biến thành so với bình thường lão hổ còn muốn đại gấp 2-3 lần tồn tại. Rơi vào quan cảnh đài bên trong tựa như thần thú trời giáng, uy phong lẫm liệt, chấn nhiếp bát phương. Cái tia trắng tinh lông không gió mà bay, nhìn lên đẹp mắt tuyệt cùng. Vật này uy lực có thể xưng vô song. Bình thường tiêu giao thiên cảnh, coi như tới cái 180 cái, cũng chưa chắc đánh thắng được nó. Đánh cược đại cung chủ hôn lên, đáng giá sao? Yêu Nguyệt há to miệng, nhìn xem cái kia uy phong lẫm liệt đại bạch hổ, trong lúc nhất thời ngưỡng mộ trong lòng vô cùng. Lại thêm Đường Tiên nói nó có thể đối phó 180 cái tiêu giao thiên, cái này phân lượng là thật nặng. Yêu Nguyệt chính mình cũng không hẳn có thể đồng thời đối phó 180 cái tiêu giao thiên cảnh, cho nên nàng cũng rất khó nói ra không đáng giá lời nói tới. Nhưng mà nói giá trị, lại lộ ra hùng rất có mặt mũi. Thế là dứt khoát không nói lời nào, chỉ là lạnh lùng gật đầu một cái, ánh mắt còn không có từ đại bạch hổ trên mình rời đi. Đường Tiên đột nhiên bật cười, đứng dậy. Vậy liên tới đi. Yêu Nguyệt cung chủ hôm nay phá cảnh, nửa bước thần du. Chương 116, yêu hóa minh ngọc công. Chỉ điểm Yêu Nguyệt, thẳng tới nửa bước thần du. Đường Tiên đột nhiên bật cười, đứng dậy. Vậy liên tới đi. Yêu Nguyệt cung chủ hôm nay phá cảnh, nửa bước thần du. Đường Tiên lần lượt tới gần Yêu Nguyệt ánh mắt hoài nghi, muốn nhìn một chút Đường Tiên đến tột cùng có cái gì thao tác. Mà Đường Tiên lúc này thì là trong đầu, đối minh ngọc công thôi diễn ngàn vạn lần. Đồng thời, mỗi một lần thôi diễn đều cùng thiên địa chân khí cùng Yêu Nguyệt trước mắt công lực ấn chứng với nhau, đem minh ngọc công vận chuyển lộ tuyến không ngừng tiến hành ưu hóa. Chỉ là mấy bước đi ra thời gian, Đường Tiên đã trong lòng hiểu rõ. Ngươi cái này minh ngọc công tổng cộng chia làm tầng 9, bây giờ ngươi đã luyện đến tầng thứ 8 trung kỳ, cần chân khí cùng thiên địa cộng minh mới có thể. Nhưng mà ngươi mười mấy năm qua, một mực không thể làm đến bước này. Tuy là chân khí của ngươi đã cô đọng thâm hậu đến cực hạn, thế nhưng một bước này lại rất khó phóng ra, có phải thế không? Yêu Nguyệt nhìn xem Đường Tiên, cười nói, loại chuyện này, chỉ cần là đỉnh tiêm cao thủ, đều có thể đủ biết, tứ tôn chủ không cần nói những cái này tới lựa phỉnh ta. Đường Tiên cười nói, nhưng ta nếu là nói, ngươi cái này minh ngọc công có thiếu ở đây. Hắn đi qua ngàn vạn lần thôi diễn sau đó, nhìn ra trong minh ngọc công có không ít địa phương đều là có thiếu hụt. Nói trắng ra, liền là lượn quanh đường cũ, một chút lại càng dễ cùng giữa thiên địa cộng minh thiết điểm, không thể đạt thông. Vậy mới dẫn đến Yêu Nguyệt cực kỳ khó cùng thiên địa chân khí cộng minh. Mà đối với Yêu Nguyệt tới nói, công pháp liền là đã biết an toàn nhất lộ tuyến, nàng không có cách nào vượt qua minh ngọc công, đi tùy tiện thử nghiệm. Bởi vì một khi thử nghiệm sai, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì toàn thân công lực tật thế, thậm chí có sinh mệnh nguy hiểm. Nguyên cơ đối Yêu Nguyệt tới nói, nàng chỉ có thể so sánh minh ngọc công đã có công pháp lộ tuyến tiến hành tu luyện, trừ phi có cái gì cơ duyên, thông qua một chút trùng hợp, vượt qua tầng này. Cũng hoặc là tinh thần cảnh giới đạt tới cực kỳ thâm hậu tình trạng, mới có khả năng theo một cái cấp độ khác nhảy lên đi. Không phải cực kỳ khó tiến hơn một bước. Nhưng đây đối với Đường Tiên tới nói, cũng không khó. Đường Tiên đã góp nhặt đại lượng công pháp, thông qua dị thái năng lượng phân tích sau đó, thu hoạch đại lượng tin tức. Đối với đường lối vận công cùng thiên địa chân khí cộng minh chuyện này, có chính mình một bộ quy luật. Ưu hóa minh ngọc công, tựa như là tiểu học toán học đồng dạng đơn giản. Cái kia nói một điểm ngươi không biết, ngươi minh ngọc công có thiếu hụt, bởi vì một chút trọng yếu quan khiếu không có đạt thông, cho nên mới sẽ kẹt ở chỗ này. Yêu Nguyệt càng là không tin, thế gian này có ngàn vạn công pháp, minh ngọc công là hạng nhất bên trong như công pháp, ngươi nói nó có thiếu hụt. Đường Thiên chỉ tay một cái, một đạo nội lực thông qua ngón tay tiến vào Yêu Nguyệt thể nội. Theo phía sau xuôi theo minh ngọc công đường lối vận công, du đậu tại mỗi cái quan khiếu bên trong, theo phía sau đang vận hành đến một nơi nào đó thời điểm, đột nhiên phương hướng biến đổi, ầm vang bạo phát. Cái kia nguyên bản bị Đường Thiên dẫn động minh ngọc công nội lực, tựa như là đột phá đại đê hồng thủy đồng dạng, trực tiếp hướng về phía trước vẫn không có mở ra mở đất qua kinh mạch trùng kích mà đi. Yêu Nguyệt cực kỳ hoảng sợ, ngươi thế nào làm loạn? Nhưng mà Đường Thiên càng là cường thế, khẽ quát một tiếng, cảnh giới động, hiện tại động tới ngươi công lực hủy hết. Yêu Nguyệt quả nhiên không động lên, nhưng mà ánh mắt quả thật có chút bất an cùng căng thẳng. Cuối cùng loại chuyện này một khi phạm sai lầm, vậy coi như là công hủy người vong hạ tràng. Nhưng mà chuyện kế tiếp, để nàng vô cùng bất ngờ. Thế nào biết? Mắt Yêu Nguyệt dần dần trợn to, rõ ràng cảm giác được thể nội minh ngọc công vận chuyển càng thông thuận. Hơn nữa đang lưu chuyển bên trong, mơ hồ cùng chúng quanh thiên địa chân khí có liên kết. Đây là ngày trước chưa bao giờ cảm thụ qua tình huống. Nàng ngẩng đầu rung động nhìn xem Đường Thiên, lại thấy Đường Thiên ngón tay lần nữa tựa như tia chớp kích ra, trực tiếp điểm tại Yêu Nguyệt phía dưới sườn. Yêu Nguyệt cùng lúc đau xót, nhưng mà theo đó mà đến, là có một đầu đường lối vận công bị đả thông. Thân kia phía sau vô cùng minh ngọc công nội lực, tựa như là tích xúc đã lâu hồng thủy cuối cùng gặp được lối ra đồng dạng, ầm vang tràn vào. Càng thông thuận cảm giác truyền đến, để Yêu Nguyệt thậm chí nhịn không được cắn bờ môi. Cái này, điều này sao khả năng? Trong khoảng thời gian ngắn, Đường Thiên vậy mà tại minh ngọc công nguyên bản đường lối vận công bên trên, lần nữa mở rộng ra mặt khác hai con đường tới. Càng đáng sợ chính là, hai con đường này tuyến chẳng những cùng nguyên bản minh ngọc công không có bất kỳ va chạm, thậm chí còn có tăng phúc khả năng. Cái này có thể so sánh tạo ra một môn công pháp, muốn càng thêm khó khăn. Nhưng mà tiếp xuống mới là chính đề. Đường Thiên mở rộng ra hai con đường này tuyến sau đó, xuất thủ lần nữa như điện. Hai tay cơ hồ biến thành tàn ảnh. Từng tại đường môn tu luyện tam thập nhị môn ám khí thủ pháp, lúc này dường như tất cả dùng đi ra. Một đôi tay chỉ điểm tại Yêu Nguyệt toàn thân cao thấp mỗi cái quan khiếu bên trên. Mỗi một lần điểm ra, nội lực liền sẽ không ngừng chấn động, dẫn động Yêu Nguyệt nguyên bản công lực, mở rộng ra hoàn toàn mới lộ tuyến. Đó là Đường Thiên thông qua ngàn vạn lần thôi diễn, ưu hóa đi ra toàn bộ minh ngọc công mới. Loại này toàn bộ minh ngọc công mới, có thể dễ như trở bàn tay cùng chung quanh thiên địa chân khí của mình. Chốc lát sau đó, theo lấy Yêu Nguyệt thể nội vô số kinh mạch khiếu huyệt bị mở rộng đi ra, cái kia nguyên bản đường lối vận công hình như càng to lớn, công pháp vận chuyển càng là tràn đầy thông thuận. Vận chuyển ở giữa, phản phất có khả năng dẫn động chung quanh thiên địa chân khí. đến mức yêu nguyện thể nội thậm chí truyền đến đủ đủ đại hà sóng lớn thanh âm. Tại bên cạnh nàng, càng là có vô số chân khí theo đó vận chuyển, dường như thổi lên một trận chân khí phong bạo. Cỗ này chân khí phong bạo cùng yêu nguyện thể nội minh ngọc công không ngừng mà cộng minh, tạo thành so trước đó càng chân khí khổng lồ vòng xoáy. Bởi vì nó công lực quá thâm hậu tinh thuần, Đường Thiên thậm chí không thể không đem cái kia 7-8 khối dự trữ có đại lượng chân khí ngọc thạch lấy ra tới, xem như chân khí chống đỡ. Tại yêu nguyện trên mình tiếp tục điểm tới điểm lui, dẫn dắt đến yêu nguyện chân khí, lấy toàn bộ minh ngọc công mới lộ tuyến vận chuyển. Theo lấy thời gian chuyển rời, làm một cái đại chu thiên đi đến, yêu nguyện xung quanh cơ thể chân khí ẩm vàng chấn động. Vâng, toàn bộ quan cảnh đài đều tựa hồ vì đó run rẩy một thoáng. Cái kia nguyên bản minh ngọc công chân khí vòng xoáy biến đến cực kỳ to lớn, cơ hồ bao phủ toàn bộ quan cảnh đài bên trên. Đường Thiên thu tay lại đi, thối lùi ra phía sau hai bước, cười nói, tốt, yêu nguyện đại cung chủ, cảm giác như thế nào? Yêu nguyện lúc này đã triệt để ngốc trệ, nàng một mặt không dám tin cảm thụ được thể nội so trước đó tràn đầy thông thuận không biết bao nhiêu lần nội lực, càng là tại trong lúc phất tay, có khả năng cảm nhận được nội lực của mình cùng giữa thiên địa liên kết. Loại cảm giác này là nàng truy cầu vài chục năm cũng không có khả năng đạt tới mức độ, nhưng mà hôm nay chỉ dùng không đến thời gian đốt một nén hương liền thành công, hơn nữa còn là thông qua đem minh ngọc công đại đổi phương thức thành công. Đây là sự thực ư? Yêu Nguyệt có chút không dám tin tưởng, nàng huy động cánh tay, một đạo nội lực hóa thành chân khí đánh ra, lập tức trung quanh vô số thiên địa chân khí theo đó dẫn động, tràn đầy mà động, tựa như có thiên địa vi lực. Yêu Nguyệt thu tay lại, vậy bên ngoài thiên địa chân khí cũng theo đó bị thu trở về, lần nữa hóa thành minh ngọc công chân khí vòng xoáy không ngừng lưu chuyển. Đường Thiên phủi tay, quan cảnh đài phía trên thủy tinh lập tức thu thập, biến thành mở ra tiểu quan cảnh đài, nối thẳng trên cửu thiên, hướng về bên ngoài xuất thủ thử xem. Đỉnh tiêm bên trong như công pháp nửa bước thần du, Đường Thiên cũng tò mò yêu nguyệt có khả năng đánh ra cái gì uy lực tới. Yêu nguyệt lập tức cái kia thủy tinh không gặp, bên ngoài là rộng lớn vô cùng bầu trời, càng có đóa đóa đám mây trôi nổi, trong lúc nhất thời tâm niệm thông suốt, tay giơ lên, nội lực không cố kỵ gì cuộn tất cả lên. Theo lấy yêu nguyệt tâm niệm vừa động, vô biên nội lực hóa thành công kích, dẫn động thiên địa chân khí, ầm vang hướng về bầu trời đánh ra. Hoàn toàn không có bên cạnh đám mây trực tiếp bị đánh ra một mảnh trống rỗng thông đạo, thẳng tới trăm trượng có hơn. Cho dù là theo mặt đất nhìn lại, y nguyên có khả năng nhìn thấy cái kia đám mây bên trong có một đầu bị đánh tan thông đạo. Đám mây còn hình như chịu đến nào đó tuyệt lực, tại bốn phía không ngừng lưu chuyển. Một trường mấy trăm trượng vẫn. Đây chính là nửa bước thần du uy lực. Chương 117, yêu nguyệt hôn lên. Đông Phong Đạn Đạo khóa chặt ma sư cung. Thật làm được. Yêu nguyệt nhìn xem bên ngoài bị đánh ra trong vòng trăm trượng không đám mây, lại cúi đầu nhìn một chút bàn tay của mình, trong lúc nhất thời cảm giác lạ như vậy mà huyễn. Chỉ dùng thời gian nửa nén hương, đem minh ngọc công trên phạm vi lớn cải thiện, thậm chí còn có thể làm cho chính mình thẳng tới nửa bước thần du, cộng minh thiên địa chi lực. Đây là làm được bằng cách nào? Loại này không thể tưởng tượng nổi tình huống, yêu nguyệt cả đời này chưa từng nghe nói qua, càng không có tưởng tượng qua. Cuối cùng, minh ngọc công đã là võ học bên trong đỉnh lưu tồn tại. Sự tinh xảo tài tình, đảm nhiệm vị nào võ học đại sư tới nhìn, đều đã là hoàn mỹ không một tì vết, càng không cần nói đi cải thiện. Nhưng mà hôm nay, Đường Tiên chẳng những sửa lại, hơn nữa còn là đại đổi. Chẳng những là đại đổi, hơn nữa còn thành công. Hiệu quả còn cực kỳ cường đại, dĩ nhiên trực tiếp để yêu nguyện đột phá nhiều năm bình cảnh. Loại chuyện này, nếu như không phải yêu nguyện hiện tại tự mình trải qua, vậy đơn giản tựa như là nói mơ giữa ban ngày đồng dạng. Thế nhưng bây giờ, nó thật sự rõ ràng phát sinh. Trong lúc nhất thời, yêu nguyện có chút chố mắt tại chỗ, thật lâu mới phản ứng lại. Quay đầu nhìn lại, Đường Thiên đã khoan thai ngồi xuống, vẫn là bộ kia uống vào coca ngắm phong cảnh bộ dáng. Hình như vừa mới xuất thủ, chỉ là một kiện căn bản không đủ làm đạo chuyện nhỏ. Đại cung chủ, 687 cảm giác như thế nào? Cái này nửa bước thần du uy lực, chính xác không tầm thường a. Yêu Nguyệt há to miệng, cứ thế không nói ra lời. Nàng mới nhớ tới, chính mình cùng Đường Thiên là có một cái tiền đặt cược. Mà bây giờ Đường Thiên thật làm được, hơn nữa còn là dễ dàng như thế làm đến. Đó chính là chính mình thua. Ngươi đã sớm biết tình huống của ta, cũng biết nhất định có thể thành công có đúng hay không? Yêu Nguyệt sắc mặt đỏ lên mà hỏi. Đường Thiên nói, ta cho tới bây giờ không đánh không nắm chắc được. Bất quá nói đến, đại cung chủ dám cùng ta cược, cũng là rất có nắm chắc mới phải. Yêu Nguyệt thầm nói, ai có thể nghĩ tới ngươi như thế biến thái. Tại như thế trong thời gian ngắn ưu hóa Minh Ngọc công đến loại trình độ này, người bình thường ai có thể muốn lấy được cái này? Ngươi yên tâm, ta Đường Đường Di Hoa cung đại cung chủ, từ trước đến giờ nói lời giữ lời, có chơi có chịu. Yêu Nguyệt sắc mặt đỏ lên nói lấy, tựa hồ là tại cấp chính mình cung cấp một chút dũng khí cái gì. Nhưng nói xong câu đó, nàng ngược lại cúi đầu trầm ngâm. Toàn bộ quan cảnh đài yên tĩnh trở lại. Đột nhiên, Yêu Nguyệt thi triển đạm mộng tiêu giao khinh công phi thân mà lên, lấy xét đánh không kịp bưng thai xu thế, phiêu nhiên mà tới Đường Thiên trước người. Rồi sau đó một tay chống đỡ Đường Thiên phía sau thủy tinh, cho Đường Thiên tới cái bích đông, vùi đầu liền thân hướng Đường Thiên gương mặt. Nhìn lên ngược lại bá khí vô biên, nhưng trên thực tế, trong lòng sợ đến không được, đến mức mắt đều không dám mở ra. Nàng nhắm mắt lại, muốn thừa dịp Đường Thiên chưa kịp phản ứng thời điểm, tới cái chuẩn chuẩn lướt nước, sau đó lại chạy rơi. Nhưng mà Đường Thiên có siêu cấp trí não, yêu nguyện tốc độ lại nhanh, cũng không có hắn đầu óc phản ứng nhanh á tại yêu nguyện sông tới nháy mắt, hắn liền hiểu yêu nguyện dự định. Thật vất vả nên đón tiền đặt cược, nào có chuẩn chuẩn lướt nước như vậy thoải mái. Thế là Đường Thiên cười xấu xa lấy xoay đầu lại, yêu nguyện lập tức cảm giác không đúng. Mở mắt xem xét, phát hiện ra hỏa này giở trò xấu. Nguyên bản thân mặt động tác, biến thành hôn môi. Trong ngay mắt, yêu nguyệt đỏ bừng cả khuôn mặt, bước ra tựa như chạy trốn. Nhưng ai biết, Đường Thiên một tay nắm ở yêu nguyệt bờ eo thon, đem nó ôm vào trong lòng. đã nói hôn lên. Mặt cũng là hôn, miệng cũng là hôn. Hôn một thoáng là hôn, hôn đến trưa cũng là hôn. Cái này cực kỳ hợp lý a. Đối yêu nguyệt tạo thành tâm linh bạo kích, điểm khoa kỹ 200 yêu nguyệt cái hót đều động, đầu góc trống rỗng, tim đập càng là loạn mấy chủ, cả người đều là hóa đá trạng thái. Gia hỏa này, phá thấu nha. Nàng nội lực phun trào, muốn tránh thoát, nhưng mà đường thiên nội lực đã sớm tại trong cơ thể nàng hoàn thành sủi dụng. Nàng cái kia một thân nội lực, tựa như là một đám tán binh, căn bản là tổ chức không nổi hữu hiệu lực lượng. Bị đường thiên tốt một hồi chiếm tiện nghi. Không biết rõ qua bao lâu, yêu nguyệt mới thành công chạy trốn. Nàng đối đường thiên trợn mắt nhìn, ngươi, trở mặt. Đường thiên chớp chớp lông mày, không có a, chính xác liền là hôn lên mà thôi. Yêu nguyệt sững sờ, phản ứng lại sau đó, càng là vừa thẹn vừa xấu hổ. Hôn đản này ra hỏa, lại bị hắn buộc địch. Yêu nguyệt mặt tưởng hồng ngồi tại một bên, thở phì phò không nói. Đường thiên nhìn xem nàng cái kia hồn nhiên bộ dáng, không khỏi đến cười khẽ lên. Di Hoa cung đại cung chủ, có thể tại cái tuổi này, có công lực như vậy, đủ để có thể khẳng định phía trước mấy chục năm đều đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đi tu luyện, thực lực tuy mạnh, nhưng ở phương diện này vẫn là trống rỗng, như là một cái tiểu nữ hài đồng dạng dễ bị lừa. Đường Thiên đứng dậy, ném cho Yêu Nguyệt một bình Coca. "Tốt, dẫn ngươi đi nhìn cái chơi vui." Yêu Nguyệt tiếp được Coca, thở phì phò mở ra nắp bình uống một ngụm, vốn không muốn phản ứng Đường Thiên. Kết quả đánh cái nấc. Nấc. Nguyên bản tức giận theo lấy cái này nấc, hóa thành lúng túng, rứt khoát hỏi, "Cái gì chơi vui?" Đường Thiên cũng không giải thích, đi nhìn ngươi sẽ biết. Vừa nói, một bên đi đầu rời đi quan cảnh đại, hướng về bong thuyền chiến đấu khu vực đi đến. Yêu Nguyệt thấy thế, tâm nói ra hỏa này lại muốn đặt ta mới không đi. Kết quả thân thể lại cực kỳ thành thật, không qua bao lâu liền đứng lên yên lặng đi theo. Trên bong thuyền, tôn chủ, tôn chủ, không ít hộ vệ tụ tập tại trên bong thuyền. Tại Ngọc Linh an bài xuống, bọn hắn có mỗi người khu sinh hoạt vực. Đối cái này kinh ngạc vô cùng đồng thời, đối Đường Thiên cũng càng là kính sợ, chi là chờ đợi tại bong thuyền, không dám tùy ý nhìn loạn. Lúc này thấy đến Đường Thiên đi ra, cả đám đều liền vội vàng hành lễ. Tiểu sư thúc, ngươi vừa mới đi đâu? Tư Không Thiên Lạc từ một bên vọt tới, trên mặt còn mang theo hưng phấn. Đường Thiên đưa cho Tư Không Thiên Lạc một bình Coca, đi quan cảnh đài ngươi có thời gian cũng có thể đi nhìn một chút. Tư Không Thiên Lạc nhấp một hớp Coca, rất lâu không uống đến, thật vui vẻ. Vậy ta hiện tại liền đi quan cảnh đài nhìn một chút. Nàng muốn đi quan cảnh đài, lại bị Đường Thiên giữ chặt, chờ một chút, trước đi mang các ngươi đi nhìn cái chơi vui. Mọi người nghe vậy, nhộn nhịp đi theo. Chiến đấu khu. Mảnh khu vực này có trước mắt khoa kỹ thuật bên trên tân tiến nhất vũ khí. Đó là mạ quang pháo, khổng lồ pháo điện tử, mạch xung quang pháo, tên lửa xuyên lục địa các loại. Mà tại Đường Thiên vị trí thì là từng hàng tên lửa xuyên lục địa. Những cái này tên lửa xuyên lục địa hiện tại cũng là phản ứng tổng hợp hạt nhân đạn đạo. Trong đó thông qua cao dày áp xúc kỹ thuật, áp xúc khác biệt đương lượng hạch trang dược, có thể chỉ đạo cửu châu. Đường Thiên cái này tới chính là vì đưa mấy phát tên lửa xuyên lục địa cho ma sư cung. Nhìn một chút cái kia ma sư bàng ban, đến cùng có thể hay không gánh vác được như vậy bằng một cái. Cũng coi là cho ma sư cung một trận chiến, thu cái đuôi. Về phần kim tiền bang cùng thanh long hội nhất lưu, căn bản là không dùng được cao đoan như vậy vũ khí. Đường Thiên dự định đưa mấy cái chiến binh đi qua, liền đem những bang phái này chạm thảo trừ căn. Chương 118, Đông Phong Nhất Kiếm thẳng lên Cửu Thiên. Nguyên lai tứ tôn chủ liền là vị kia kiếm tiên. Như cái kia kim tiền bang nhất lưu, không có thượng quan kim hồng những cao thủ này, một cái cơ giáp chiến binh đi qua, đủ để quét ngang tất cả mọi người. Thanh Long hội cùng Thanh Ý Liễu lâu tự nhiên cũng là như thế. Nhưng ma sư cũng khác biệt. Cái kia niên liên đan xem như ma sư cùng ba đại cao thủ một trong, lại có thể cùng người mặc cơ giáp Đường Thiên đánh cái mấy hiệp, cái kia ở trên hắn ma sư bàn ban, càng không biết là thập sao thực lực. Chỉ là cơ giáp đi qua, Đường Thiên cũng không có cái gì nắm chắc. Đến lúc đó thật nói để bàn ban xuất thủ, đem Triệu Mẫn giết, vậy mình chẳng phải là thật thành Triệu Mẫn tiểu bạch kiểm. Chẳng phải là cực kỳ mất mặt. Lại thêm Đường Thiên không thích gây thù hằn sau đó, người khác tới chủ động tìm hắn gây phiền phức. Nguyên cớ, liền thật sớm dự định, đưa ma sư cùng một phần đạn đạo. Giờ này khắc này, loại trừ chứng sợ độ cao Đường Thiên chưa từng xuất hiện tại nơi này bên ngoài, tất cả những người khác đều đứng ở Đường Thiên phía sau, một mặt tò mò nhìn Đông Phong đạn đạo. Chủ nhân đã khóa chặt ma sư cung vị trí cụ thể, phạm vi tính toán hoàn tất, tùy thời có thể phóng ra đạn đạo. Ngọc Linh âm thanh truyền thâu tới Đường Thiên não hải. Đường Thiên tâm niệm vừa động, phóng ra. Trong chớp nhoáng này, cái kia trăm vạn tính bằng tấn hạch trang dược đạn đạo một tiếng ầm vang, bong thuyền hình như vì đó rung một cái. Tất cả mọi người giật nảy mình, trừng trong mắt nhìn xem cái kia đạn đạo phần đuôi bộc phát ra đại lượng hỏa diễm. Bình một tiếng, đạn đạo phần đuôi nổ ra khí hoàn, nồng đậm ngọn lửa vô hạn phun trào. Theo phía sau cái kia đạn đạo vô cùng tốc độ nhanh, ầm vang phóng ra mà ra, vung lấy đuôi lửa, thẳng lên Cửu Thiên. Đang bay vọt ra mấy chục mét sau đó, lại là một tiếng bạo hưởng. Tại chỗ nổ ra khí hoàn, đạn đạo lần nữa gia tốc, đột phá âm trướng, vô cùng tốc độ nhanh phi thăng mà đi, trong nháy mắt liền lần nữa dốc lên mấy ngàn mét độ cao. Mọi người đầu theo lấy đạn đạo phi thăng càng nhấc càng cao, miệng cũng là càng ngày càng lớn. Cái kia đạn đạo kịch liệt tiếng oanh minh, hình như đụng kích đến nội tâm của bọn hắn chỗ sâu. Nhìn xem cái kia lập lòe bay đi cự kiếm, bức tranh này dễ như trở bàn tay cùng trong đầu của bọn họ một hình ảnh trùng kích. Đó chính là trước đó 2 ngày trong đêm, ta cố thành trên không trung nhảy vọt qua khủng bố phi kiếm. Hà Thái Trùng hai chân mềm nhũn, kém chút nằm trên mặt đất, đúng là phi kiếm kia. T. Nguyên lai là tôn chủ đánh ra tới phi kiếm. Ta nói là người nào giống như cái này cái thế võ công, nguyên lai là tôn chủ. Chơi ạ, cái này một cái phi kiếm liền giống như uy lực này, nơi này còn có như thế nhiều. Cái này nếu là tôn chủ muốn, tùy tiện liền có thể đổ diệt một thành trì a. Ta hiện tại xem như minh bạch, tại sao tôn chủ đối cái kia cái gọi đại nguyên binh mã trọn vẹn không thèm để ý. Có như thế nhiều dạng này khủng bố phi kiếm, đừng nói đại nguyên binh mã, coi như là cửu châu binh mã đều tới, tôn chủ cũng có thể tiện tay đổ diệt. Hảo gia hỏa, may mắn phía trước tôn chủ không dùng loại phi kiếm này giết tam cố thành những người kia, nếu không, chúng ta bây giờ không có khả năng còn đứng ở nơi này. Tất cả hộ vệ đều là chấn động không thôi. Hình như về tới ngày kia bị sợ hãi chi phối buổi tối. Cái kia một phát đạn hạt nhân bạo phát uy lực, bọn hắn tới bây giờ còn rõ mồn một trước mắt, chỉ là ngẫm lại, giống như là can đảm cô run. Bây giờ, nhưng lại tận mắt thấy cái này đạn đạo kích phát, trong nháy mắt thẳng lên cửu thiên. Biết bao trắng lệ. Một khi bạo phát, uy thế càng là thanh chấn trăm dặm, làm một thành một chấn đều có thể biến mất không còn một ngống. Biết bao khủng bố. Đến mức bọn hộ vệ nhìn về phía Đường Thiên ánh mắt, càng là không có gì sánh kịp kính sợ. Có dạng này có khả năng trôi nổi cửu thiên to lớn thần thú, càng có một kiếm ngàn dặm hủy thiên diệt địa phi kiếm, tôn chủ không phải thần tiên lại là cái gì? Chúng ta lần này xem như đụng đại vận. Theo một vị tiên nhân, đây là đại cơ duyên a. Một bên Yêu Nguyệt càng là đột nhiên hiểu được cái gì, một mặt kinh ngạc nhìn Đường Thiên. Nguyên lai, cái kia khủng bố kiếm tiên liền là hắn. Từng có lúc, nàng đã từng ngồi tại trên mỹ nhân trang, làm một kiếm này mà sợ hai thằng phụng, làm tiên nhân uy lực mà thằng phụng. Lại không có nghĩ đến, cái kia tiên nhân chính mình đã sớm nhìn thấy, thậm chí còn bị lừa nhiều lần, càng là hôn một cái. Bây giờ mới tính biết được, một kiếm kia liền là vị này làm. Yêu Nguyệt trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp, chỉ là yên lặng nhìn xem Đường Thiên. Vô tâm đầu chọc dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, biểu tình cũng là mười điểm ngốc trệ, ngửa đầu nhìn xem cái kia đạn đạo bay lên tầng khí quyển, thẳng đến không thấy tăm hơi. Mặc thúc thúc, cái này, phi kiếm này, thế nào đi trên trời, đây là muốn đánh ai? Bạch Phát Tiên cười khổ nói, ta thế nào biết tứ tôn chủ muốn đánh ai, ngươi đừng nhìn phi kiếm này đi trên trời, chờ sau đó tới thời điểm, mới là uy lực kinh khủng nhất thời điểm. Mặc kệ rơi vào đây, cái kia phương viên hơn 10 dặm, e rằng đều sẽ một kiếm diệt tuyệt. Tứ tôn chủ uy lực, không thể tưởng tượng a. Vô tâm nghe xong phương viên hơn 10 dặm càng là mở to hai mắt nhìn. Phi kiếm này cái gì thành phần? Một kiếm diệt tuyệt phương viên hơn 10 dặm. Cái này cờ mở nở không phải thiên thai ư? Đối Vô Tâm tạo thành tâm linh bạo kích, điểm khoa kỹ 100 Hà Thái trùng độ trung thành gia tăng, thu được tâm phúc thủ hạ Hà Thái trùng, điểm khoa kỹ 300 đối Dương Tiêu tạo thành tâm linh bạo kích, điểm khoa kỹ 200 đại khí ti độ trung thành gia tăng, thu được tâm phúc thủ hạ đại khí ti, điểm khoa kỹ 800. Phát một mai đạn đạo, lại thu hoạch một đám lớn điểm khoa kỹ. Đây chính là Đường Thiên đem mọi người kêu lên nơi này tới nguyên nhân. Thu chút thủ hạ còn có thể nhiều lần lợi dụng, là thật không tệ. Đường Thiên tâm tình vui vẻ. Tốt, chúng ta nên đi ăn cơm. Đi khu sinh hoạt, hôm nay chúng ta bỏ nướng xếp hàng ăn. Có cao cấp thực phẩm gia công tiết điểm sau đó, Đường Thiên Bạch Ngọc Kinh bên trên, căn bản không cần trồng rau nuôi súc vật các loại, trực tiếp liền có thể tiến hành sinh thái mô phỏng. Tất cả nguyên liệu nấu ăn cái gì cần có đều có. Lại thêm tiến giai trí năng kỹ thuật, không cần Đường Thiên đi làm, chỉ cần một ý niệm, liền có thể có mấy không hết mỹ thực hưởng dụng. Hắn mang theo mọi người đi tới nhà hàng. Nhà hàng cực lớn, đủ để tiếp nhận hàng trăm người đồng thời cùng ăn. Bánh ngọt xào rau nướng thịt cái lẩu, vô số sơn chân hải vị, vô số chân tu món ngon, rực rỡ muôn màu, đếm mãi không hết. Mùi thơm tràn ngập, quấn xà nhà không dứt. Tất cả mọi người nhìn tròn váng. Cái này, vậy nhất định liền là tiên cảnh đi. Vâng. Chương 119, Phương Dạ Vũ theo đuôi Triệu Mẫn. Ma sư cung 10 sát bạo khởi tập sát. Tam cố thành tiến về đại nguyên trên đường. Triệu Mẫn mang theo A Đại A Nhị đám người đi trên đường. Nàng dáng người hiểu điệu ngồi ở trên ngựa, lại nhíu mày, thân thể hơi hơi lung lay, hiển nhiên còn có chút thoát lực. Tại bên cạnh hắn, một cái tinh anh khô gầy lão giả dắt ngựa. Lão nhân kia vóc người gầy cao, mặt mũi nhăn nhẻo, sầu mi khổ kiểm, hình như vừa mới bị người đánh một trận, bằng không liền là mới chết thê tử nhi nữ. Người ngoài chỉ cần nhìn trên mặt hắn thần tình, cơ hồ liền muốn thay hắn thương tâm rơi lệ. Lúc này hắn nhìn xem Triệu Mẫn bộ dáng, sắc mặt cũng thay đổi đến càng là sầu khổ. "Con chúa, chúng ta liền như thế đi, chẳng phải là tiện nghi gia hỏa kia. Nếu để cho Nhữ Dương Vương đã biết, nhất định là muốn đem gia hỏa kia băm thành tám mảnh mới là." Triệu Mẫn quay đầu nhìn A Đại một chút. Người này ngược lại cái trung thành bộ, không giống cái kia Viễn Minh nhị lão, chỉ là ham muốn tiểu sắc dấn thân vào tại Nhữ Dương Vương phủ 263. Nguyên cớ Viễn Minh nhị lão chết nàng ngược lại cũng không đau lòng. Đối với A Đại nghi vấn, nàng ngược lại thần sắc thản nhiên, không sao lấy hắn tắt phòng, chúng ta đi, hắn mới sẽ không buông tay mặc kệ. Chúng ta liền lớn mặt hướng đại nguyên đi. Ma sư cung cũng tốt, bàng ban cũng tốt, đều động không được chúng ta một quọng tóc gáy. Làm hùng sư nữ nhân, thế nào khả năng còn biết sợ xài lang? Tuy là nàng không có cách nào để Đường Thiên dựa theo ý nghĩ của nàng đi làm cái gì, nhưng mà có một điểm nàng cũng là chắc chắn. Đó chính là Đường Thiên dạng này bá đạo gia hỏa, không có khả năng để nàng xuất hiện cái gì nguy hiểm. Nàng tự nhiên là có lực lượng một mình trở về đại nguyên. Tại bọn hắn hậu phương chỗ không xa, Phương Dạ Vũ tay nâng 38 đôi kích, mang theo ma sư cùng một đám còn sót lại cao thủ, xa xa theo Triệu Mẫn đám người phía sau. Từ lúc hôm qua Niên Liên Đan chết đi sau đó, hắn liền ẩn giấu ở trong đám người. Vốn cho rằng sẽ bị Đường Thiên thanh toán, nhưng Triệu Mẫn xuất hiện, dẫn ra Đường Thiên lực chú ý hắn có thể mang theo ma sư cùng một đám còn sót lại cao thủ rút đi. Nhưng mà rút đi phía trước, hắn cũng đã nghe được Triệu Mẫn đối Đường Thiên nói. Trong lòng biết Triệu Mẫn có dị tâm, nhìn thấy Đường Thiên sau đó, không còn nguyện ý khuất phục tại ma sư cùng, mà muốn tạ trợ Đường Thiên lực lượng tới khống chế đại nguyên. Như vậy lòng lang dạ thú, đối ma sư cung rất đối bất lợi. Thậm chí Triệu Mẫn khả năng đã cùng Đường Thiên đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Đây đối với Ma Sư Cung tới nói, không khác hẳn với phản đồ. Huống chi, nguyên bản tại trong kế hoạch của Ma Sư Cung, ngày sau Triệu Mẫn là muốn cùng Phương Dạ Vũ thành thân, để Ma Sư Cung khống chế lực lượng Nhữ Dương Vương phủ, chấp trưởng Đại Nguyên. Kết quả đây, tới một chuyến Bắc Ly, nguyên bản vị hôn thê thành người khác. Cái này cờ mở nở, Phương Dạ Vũ sắp tức giận đến thổ huyết. Đương nhiên là không thể bỏ qua Triệu Mẫn đám người. Thế là rời đi Tam Cố thành sau đó, Phương Dạ Vũ liền một mực mang người theo Triệu Mẫn đám người phía sau, tùy thời mà động, dự định đem Triệu Mẫn đám người chế phục mang về Ma Sư Cung tiến hành trừng phạt. Nhất là Triệu Mẫn, cái Nhữ Dương Vương phủ này quân chủ dụng ý khó dò, nhất định cần đến giết gà dọa khỉ. Thiếu công chủ, chúng ta đã cách Tam Cố thành rất xa, ta nhìn cái kia Đường Thiên cũng không có phái người tới bảo vệ cái này Triệu Mẫn, chúng ta muốn hay không muốn? Một bên Mười Sát đứng đầu, Tuyệt Thiên hỏi. Ma Sư Cung Mười Sát võ công không tầm thường, tuy là còn kém rất xa ba đại cao thủ một trong Niên Liên Đan cấp độ, nhưng mà mỗi cái đều là võ công không tầm thường cao thủ. Trong đó, Tuyệt Thiên diệt địch càng là Tiêu Giao Thiên sơ kỳ cao thủ, Nhật Nguyệt Tinh cũng là tự tại địa cảnh đỉnh phong cao thủ. Còn lại Kim Một Thủy Hỏa Thổ Ngũ tướng liên các sử dụng ngũ hành chiến pháp, bình thường Tiêu Giao Thiên cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Xem như lần này Phương Dạ Vũ xuất hành mang ra gần với át chủ bài của Niên Liên Đan. Bây giờ tất cả ở chỗ này. Phương Dạ Vũ quay đầu nhìn một chút, nơi đây vị trí tây vực, xung quanh hoang tàn vắng vẻ. Nếu là có người theo dõi, một chút liền có thể nhìn thấy. Hắn hiện tại đã có khả năng xác định, cái kia Đường Thiên không có cho Triệu Mẫn an bài nhân thủ, thế là cười lạnh một tiếng nói, vậy liền động thủ đi, cái này kỹ nữ dường như chưa từng thấy cao thủ một dạng, nhìn thấy cái kia Đường Thiên đường đều đi không được rồi, dĩ nhiên chủ động nhân thân, để ta Ma Sư cùng đặt chỗ nào. Giết bên cạnh nàng những người kia, Triệu Mẫn lưu sống. Để nàng muốn sống không được muốn chết không xong, sau đó về nước sau đó lại tiến hành phán quyết. Để cho những người kia biết, Ma Sư cùng không được làm trái. Hắn cái kia thanh tú âm nhu trên mặt tràn đầy dữ tợn, hiển nhiên đêm qua đến hiện tại tâm tình bị đè nén nháy mắt bạo phát. Phương Dạ Vũ xách theo 38 đôi kích vội sông mà đi, còn lại 10 sát cao thủ cũng là theo đó bạo khởi, hướng về Triệu Mẫn đám người phóng đi. Động tĩnh bên này nháy mắt bị Triệu Mẫn một đoàn người phát giác. A Đại A Nhị nhìn thấy sau đó, trước tiên đối sông mà đi, trong miệng còn tại cuồng hô, bảo vệ của chúa. Triệu Mẫn bên này, Thần Tiễn Bát Hùng lập tức dương cung cài tên, bảo vệ tại Triệu Mẫn bên cạnh. Từng đợt vừa nhanh vừa mạnh mũi tên xuyên qua mà đi, nháy mắt bao trùm Phương Dạ Vũ một đoàn người. Theo lấy đinh đinh đang đang một trận tiếng vang sau đó, cái kia 10 sát liền đem có lợi tên kích bay, tình thế không giảm, tiếp tục vào tới. A Đại đã từng là cái bang tứ đại trưởng lão đứng đầu, kiếm thuật tinh, danh chấn giang hồ, danh xưng tám tay thần kiếm. Chỉ vì hắn xuất kiếm cực nhanh, giống như sinh bảy tám đầu cánh tay đồng dạng. Huyền Minh Nhị Lão không tại, hắn cùng Thành Côn cùng Khổ Đầu Đà đám người đều là tối cường nhất lưu. A Đại đi đầu cùng Phương Dạ Vũ đoàn binh giao tiếp, trong nháy mắt cánh tay hóa thành từng đạo tàn ảnh, mưa kiếm bao phủ Phương Dạ Vũ. Nhưng mà cái kia Phương Dạ Vũ thực lực cũng cực kỳ không tầm thường. 38 đôi kích huy động, một cỗ tràn trề đại lực trực tiếp công phá A Đại mưa kiếm, thẳng đến A Đại mà đi. Một bên A Nhị vội vã trên đỉnh, mà ở bên cạnh Phương Dạ Vũ còn có 10 sát đồng thời vọt tới. Những người này không lưu thủ, xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn. Trong nháy mắt liền tách ra Triệu Mẫn những cái này ra tướng. Cho dù là Khổ Đầu Đả Phạm Diêu cùng Phích Lịch Thủ Thành Côn, ở phía trước cũng là liên tục bại lui. Bị 10 sát liên hợp lại đánh tìm không thấy Nam Bắc. Bọn hắn gian nan chống đỡ, trên mình thỉnh thoảng liền sẽ thêm ra một đạo khắc cốt vết thương tới. Máu tươi bất ngờ bay xuống. Không ra chốc lát, Triệu Mẫn bên này liền toàn diện lùi bại. Nếu không phải là có Thần Tiễn Bát Hùng tại hậu phương không ngừng trợ giúp cứu chàng, hiện tại những người này khả năng đều đã chết gần hết rồi. A Đại không ngừng kêu khổ. Con chúa, đi mau. Hỗn loạn bên trong, tất cả mọi người biết, Triệu Mẫn bên này không kiên trì được nhất thời nữa khác. Nếu là rơi vào trong tay Phương Dạ Vũ, cái kia Triệu Mẫn hạ chẳng khẳng định không khỏi được. Phương Dạ Vũ vung vẩy 38 đôi kích đại khai đại hợp, tại 10 sát phụ trợ phía dưới, ngày càng ngạo nghễ. Hắn một bên hành hung những cái này ra tướng, một bên thẳng đến Triệu Mẫn mà đi. Muốn chạy? Hôm qua ngươi làm trái Ma Sư Cung thời điểm, thế nào không nghĩ tới có hôm nay? Chạy được sao ngươi? Hôm nay ngay tại cái này đại sa mạc bên trong, để ngươi minh bạch làm trái Ma Sư Cung hạ chẳng. Yên tâm, chắc chắn để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Phương Dạ Vũ một cước đem sông lại cản đường A Đại đá băng, 38 đôi kích mạnh mẽ vung xuống, liền muốn đem A Đại chém giết. Chương 120, Rốt Hèn Dồn Đại Bi Chú. Chiến binh tự động siêu độ cơ chế. Thời khắc mấu chốt, lại làm một đạo mũi tên thẳng đến mặt Phương Dạ Vũ, làm đến hắn không thể không thu tay lại trở về thủ. Mà một bên khác, A Nhị cùng Khổ Đầu Đà đồng thời xuất thủ, đem muốn kích sát A Đại mười sát liều mạng ngăn lại. Nhưng mà lần giao thủ này, hai người lập tức bị mười sát cuồng mãnh công kích đánh thành trọng thương. Hai người phun ra một ngụm máu lớn tới, nhưng vẫn là kiên trì đem A Đại túm trở về. Ba người một chỗ rơi trên mặt đất, chật vật không thôi. Phương Dạ Vũ càng là tức giận, cho ta đem mấy cái kia xạ tiễn giết. Đánh một trận còn có người tại phía sau bàn lén, để hắn phiền muộn vô cùng. Mười sát nghe được mệnh lệnh, mặc kệ Thành Côn đám người, thẳng đến Thần Tiễn Bát Hùng. A Đại đám người có lòng ngăn cản, nhưng không phải như thế hơn cao thủ đối thủ. Con chúa, đi a, đi mau. Chúng ta ngăn không được bọn hắn bao lâu. Cho dù là Thần Tiễn Bát Hùng, cũng là liên tục thuyết phục, con chúa, chính ngươi đi trước a. Nếu là không đi, chúng ta hôm nay tất cả đều phải ở lại chỗ này. Triệu Mẫn gặp bọn họ như vậy thuyết phục, lại không chút nào làm chỗ đậu. Ngược lại còn rục ngựa lên trước, Phương Dạ Vũ, bản quận chúa làm quyết định, bản quận chúa có thể gánh chịu. Ta hiện tại đã là Đường Thiên nữ nhân. Ngươi có lòng dũng cảm, liền tới giết ta. Các ngươi đều lui ra. Trên người nàng võ công rất yếu, nhưng mà lúc này khí thế lại hết sức lắm liệt. đối mặt hung thần ác sát ma sư cung nhất lưu, trọn vẹn không có vẻ sợ hãi, ngược lại để thủ hạ tất cả đều lui ra. Này ngược lại là nhìn thần tiễn bắt hùng đám người tê cả da đầu. Phương Dạ Vũ nghe vậy cười ha ha, ha ha ha, ngươi chủ động nhân thân, đối với người ta tới nói, bất quá là chơi đùa mà thôi, còn thật để cao bản thân. Ngươi nhìn đoạn đường này đi tới, nhưng có nửa cái đường thiên người tới bảo vệ ngươi. Hiện tại ta muốn bắt ngươi, đường thiên lại tại nơi nào? Triệu Mẫn cười lạnh đối mặt, ác quyền làm sao có thể đủ sáng bạch hùng sư suy nghĩ. Dù gì, ta cũng là nữ nhân của hắn, ngươi cảm thấy ngươi có thể đụng đạt được ta. Phương Dạ Vũ giận dữ, liền muốn lần nữa vọt tới. Chẳng biết lúc nào, cái kia thành côn đã di chuyển đến Triệu Mẫn bên cạnh, trực tiếp quỳ xuống đất đầu hàng. Tiểu ma sư, ta là chung với ma sư cùng, đầu nhập vào cái kia tứ tôn chủ, bất quá là Triệu Mẫn chính mình một người chủ kiến, không có quan hệ gì với ta à. Ta nguyện ý đầu nhập vào ma sư cùng, một chỗ đối phó đường tiên. Hắn đầu nhập vào đại nguyên triều đình, bất quá là vì đối phó minh giáo. Mà minh giáo hiện tại tất cả đều tìm nơi nương tựa đường tiên, hắn muốn đối phó, tự nhiên là biến thành đường tiên. Triệu Mẫn nghe vậy giận dữ, một cước đá tới, đồ hèn nhát đồ vật. Ai biết một cước này chẳng những không có sắp thành côn đập ngã, ngược lại là cái kia thành côn đột nhiên bạo khởi, chụp vào Triệu Mẫn. Dĩ nhiên là muốn dùng Triệu Mẫn tìm tới thành. Triệu Mẫn giật mình, cũng là một trường đánh tới, nhưng mà nàng cái kia công phu mèo ba chân, nơi nào là hôn nguyên phích lịch thủ thành côn đối thủ. Lại thêm tối hôm qua giày vò một đêm, thể lực sớm đã hao hết, hiện tại rất suy yếu. Thành côn dễ như trở bàn tay liền đẩy ra nàng một trường, một đôi tay chụp vào Triệu Mẫn cái cổ. Phương Dạ Vũ rất hứng thú nhìn xem một màn này, cũng là vung tay lên, đem những người còn lại đều làm thịt. Lập tức mười sát cùng nhau xông lên phía trước. Bọn hắn hình như đã nhận định Triệu Mẫn sẽ bị thành côn bắt lấy, mà người khác tự nhiên cũng đều muốn chết mất. Nhưng lại tại thành côn tay sắp đụng phải Triệu Mẫn cái cổ nháy mắt, suy, một tia sáng hiện lên, thành côn đầu trực tiếp biến mất, trên cổ đốt cháy khét một mảnh, thi thể không đầu lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, không có tiếng động. Trang diện vì đó yên tĩnh, mọi người hoảng sợ ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy trên bầu trời bay tới một cái toàn thân như ngọc tuyết trắng bạch chuẩn. Cái kia bạch chuẩn cánh mở ra, từng cái họng pháo nhắm ngay người phía dưới. Phương Dạ Vũ vãi cả linh hồn, ám khí khôi lỗi, lại cờ mờ nờ là loại này quỷ đồ vật. Hắn từng tại trong Tam Cố Thành gặp qua ám khí khôi lỗi, biết thứ này uy lực. Mười sát càng là liên tục lùi lại. Lấy nhãn lực của bọn hắn, căn bản không có nhìn rõ ràng vừa mới thành côn là thế nào chết, thoáng cái đầu liền không có. Nhưng loại này công kích phương thức, bọn hắn không thể quen thuộc hơn được. Ngày hôm qua Niên Liên đan chẳng phải là như thế chết ư? Triệu Mẫn nhìn xem trên bầu trời bạch chuẩn, lập tức rực rỡ cười một tiếng, tươi đẹp nụ cười như là trăm hoa đua nở. Tuy là phía trước nàng cũng cực kỳ tin tưởng vững chắc Đường Thiên sẽ không đối với nàng buông tay mặc kệ, nhưng ít nhiều vẫn là có một chút đánh cược thành phần. Cho tới giờ khắc này nhìn thấy cái này chỉ bạch chuẩn, nàng mới xem như trong lòng an định lại. Phương Dạ Vũ đám người trong lòng biết không ổn, nhưng cũng biết muốn chạy là chạy không qua trên trời lúc đó bay chim. Thế là Phương Dạ Vũ ánh mắt mãnh liệt, bắt lấy Triệu Mẫn. Hắn biết cái kia bạch chuẩn chắc chắn là vì bảo vệ Triệu Mẫn mà tới, thế là liền muốn tranh thủ thời gian bắt lấy Triệu Mẫn uy hiếp Đường Thiên. Nhưng mà tốc độ của bọn hắn lại nhanh, lại như thế nào nhanh qua từ quỹ đạn. Sau một khắc, bạch chuẩn dưới cánh họng pháo từ năng bạo phát, vô số từ quỹ đạn giống như là màn mưa đánh tới, trực tiếp tẩy địa. Đinh đinh đinh, phốc phốc phốc, không kém vụ bắn phá phía dưới. Phương Dạ Vũ 38 đôi kích đều nhanh vung bốc khói, hỏa tinh phả ra. Thế nhưng từ quỹ đạn thật sự là quá nhiều, quá nhanh. Coi như hắn đem hết toàn lực, cũng không cách nào chọn vẹn phòng ngự ở, luôn có như vậy một chút cá lọt lưới xuyên qua mà qua, đem trước người hắn nội lực xuyên qua, để trên người hắn toát ra đồng đồng vết máu tới. Cuối cùng là cái gì quỷ đồ vật? Thế nào làm thiếu công chủ? Cái kia mười sát bên trong tuyệt thiên diệt địa cũng khá tốt, cường hành nội lực, tăng thêm vũ khí, cuối cùng che lại bộ phận quan trọng, nhưng cũng là thần sắc bối rối, hiển nhiên không kiên trì được bao lâu. A a a, cứu ta! Không phải nói cái kia Đường Thiên mặc kệ cái này Triệu Mẫn ư? Cái kia Nhật Nguyệt Tinh cùng ngũ tướng, ngay tại chỗ liền kêu thảm không thôi, máu chảy một chỗ. Lấy cường độ chân khí của bọn hắn, căn bản là gánh không được từ quỹ đạn một bắn. Đối mặt từ quỹ đạn, tựa như là giấy một dạng. Chân khí nháy mắt bị xuyên thấu, người cũng là bị đánh thành cái sàng, ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. 11 người, trong nháy mắt liền biến thành 3 người. Vẫn là 3 cái tàn phế. Bạch chuẩn một vòng từ quỹ đạn bắn phá sau đó, theo sát mà đến liền là đôi mắt sáng lên, hai đạo tợ lật mã kích quang quét ngang mà tới. 3 người nơi nào còn có khí lực ngăn, quay đầu nhanh chân liền chạy. Chạy a. Đây chính là giết hoa tiên đồ vật, điều này sao ngăn? Thao, chạy đều chạy không thoát, tốc độ quá nhanh đi. Cái gì quái vật? Đáng tiếc chạy lại nhanh, cũng không có kích quang nhanh. Cái kia kích quang khẽ quét mà qua. 3 người đồng thời hóa thành hai nửa, rơi xuống đất, còn bò lên 2 lần. Phương Dạ Vũ vô cùng phẫn hận nhìn xem trên bầu trời bạch chuẩn, không cam lòng gào thét, sư tôn ta sẽ cho ta báo thù. Đường Thiên, ngươi sớm tối muốn chết tại trong tay mà sư cùng. Chờ xem, ngươi không được chết tốt. Bạch chuẩn hình như không nghe thấy, nhưng mà một đạo mang theo mũ rộng bành giang hồ khách thân ảnh chẳng biết lúc nào đi tới Phương Dạ Vũ thân thể tàn phế phía trước, cúi đầu nhìn xem hắn, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền ra. Ma sư cung không bao lâu cũng liền không còn. Ngươi trước tạm đi trên hoàng tuyển lộ chờ lấy, sư phụ ngươi còn có toàn bộ ma sư cung theo phía sau liền đến, rất nhanh. Theo lấy âm thanh rơi xuống, cái kia giang hồ khách bàn tay nhắm ngay Phương Dạ Vũ mi tâm, bên trong một đạo hồ quang quang mang gần ngưỡng, từng bước biến đến nóng ánh. Mắt Phương Dạ Vũ trợn thật lớn, con ngươi rung mạnh, không cam lòng bỏ sát, nhưng mà căn bản vô hiệu. Phúc. Phương Dạ Vũ thân thể biến mất, hóa thành cho bụi. 3 cái điện tử hương cắm vào Phương Dạ Vũ cho cốt bên trên. Tại chỗ vang lên đại bi chú tiếng âm nhạc âm thanh. Cái này âm nhạc cùng bình thường đại bi chú an linh thần thánh không giống nhau lắm, nó hình như còn mang theo dốc ẻn rồi nguyên tố, nghe tới cuồng bạo hung mãnh, thùng thùng vang vọng tại vô biên bãi sa mạc bên trong. Phản phất tại siêu độ lấy không cam lòng băng hồn, đem nó một cước đá tới xúc sinh đạo luân hồi.